Chương 116, thần hầu phủ, khủng bố như vậy. Chương 116, thần hầu phủ, khủng bố như vậy. Bạch trưởng lão, Mã tiền bối rốt cuộc là do ai giết, ngươi nói, hay để ta nói?
Để ta nói vậy.
Nếu là người khác hỏi, có lẽ Bạch Thế Kính đã không sụp đổ như vậy, nhưng người hỏi hắn lại là vô tình của thần hầu phủ. Tứ đại danh bổ của thần hầu phủ trên giang hồ đại tống cũng lừng lây danh tiếng, đã phá vô số đại án trọng án. Vô tình với hỏi, Bạch Thế Kính liền cho rằng thần hầu phủ đã tra ra chuyện thông đồng giữa hắn và Khang Mẫn, tâm lý đã vỡ phòng tuyến, cả người trở nên hể bại không phân chấn. Đến nước này, cũng chẳng có gì phải giấu giếm nữa, hắn u ám nói, Mã huynh đệ, là do Mã phu nhân ép ta giết, ta không chống đỡ nổi sự quyến rũ của nàng, ta đáng chết. Bạch Thế Kính, ngươi cái đồ vương bắt đạn, lúc ngươi ngủ với lao nương sao không nói là lao nương quyến rũ ngươi? Khang Mẫn cũng sụp đổ, Bạch Thế Kính đã khai hết, nàng thấy không thể giấu giếm được nữa, liền căm hận mắng to, mắng xong Bạch Thế Kính, liền quay đầu nhìn Toàn Quan Thanh, tiếp tục mắng lớn, còn có ngươi, Toàn Quan Thanh ngươi cái đồ phế vật này, nếu không phải ngươi lỡ miệng, chuyện này sao có thể bị tiết lộ, chỉ với cái trí thông minh này của ngươi mà cũng muốn làm ban chủ, ta phi. Lao giả, ngươi tưởng ngươi là người tốt chắc. Khang Mẫn quay sang Từ trưởng lão đang có chút chột dạ, mắng, thấy lao nương liền giống như mèo thấy mùi tanh. Lao nương nhờ ngươi triệu tập đám giang hồ phỉ báng hại tiểu phong, ngươi vậy mà thoái thác đủ điều, nhất quyết phải có được thân thể của lao nương mới chịu đồng ý.
Ta không có.
Ngươi nói bậy, ngươi vu khống ta. Từ trưởng lão cũng hoảng, vội vàng chối.
A Di Đà Phật.
Chí Quang đại sư cũng không ngờ hôm nay lại được xem một màn kịch như thế, nhưng đây không phải là điều hắn muốn thấy, danh dự của cái bang xem như đã bị Bạch Thế Kính, Toàn Quan Thanh và Từ trưởng lão hủy hoại rồi. Đang chính nhìn Từ trưởng lão, lại nhìn Khang Mẫn đang chửi ầm lên, trên mặt đầy vẻ khinh bỉ, nhưng trong mắt lại lóe lên tia hâm mộ, thầm nghĩ, lão bất tử kia chắc chắn đã dở trò trên miệng Phong Bí thư, lại còn dụ ta vào chồng, phi, cậu nam nữ, bộ xương già này rồi mà còn không chống nổi nữ sắc dụ dỗ, sao ngươi không chết luôn trên giường của Khang Mẫn đi? Mã Ngọc cũng niệm một câu vô lượng tiên tôn, nhắm mắt lại, như thể không muốn nhìn thấy chuyện xấu của các trưởng lão đà chủ cái bang, chỉ là trong lòng nghĩ gì thì chỉ có mình hắn biết. Những người còn lại cũng tâm tư khác nhau, có người khinh bỉ, có người hâm mộ, có người hả hê, cũng có người đau lòng, mỗi người một tâm trạng, một dáng vẻ. Khang Mẫn cũng đã thế thì cho nát luôn, quay người nhìn các trưởng lão còn lại của cái bang, trong lòng cười lạnh, ta xong đời rồi, các ngươi cũng đừng hòng sống yên. Các trưởng lão cái bang thấy Khang Mẫn định cắn bữa, sắc mặt đột nhiên đại biến, mặc dù bọn hắn cũng muốn làm, nhưng chưa làm được à, nhưng người khác chưa chắc đã tin. Dẫn xuống. Hồng Thất Công sắc mặt âm trầm lao lên phía trước, điểm á huyệt và huyệt đạo của Khang Mẫn, ra lệnh cho đệ tử chấp pháp trong cái bang dẫn Khang Mẫn xuống. Cứ để Khang Mẫn cắn bữa tiếp, thanh danh cái bang sẽ mất hết. Thôi được rồi, bây giờ cũng chẳng khá hơn được bao nhiêu, mấy nhân vật quan trọng trong bang đều đã ngủ với Khang Mẫn, còn giết cả Mã Đại Nguyên, hiện trường có bao nhiêu nhân vật giang hồ thế này, muốn giấu cũng không giấu được, mặt mũi này đều vứt hết ra giang hồ rồi. Hơn nữa chuyện này còn bị thần hầu phủ điều tra ra, thật là mất mặt chết đi được. Thần hầu phủ, khủng bố như vậy à? Trần Lưu không nhịn được thầm cảm thán. Loại thần hầu phủ này vẫn là không nên tiếp xúc thì hơn, để tránh bọn hắn tra ra ta là người xuyên biệt, đến lúc đó tìm cao thủ đến bắt ta sẽ toi đời chim én. Vô Tình, Vương Ngữ Yên, A Châu, A Bích và các nàng. Vương Ngữ Yên nhìn về phía Vô Tình cũng vừa hay nhìn sang, mỉm cười với Vương Ngữ Yên. Vương Ngữ Yên tức thì yên lòng. Thực ra không phải Vô Tình không muốn nói, mà là nàng không thể nói ra được. Trước đó nàng vốn định hỏi Lãnh Huyết có nghe được tiếng lòng của Trần Lưu không, nhưng khi nàng định mở miệng, trong lòng lại kinh hãi, dường như chỉ cần nàng mở miệng, tất sẽ chết bất đắc kỳ tử vậy, nàng liền biết chuyện này tuyệt đối không thể nói ra ngoài. Hồng Thất Công là phó bang chủ cái bang, xưa nay có hy vọng, nghe hắn ra lệnh, đệ tử chấp pháp không dám chậm trễ, vội vàng tiến lên khiêng Khang Mẫn đã bị điểm huyệt đạo xuống. Tiểu bang chủ, Hồng Thất Công nhìn Tiểu Phong, sắc mặt có chút phức tạp. Mặc dù chuyện Tiểu Phong giết Mã Đại Nguyên đã được rửa sạch, nhưng sự thật hắn là người khiết đan lại không thể chối cãi. Tiểu Phong trên mặt lộ ra một nụ cười như khóc, nói với Hồng Thất Công, thân phận của ta vẫn chưa làm rõ, không còn thích hợp để làm bang chủ cái bang nữa. Tiểu Phong rút tín vật của bang chủ cái bang là cây lục trúc đồng ra, ném về phía Hồng Thất Công, lục trúc đồng tựa như tia chớp bắn thẳng về phía Hồng Thất Công. Hồng Thất Công đưa tay xoay một vòng, lục trúc đồng liền vững vàng rơi vào trong tay. Chúng cái bang thấy Hồng Thất Công thi triển công phu cao thầm, nhẹ nhàng bâng cơ đã đỡ được lục trúc đồng, đều không nhịn được mà hô lớn một tiếng, hay. Tiểu Phong lớn tiếng nói, Thất Công xưa nay ghét ác như thủ, giúp nguy cứu khốn, uy vọng trong bang vốn đã cao, nay do Thất Công tạm thay chức vị bang chủ, nghĩ rằng các vị huynh đệ không ai không phục. Vô số bang chúng nghe vậy đều không nhịn được gật đầu, quả thực, nếu Tiểu Phong thoái vị, người kế nhiệm tốt nhất chính là Hồng Thất Công, chỉ là Hồng Thất Công con người lười biếng, lại còn tham ăn, không muốn ngồi lên chức vị bang chủ, nếu không thì ngày đó cũng không tới lượt Tiểu Phong. Hồng Thất Công cũng biết hiện tại là thời khắc mấu chốt của cái bang, không tiện phái thác, vừa tiếp nhận chức vị bang chủ, liền nhìn về phía Bạch Thế Kính, nói: "Bạch trưởng lão, giết hại phó bang chủ trong bang, dâm loạn vợ người, trong bang đều là tội không thể tha thứ. Ngươi, tự vẫn đi. Theo quy củ của cái bang, phàm là phạm bang quy phải xử tử hình, nếu tự mình kết liễu, trong bang vẫn coi hắn là huynh đệ, chỉ cần một cái chết là có thể rửa sạch mọi tội nghiệp. Nhưng nếu do đệ tử chấp pháp ra tay, thì tội nghiệp sẽ vĩnh viễn không thể rửa sạch." Bạch Thế Kính tuy phạm lỗi lớn, nhưng hắn dù sao cũng có công với cái bang, Hồng Thất Công không muốn để hắn phải gánh tội nghiệp không thể rửa sạch, nên mới để hắn tự vẫn. Bạch Thế Kính nghe vậy, tức thì như già đi mấy chục tuổi, run rẩy đứng dậy, trước tiên túi người thi lễ với Hồng Thất Công, rồi nhìn Tiểu Phong, nói: "Tiểu bang chủ, ta có lỗi với người, ta không muốn hại người, nhưng nhưng con tiện phụ Khang Mẫn đó ép ta có lỗi với ngươi. Bạch Thế Kính giật lấy thanh đao trong tay đệ tử chấp pháp bên cạnh, đệ tử chấp pháp đó là để đảm bảo Bạch Thế Kính tự vẫn, nếu hắn sức lực không đủ thì sẽ ra tay tương trợ, lại không ngờ Bạch Thế Kính lại giật đao của hắn. Đệ tử chấp pháp giật mình, bất giác làm ra tư thế phòng ngự, lại thấy Bạch Thế Kính đã kề ngang đao lên cổ, khứa một đường, tự vẫn. Hồng Thất Công khẽ thở dài, nói với đệ tử chấp pháp, khiên xuống, hậu táng.
Vâng,
bang chủ. Hai vị đệ tử chấp pháp tiến lên túi người với Hồng Thất Công, rồi khiên Bạch Thế Kính xuống.
Ngươi.
Hồng Thất Công nhìn Toàn Quan Thanh. Toàn Quan Thanh sau khi lỡ miệng, liền biết mình không thể sống nổi, dâm loạn vợ người ở cái bang là trọng tội, hơn nữa hắn ngủ với vợ của phó bang chủ Mã Đại Nguyên, càng là tội chồng thêm tội, cho dù hắn có công lao, cũng không thể được huynh đệ trong bang tha thứ. Nhưng hắn thật sự không muốn chết a, tức thì tê liệt ngã xuống đất. Giúp hắn một tay. Hồng Thất Công nói.
Vâng, bang chủ.
Một vị đệ tử chấp pháp tiến lên, nhét đao vào tay Toàn Quan Thanh, rồi nắm lấy tay hắn khứa một đường vào cổ họng, toi mạng.
Từ trưởng lão.
Hồng Thất Công nhìn Từ trưởng lão.
Để ta tự mình.
Ngủ với Khang Mẫn, Từ trưởng lão cũng biết mình không sống nổi, cho dù có sống, cũng còn khó chịu hơn cả chết, sau này chỉ bị bang chúng chỉ trỏ trỏ, vậy thì còn có ý nghĩa gì? Không ngờ hắn đã sắp xuống lô rồi, cuối cùng lại bị hủy hoại trên thân thể của Khang Mẫn, hắn hận à. Nhưng mà thân thể của Khang Mẫn chương 117, Mộ Dung Phục chương 117, Mộ Dung Phục đại hội hạnh tử lâm của cái bang vốn là Khang Mẫn muốn đuổi Kiều Phong xuống đài, không ngờ cuối cùng lại chết hai vị trưởng lão, một vị đà chủ, bang chủ cũng bỏ đi, gây ra một mớ gà bay chó sủa. Bởi vì xảy ra biến cố lớn như vậy, thậm chí đến cả Từ trưởng lão cũng chết, hầu như tất cả mọi người đều quên mất phong thư tình báo về người Tây Hạ mà Từ trưởng lão đã lấy từ tay Kiều Phong, nhưng Trần Lưu thì không quên. Kế tiếp, hẳn là đến lượt người Tây Hạ và Mộ Dung Phục rồi. Sứ đoàn Tây Hạ sẽ dùng Bi Tô Thanh Phong mê đảo chúng nhân cái bang cùng quân hiệp, ta đã uống máu bảo xà, không biết có thể chống lại được Bi Tô Thanh Phong của người Tây Hạ hay không. Nhưng thôi, không nên thử thì hơn, lỡ như không chống được thì phiền phức to. Hay là ta cứ cùng Ngữ Yên, Á Châu, A Bích các nàng tạm thời rời đi vậy. Nhưng Hồng Thất Công con người này không tệ, có nên nhắc nhở hắn một câu không nhỉ? Đúng lúc Trần Lưu đang do dự có nên nhắc nhở Hồng Thất Công một tiếng hay không, Vương Ngữ Yên, Hoàng Dung, Vô Tình và các nàng nghe được tiếng lòng của Trần Lưu đều giật mình trong lòng, nhưng các nàng cũng không có ý định nhắc nhở cái bang. Vương Ngữ Yên thì chuyện không liên quan đến mình thì mặc kệ, Hoàng Dung cũng là một kẻ tương đối ích kỷ, tuy Hồng Thất Công đối với nàng rất tốt, nhưng nàng cũng lo mình nhiều chuyện sẽ khiến Trần Lưu nghi ngờ, còn Vô Tình thì lúc Từ trưởng lão lấy đi tình báo nàng vẫn chưa đến, không tiện lên tiếng. Nhưng cũng có người tốt bụng, hơn nữa mấy ngày trước Hồng Thất Công vẫn luôn giúp các nàng tìm Trần Lưu, khiến Quách Tương lòng mang cảm kích, liền lên tiếng nhắc nhở, "Thất Công, trước đó không phải Từ trưởng lão đã lấy một phong thư tình báo từ tay tiểu bang chủ sao? Các ngươi không xem thử đó là gì hả?"
"Trần Lưu, thôi được rồi, không cần ta lên tiếng nữa."
Được Quách Tương nhắc nhở, Hồng Thất Công ngẩn ra một lúc, lập tức đến người Từ trưởng lão tìm kiếm phong thư kia, nhưng lúc này đã hơi muộn, người Tây Hạ đã đến rồi.
"Ta kháo, nhanh thật.
Nhưng nơi này ngoài cái bang ra, còn có nhiều người giang hồ như vậy, hẳn là không ngại người Tây Hạ, chỉ cần đề phòng Bi Tô Thanh Phong của bọn hắn." Người Tây Hạ vừa đến đã la lối om sòm nói rằng người của cái bang đã hẹn bọn hắn gặp mặt ở Huệ Sơn, vậy mà lại không đến, là hủy hẹn. Người của cái bang nói đã phái người đến chỗ bọn hắn để đổi thành 7 ngày sau gặp lại, Tây Hạ nói thế không tính, nói không hợp lời liền phái tứ đại ác nhân ra sân ác đấu với người của cái bang, chính là muốn kéo dài thời gian để độc dược phát tác.
Hồng bang chủ, để tất cả mọi người tản ra, chiếm lấy đầu gió, cẩn thận Bi Tô Thanh Phong của người Tây Hạ.
Trần Lưu đột nhiên lớn tiếng hô, ta nghe nói người Tây Hạ có một loại độc dược tên là Bi Tô Thanh Phong, là một loại độc khí không màu không mùi. Sau khi chúng độc mắt sẽ đau nhói, nước mắt tuôn như mưa, toàn thân không thể cử động. Bất kể là vì nguyên nhân gì, Trần Lưu cũng không muốn để người Tây Hạ được như ý, vì vậy liền lên tiếng nhắc nhở.
Hồng Thất Công nghe vậy sắc mặt biến đổi, lập tức hô lớn, tất cả mọi người tản ra chiếm lấy đầu gió.
Chia ra một đội người, đến đầu gió tìm đám binh lính Tây Hạ hạ độc, tiện thể tìm kiếm thuốc giải.
Trần Lưu lại hô lớn, Hồng bang chủ, Bi Tô Thanh Phong được luyện chế từ độc vật thu thập trong khoái hoạt cốc ở Đại Tuyết Sơn của Tây Hạ, bình thường đựng trong bình sứ, lúc sử dụng, người của bọn hắn đã sớm nhét thuốc giải vào mũi, rút nút bình ra, độc thủy liền hóa thành khí bốc lên. Thuốc giải cũng được đựng trong bình sứ, mùi vô cùng hôi thối. Ta đi giải quyết đám người Tây Hạ hạ độc và tìm thuốc giải.
Quách Cự Hiệp cùng Mã Ngọc, Chí Quang đại sư của Ngũ Đài Sơn và các cao thủ giang hồ đại tống khác nghe vậy cũng lập tức xuất thủ, lao về phía đầu gió.
Người Tây Hạ nghe vậy cũng biến sắc, nhất phẩm đường tướng quân Hách Liên Thiết Thụ dẫn đầu lớn tiếng hô, toàn diện tiến công, Lý Duy Tông, ngươi cũng xuất thủ.
Vâng, tướng quân.
Một vị võ sĩ Tây Hạ chắp tay với Hách Liên Thiết Thụ, rồi lao vào giữa đám đông cái bang.
Lý Duy Tông.
Trần Lưu nhìn về phía vị võ sĩ có vóc người trung bình, trang phục không khác gì các võ sĩ Tây Hạ còn lại, chỉ thấy hắn mặt vàng như nến, không chút biểu cảm, tựa như người chết.
Người này chính là Mộ Dung Phục rồi.
Mộ Dung Phục.
Vương Ngữ Yên trong lòng chợt động, thầm nghĩ, nếu như ta hiện tại xuất thủ, ép ra bộ mặt thật của Mộ Dung Phục, Mộ Dung gia hẳn là sẽ bị hủy diệt. Nhưng cho dù ta không xuất thủ, Mộ Dung gia cũng xong đời, Vô Tình của thần hầu phủ kia cũng có thể nghe được suy nghĩ trong lòng phu quân, đợi sau trận chiến này nhất định sẽ bẩm báo lên triều đình, Mộ Dung gia cũng chắc chắn không thoát khỏi kiếp nạn này. Hơn nữa Vương gia ta và Mộ Dung gia là thân thích, có lẽ còn bị Mộ Dung gia liên lụy. Nếu như ta lúc này xuất thủ, bắt được Mộ Dung Phục, không chỉ có thể giành được sự tin tưởng của phu quân, mà còn có thể để Vương gia ta tránh khỏi bị Mộ Dung gia liên lụy. Trước kia Vương Ngữ Yên thích Mộ Dung Phục, vì vậy Mộ Dung Phục làm gì, nàng đều cảm thấy là tốt, cho dù là tạo phản. Nhưng khi bị Mộ Dung Phục dùng bỏ, trong lòng nàng không khỏi có chút oán hận, hơn nữa bây giờ nàng đã thay lòng đổi dạng, chỉ cảm thấy trước kia mình thật ngốc, Trần Lưu thật tốt, mạnh hơn Mộ Dung Phục nhiều. Thêm vào đó, tuy Trần Lưu đã có hôn ước với nàng, nhưng vẫn luôn không tin tưởng nàng, lo lắng nàng sẽ còn vương vấn tình cũ với Mộ Dung Phục, có một ngày sẽ cho hắn đội nón xanh, nàng cũng nhân cơ hội này để gột rửa quan hệ với Mộ Dung Phục, giành được sự tin tưởng của Trần Lưu. "Trần Lưu ca ca, ta có chút ngứa tay, ta đi giúp cái bàn một chút." Nói xong không đợi Trần Lưu trả lời, Vương Ngự Yên khẽ dậm chân, thi triển Lăng Ba Vi Bộ lao vào chiến trường, xông về phía người Tây Hạ, chỉ thấy Vương Ngự Yên hai tay vung lên nhanh chóng, hoặc đánh hoặc bắt, nơi nàng đi qua, không một binh lính Tây Hạ nào có thể chống đỡ nổi một chiêu của nàng. "Trần Lưu ca ca, chúng ta cũng đi giết người, lúc trước chúng ta đến tìm ngươi, gặp phải tên Vân Trùng kia, hắn muốn đến bắt nạt tỷ muội chúng ta, tuy cuối cùng hắn đã chạy thoát, nhưng mối thù này không thể dễ dàng bỏ qua như vậy, hôm nay chúng ta nhất định phải bắt hắn để lại mạng." Mộ Uyển Thanh nói xong, cũng gọi Trung Linh cùng lao về phía Vân Trung Hạc. "Trần Lưu ca ca, chúng ta đi giúp tỷ tỷ." "A Châu, A Bích" nói xong cũng lao vào chiến trường. "Chúng ta cũng lên." Hoàng Dung thấy Vương Ngữ Yên cùng A Châu, A Bích, Mộ Uyển Thanh các nàng đều đã lên, vậy thì các nàng cũng không thể tụt lại phía sau, liền cứ gọi Quách Tường, Quách Phủ và các nàng khác cùng lao về phía người Tây Hạ. "A này, Ngữ Yên các nàng đều lên rồi, ta là nam nhân có nên lên không? Nếu không nữ nhân của mình đều đi giết người Tây Hạ, mà mình lại không đi, có vẻ hơi khó coi." "Bất đắc dĩ, Trần Lưu chỉ có thể xuất thủ đi giết người Tây Hạ, nhưng công lực hắn không cao, không dám tìm cao thủ, chỉ có thể đi giết vài tên lính quèn. An toàn là trên hết, an toàn là trên hết." Mà Vương Ngữ Yên đã giết đến cách Mộ Dung Phục hái trượng, một tay vô về phía binh lính Tây Hạ trước mặt, tay kia lại đột nhiên đẩy về phía bên phải, một đạo chân khí ngoại phóng liền đánh về phía Mộ Dung Phục. Khi Vương Ngữ Yên lao vào chiến trường, Mộ Dung Phục đã chú ý đến nàng. Nói thật, lần nữa nhìn thấy Vương Ngữ Yên, Mộ Dung Phục cũng rất kinh ngạc, càng kinh ngạc hơn là Vương Ngữ Yên vậy mà đã có một thân công lực cao cường, binh lính của nhất phẩm đường Tây Hạ vậy mà không một hai là đối thủ một hiệp của nàng. Đợi đến khi Vương Ngữ Yên đánh về phía hắn, vì quá đột ngột, hơn nữa khí kình của Vương Ngữ Yên vô cùng mạnh mẽ, với công lực của Mộ Dung Phục cũng không đỡ nổi, hắn liền biết công lực hiện tại của Vương Ngữ Yên còn trên cả hắn, bất đắc dĩ chỉ có thể âm thầm sử dụng đấu chuyển tinh di để chuyển hướng chân khí của Vương Ngữ Yên. "Đấu chuyển tinh di?" Vương Ngữ Yên hét lớn một tiếng, "Ngươi là Mộ Dung Phục của cô Tô Mộ Dung?" "Mộ Dung Phục?" "Ta không phải, ngươi nói bậy, ta tên là Lý Duyên Tông." Mộ Dung Phục hoảng hốt, hắn hóa danh Lý Duyên Tông tiến vào nhất phẩm đường của Tây Hạ, chính là muốn mượn thân phận của nhất phẩm đường để khơi mào tranh chấp giữa Tây Hạ và Đại Tống, để hắn ngư ông đắc lợi, không ngờ lại bị Vương Ngữ Yên nhận ra, còn hét lớn lên tiếng. "Ngươi chính là Mộ Dung Phục, ta nhận ra đấu chuyển tinh di." Vương Ngữ Yên lớn tiếng nói. "Mộ Dung Phục, xong rồi, thân phận bại lộ rồi, cô Tô Mộ Dung của hắn xong rồi. Trần Lưu, Ngữ Yên đây là vì yêu sinh hận, không có được thì phải hủy đi." Vương Ngữ Yên suýt nữa thì ngã chối đầu. Chương 118, biểu ca, chào ngươi. Chương 118, biểu ca, chào ngươi. Mộ Dung Phục. Vừa nghe đến cái tên này, quân hùng có mặt đều kinh hãi, Mộ Dung Phục vậy mà lại cải trang thành người Tây Hạ để giết người Đại Tông Ngư. Tuy Mộ Dung Phục hết sức phủ nhận, nhưng dưới sự bức bách của Vương Ngữ Yên, hắn cũng không thể không lộ ra gia truyền công pháp sở trường của Mộ Dung gia. Vương Ngữ Yên đã thuộc lầu hàng ngàn bản bí tịch võ học, những chiêu thức nhập môn này còn được nàng dung nhập vào trong Thiên Sơn Chết Mai Thủ. Thiên Sơn Chết Mai Thủ còn được gọi là Lục Lộ Chết Mai Thủ, là tinh nghĩa võ học của Tiêu Giao phái, gồm ba lộ trưởng pháp, ba lộ cầm nã pháp. Bất kỳ chiêu thức võ công nào trong thiên hạ đều có thể tự diễn hóa trong sáu lộ chết mai thủ này. Biết càng nhiều chiêu thức, Thiên Sơn Chết Mai Thủ lại càng mạnh. Tu vi cảnh giới của Mộ Dung Phục vốn không bằng Vương Ngữ Yên, nếu còn dùng công phu tầm thường, chỉ e sẽ bị nàng đánh cho ra bã. Vì vậy, dưới áp lực lớn, Mộ Dung Phục không thể không dùng đến các tuyệt học của Mộ Dung gia như đấu chuyển tinh di, lưu tinh kiếm pháp, tham hợp chỉ. "Biểu ca, quả nhiên là ngươi." Vương Ngữ Yên nở nụ cười yêu kiều, nhưng ra tay lại không chút lưu tình, vẫn dùng Lục Lộ Chết Mai Thủ tấn công, chiêu chiêu chí mạng, ép Mộ Dung Phục phải liên tục lùi về sau. "Không phải, ngươi nhận lầm rồi, ta không phải Mộ Dung Phục, ta tên Lý Duyên Tông." Mộ Dung Phục lòng hoảng ý loạn, ra tay càng thêm rối bời, chống đỡ cũng chật vật hơn. Hắn gầm thét trong lòng, rốt cuộc là chuyện gì thế này? Tại sao biểu muội lại hận ta đến vậy? Hơn nữa mới có mấy tháng, biểu muội đã có được một thân công phu cao cường thế này. Nếu đem công lực của biểu muội cho ta, chẳng phải ta sẽ đột phá đến tông sư đỉnh phong, thậm chí là đại tông sư hay sao? "Vậy sao? Biểu ca, ngươi đang đeo mặt nạ ra người phải không? Vậy để ta gỡ mặt nạ của ngươi xuống, xem dưới lớp mặt nạ đó rốt cuộc là ai." Vương Ngữ Yên chớp chớp mắt, cười híp cả lại hỏi, "Biểu ca, ngươi đoán xem ta có gỡ xuống được không?" Mộ Dung Phục bắt đầu im lặng, bình tĩnh đối phó với những đòn tấn công của Vương Ngữ Yên. Phải nói rằng, trong Thiên Long Bát Bộ, Mộ Dung Phục dường như đánh không lại ai, trông có vẻ rất kém cỏi, ai cũng có thể bắt nạt hắn, nhưng dù không được tính vào hàng thập đại cao thủ Thiên Long Bát Bộ, hắn cũng thật sự có tài về công phu. Hơn nữa, các tuyệt học của Mộ Dung gia như đấu chuyển tinh di, tham hợp chỉ, lưu tinh kiếm pháp cũng là tuyệt học nhất lưu trên giang hồ, nếu không thì năm đó Mộ Dung Long Thành cũng không thể nào dựa vào những tuyệt học này mà tung hoành ngang ngược khắp giang hồ. Nếu không phải Mộ Dung Phục vì muốn học dĩ bị chi đạo, hoàn thi bị thân mà lãng phí lượng lớn thời gian vào những bí tịch cấp thấp về cơ bản không giúp ích gì cho hắn, chỉ cần chuyên tâm vào tuyệt học gia truyền, thành tựu của hắn cũng sẽ không chỉ có chút này. Mà đây có lẽ được xem là lần đầu tiên Vương Ngữ Yên thật sự giao đấu với cao thủ. Dù lý thuyết của nàng vững chắc, nhưng thực chiến lại là một chuyện khác. Tuy Mộ Dung Phục bị nàng áp chế, nhưng sau khi hắn bình tĩnh đối phó, nàng muốn nhanh chóng hạ gục hắn cũng không dễ dàng. Hơn nữa, Vương Ngữ Yên cũng không có ý định hạ gục Mộ Dung Phục, nàng muốn dùng tông sư cao thủ như Mộ Dung Phục để mài giũa võ công của mình, tăng thêm kinh nghiệm đối đầu với cao thủ, đồng thời nàng còn muốn Mộ Dung Phục phải hối hận. Hối hận như thế nào ư? Đương nhiên là trơ mắt nhìn đại nghiệp phục quốc của hắn tan thành cho bụi, điều này sẽ khiến một kẻ luôn dốc sức vì nghiệp lớn phục quốc như Mộ Dung Phục trở nên đau khổ hơn, thậm chí là phát điên. Đương nhiên, tuy Vương Ngữ Yên có ý định tha cho Mộ Dung Phục, để hắn sống trong đau khổ khi cơ đồ bá nghiệp tan thành cho bụi, nhưng trên mặt rất ít người có thể nhìn ra được, cũng chỉ có những tông sư cao thủ như Hồng Thất Công mới có thể nhìn ra chút manh mối, nhưng cũng không dám chắc chắn. Hai tay Vương Ngữ Yên bắt đầu nhắm vào mặt Mộ Dung Phục. Mộ Dung Phục vội vàng bay lùi, không thể ở lại được nữa, nếu bị Vương Ngữ Yên gỡ mặt nạ ra người xuống, hắn sẽ tiêu đời, Mộ Dung gia của hắn cũng tiêu đời. Mộ Dung Phục lùi, Vương Ngữ Yên liền bám giết lấy, Lăng Ba Vi bộ được nàng thi triển đến cực hạn, phảng phất như bốn phương tám hướng đều là ảnh tử của nàng. Rất nhiều người trên giang hồ sau khi Vương Ngữ Yên gọi ra tên Mộ Dung Phục thì đã dồn một phần sự chú ý lên hai người họ. Chỉ thấy Vương Ngữ Yên bạch đi tung bay, Lăng Ba Vi bộ đẹp đẽ vô cùng, tựa như một vị tiên nữ đang phong dong dạ bước, nhưng ra tay lại chiêu nào chiêu nấy đều hiểm độc, không nhắm vào chỗ chí mạng của Mộ Dung Phục thì cũng là nhắm vào mặt hắn. Trong lòng ai nấy đều không khỏi cảm khái Mộ Dung Phục dồn bỏ Vương Ngữ Yên thật đúng là xui xẻo tám đời, Vương Ngữ Yên đây là thật sự đang hạ tử thủ mà. Phải rồi biểu ca, nương thân đã hứa gả ta cho phu quân rồi đó, tuy ngươi không thích ta, nhưng phu quân rất thích ta. Vương Ngữ Yên tay không ngừng, miệng cũng không nghỉ, cười híp mắt nói, mấy tháng trước ta gặp được ông ngoại của ta là một vị đại tông sư đó, ông ngoại không chỉ mang ta cùng A Châu, A Bích theo bên mình dạy chúng ta võ công, mà còn chuyển cho ta một thân công lực này. Chỉ không ngờ chúng ta vừa rời khỏi chỗ ông ngoại thì liền nghe có người vu khống sự trong sạch của chúng ta, biểu ca cũng phủi sạch quan hệ với chúng ta, thật là vô tình. Mộ Dung Phục nghe vậy sắc mặt đột nhiên biến đổi, chỉ là hắn đang đeo mặt nạ ra người nên không ai nhìn ra, nhưng trong lòng lại dấy lên sóng to gió lớn. Ông ngoại của Vương Ngữ Yên là đại tông sư. Mộ Dung Phục lúc này có thể không biết Vô Nhai Tử đã chết, vì vậy hắn đang có một sự thôi thúc hối hận đến mức muốn đập đầu vào tường. Đừng nói Vương Ngữ Yên vẫn còn trong sạch, cho dù đã bị làm đục, vì một vị đại tông sư, hắn cũng nguyện ý cưới nàng. Bây giờ thì chẳng còn gì cả, biểu muội không còn, cao thủ đại tông sư cũng không có, hắn còn bị biểu muội ghi hận. Phải rồi, biểu ca, phu quân nhà ta rất tuấn tú đó, chính là vị ở bên kia, thấy chưa? Vương Ngữ Yên trong lúc giao đấu với Mộ Dung Phục, vẫn còn dư sức đưa một tay chỉ về phía Trần Lưu. Mộ Dung Phục bất giác nhìn về phía Trần Lưu, liền thấy một Trần Lưu vô sỉ đang thi triển Lăng Ba Vi bộ truy sát binh lính của Tây Hạ nhất phẩm đường. Quả thật rất tuấn tú, Mộ Dung Phục cũng không thể không thừa nhận Trần Lưu rất tuấn tú, chỉ là võ công kém một chút, điều này khiến hắn trong lòng rất khinh thường, chỉ có chút võ công đó mà biểu bội cũng để mắt tới ư? Đúng là càng sống càng tụt lùi. Vậy mình có cơ hội cấp biểu bội về lại không? Phải rồi biểu ca, phu quân nhà ta mấy tháng trước cũng giống ta, chỉ là người bình thường thôi đó, mới có mấy tháng mà hắn đã dựa vào bản lĩnh của mình học được một thân công phu như hiện tại, phu quân nhà ta có lợi hại không? Vương Ngữ Yên tiếp tục kích thích Mộ Dung Phục. Mộ Dung Phục lại biến sắc, nếu thật sự chỉ dùng mấy tháng, chỉ dựa vào bản lĩnh của mình mà học được một thân công phu này, tư chất này có thể không thua kém hắn. Thôi được, là tốt hơn hắn, chỉ là Mộ Dung Phục không muốn thừa nhận mà thôi. Biểu ca, nộ tính của phu quân nhà ta tốt lắm đó, còn tốt hơn cả biểu ca, một bản bí tịch chỉ cần xem qua một lần là có thể nhớ hết và học được, không thua kém ta đâu, thậm chí còn tốt hơn ta. Vương Ngữ Yên điên cuồng đâm dao vào tim Mộ Dung Phục, đâm đến mức máu chảy đầm đìa. Đừng nói nữa. Mộ Dung Phục sắp bị tức đến hộc máu, ý của Vương Ngự Yên khi kích thích hắn rất rõ ràng, ngươi tưởng không có ngươi thì ta không ai cần ư? Ngươi không cần ta, có khối người cần ta, mà còn lợi hại hơn ngươi. Ai ra? Biểu ca sao lại tức giận thế? Chẳng lẽ biểu ca không chấp nhận được việc phu quân nhà ta giỏi hơn ngươi sao? Vương Ngự Yên nhân lúc Mộ Dung Phục tâm thần đại loạn, tung một trường ấn vào ngực hắn. Thân thể Mộ Dung Phục bất giác bay ngược ra sau, Vương Ngự Yên lập tức đuổi theo, một tay xé toạc chiếc mặt nạ ra người trên mặt Mộ Dung Phục, để lộ ra dung mạo thật của hắn. Biểu ca, chào ngươi. Chương 119. Huyết án gây ra bởi một cái liếc mắt chương 119, huyết án gây ra bởi một cái liếc mắt Mộ Dung Phục kinh hãi kêu lên một tiếng, liều mạng chịu một trường của Vương Ngự Yên, cũng phải dùng tay che mặt đoạt đường mà chạy, chỉ là cho dù hắn dùng tay che mặt cũng vô dụng, tại hiện trường đã có không ít người thấy rõ dung mạo của hắn, đúng là Mộ Dung Phục không thể nghi ngờ. Mộ Dung Phục phản quốc, đầu quân cho người Tây Hạ, mang binh tấn công Đại Tống, bắt lấy hắn. Ngồi trên xe lăn, vô tình không ngại bán cho Vương Ngự Yên một cái nhân tình, lớn tiếng hô, "Cô Tô Vương thị Vương Ngự Yên bạch Trần Mộ Dung Phục có công, trở về triều đình ta sẽ bẩm báo thần hầu, xin công cho cô Tô Vương thị." Vô tình lấy lòng Vương Ngữ Yên, cũng là muốn tạo mối quan hệ tốt với nàng, để sau này có thể tiếp xúc với nàng nhiều hơn. Đương nhiên, mục tiêu cuối cùng của Vô Tình là Trần Lưu. Mặc dù vẫn chưa chứng thực, nhưng Vô Tình cũng đoán được Trần Lưu rất có thể đến từ thiên ngoại, biết rất nhiều chuyện của thế giới này. Người như vậy nếu không được Đại Tống trọng dụng, vậy thì quá đáng tiếc, cho nên nàng phải lôi kéo Trần Lưu về phe Đại Tống. Về phần khống chế Trần Lưu, Vô Tình đã từng nghĩ tới, nhưng nàng rất nhanh đã từ bỏ. Chưa nói đến việc nàng không thể nói cho người khác biết chuyện của Trần Lưu, nếu như khống chế thất bại, chọc giận Trần Lưu, để hắn trốn sang quốc gia khác, đối với Đại Tống mà nói chính là một tai họa khổng lồ. Vô Tình chỉ là bộ đầu, không phải kẻ thống trị, cho nên nàng tuy trung thành với Đại Tống, nhưng cũng sẽ không vì Đại Tống mà làm chuyện trái với lương tâm. Hơn nữa bây giờ xem ra, Trần Lưu không những không có hại cho Đại Tống, ngược lại còn có lợi, cho nên nàng sẽ không vì Trần Lưu biết nhiều tin tức mà muốn khống chế hắn, không thể khống chế thì phải giết hắn. Huống hồ bên cạnh Trần Lưu có Vương Ngự Yên, Mộ Dung Phục là tông sư cao thủ, mà Vương Ngự Yên vậy mà có thể đánh cho hắn không trả được đòn, điều này nói rõ Vương Ngự Yên cũng là tông sư, cho dù nàng muốn khống chế Trần Lưu, cũng phải khống chế được mới thành công A Lãnh Huyết, ngươi có thể đến Vô Tích và Tô Châu, dùng lệnh bài của thần hầu phủ chúng ta điều binh đi vây Yến Tử Ổ không? Vô Tình xoay hướng xe lăn, đẩy về phía Trần Lưu và Vương Ngự Yên đã ngừng chém giết, Lãnh Huyết thì lạnh lùng đi theo sau lưng nàng. Tiện thể dùng bồ câu đưa tin truyền chuyện nơi đây về thần hầu phủ, mời thần hầu đến xin thánh chỉ của hoàng thượng, cứ nói Mộ Dung gia tạo phản, dẫn người Tây Hạ đến vây giết cao tầng cái bang, nhu đồ khuấy đảo giang hồ đại tông ta, mời thần hầu phái người đến khám xét tịch thu sản nghiệp của Yến Tử Ổ và Mộ Dung gia. Ngươi? Lãnh Huyết nhìn đôi chân và chiếc xe lăn của Vô Tình, có chút do dự. Ta không sao. Vô Tình đến trước mặt Vương Ngự Yên và Trần Lưu, nhìn Vương Ngự Yên cười nói, ta ở cùng Vương tiểu thư của Mạn Đa Sơn Trang Cô Tô Vương thị, tin rằng nàng sẽ không để ta xảy ra chuyện. Phải không, Vương tiểu thư? Vương Ngự Yên. Trần Lưu. Vô Tình đã nói như vậy, Vương Ngự Yên có thể làm sao? Chỉ có thể tạm thời bảo vệ Vô Tình trước đã. Lãnh Huyết liếc nhìn Vô Tình, lại liếc nhìn Vương Ngự Yên, im lặng gật đầu rồi quay người rời đi. Sau khi Vương Ngự Yên xé mặt nạ ra người của Mộ Dung Phục, để lộ ra chân dung của hắn, không ít võ lâm quần hùng có mặt đều đi bắt hắn, nàng liền không tham gia náo nhiệt này nữa, quay về bên cạnh Trần Lưu, bảo vệ an toàn cho hắn. Đối với việc này Trần Lưu vẫn rất vui vẻ, bất kể Vương Ngự Yên xuất phát từ mục đích gì, nàng tự tay vạch Trần Mộ Dung Phục, hủy đi Mộ Dung gia của đại tống, chính là muốn làm một cái kết thúc với quá khứ. Mà Mộ Dung Phục sau khi bị Vương Ngự Yên xé bỏ mặt nạ, trong lòng kinh sợ và giận dữ đan xen, đối với Vương Ngự Yên càng hận đến tận xương thủy, hắn cho rằng Vương Ngự Yên đây là đang báo thù việc hắn ngày đó công bố trên giang hồ rằng hắn và Vương Ngự Yên không có quan hệ, cho nên muốn hủy hoại hắn, hủy hoại Mộ Dung gia của hắn. Nhưng hận thì đã sao? Mắt thấy ngày càng nhiều võ lâm quần hùng hai mắt sáng rực lao đến giết hắn, muốn bắt hắn để lĩnh thưởng từ triều đình, Mộ Dung Phục căn bản không dám dừng lại, chỉ có thể không ngừng giết ra vòng đây. Chậc chậc. Mộ Dung gia tiêu rồi. À, được rồi, là Mộ Dung gia của Đại Tống tiêu rồi, của Đại Minh vẫn còn tốt. Chán Trần Lưu thấy Mộ Dung Phục chật vật giết ra vòng đây, trong lòng không khỏi chậc chậc cảm khái. Cho nên nói, đắc tội nữ nhân là rất kinh khủng, nữ nhân báo thù người khác sẽ hủy hoại ngươi hoàn toàn, giống như Khang Mẫn, chỉ vì Tiểu Phong không thèm liếc nàng một cái, liền điên cuồng báo thù hắn, Tiểu Phong chính là bị hủy bởi thiếu một cái liếc mắt A Vương Ngự Yên. Vô Tình, A Châu, A Bích và các nàng. Vương Ngự Yên tức muốn chết, ta đây là báo thù Mộ Dung Phục sao? Còn không phải vì ngươi cứ luôn hoài nghi ta, ta mới vạch Trần Mộ Dung Phục để tỏ rõ lòng mình với ngươi hay sao? Nhưng Khang Mẫn lần này coi như xong rồi. Trần Lưu liếc nhìn Vô Tình, lặng lẽ dịch bước chân ra ngoài, cố gắng cách nàng xa một chút. Mặc dù Vô Tình rất xinh đẹp, thần thái giống Lưu Thiên Tiên, nhưng nàng biết độc tâm thuật à, rất kinh khủng có biết không? Vô Tình, không có Khang Mẫn, không có Bạch Thế Kính và Toàn Quan Thanh, cũng không biết diễn biến tiếp theo của Thiên Long sẽ ra sao. Nhưng có Tiêu Viễn Sơn, cái lão lục chuyên hố con trai kia, nghĩ đến Tiêu Phong, không đúng, bây giờ hắn hẳn là Tiêu Phong rồi, ngày tháng của Tiêu Phong chắc sẽ không dễ chịu, tất nhiên vẫn sẽ trở thành ác tặc bị người người trên giang hồ đại tống đòi đánh Tiêu Viễn Sơn còn sống. Vẻ mặt Vô Tình không chút biến sắc, nhưng trong lòng lại vô cùng kinh ngạc. Lúc này, trận chiến giữa cái bang quân hùng đại tống và nhân mã Tây Hạ đã gần đến hồi kết, A Châu, A Bích cùng với Hoàng Dung, Mục Uyển Thanh và những người khác cũng đã trở về. Bởi vì lần này có thêm Vương Ngự Yên cùng Quách Cự Hiệp, Hồng Thất Công và các tông sư cao thủ khác của đại tống, còn có Mã Ngọc và Hắc Đại Thông các tiên tiên cao thủ, lại có Trần Lưu nhắc nhở, sớm ngăn chặn người Tây Hạ hạ độc, cho nên âm mưu lần này của người Tây Hạ đã không thành công, bị đánh cho tan tác, vứt mũ bỏ giáp, nhất phẩm đường tướng quân Hách Liên Thiết Tâm thậm chí còn bị Quách Cự Hiệp và Hồng Thất Công bắt về, chỉ có tứ đại ác nhân và Mộ Dung Phục chạy thoát. Bốn dĩ Vân Trung Hạc bị tám nữ nhân là Trung Linh, Mục Uyển Thanh, A Châu, A Bích, Hoàng Dung, Mục Nhật Tử, Quách Phủ, Quách Tương vây công thì không thể nào chạy thoát, nhưng các nàng bị mấy chiêu nhất dương chỉ của Đoàn Diên Khánh điểm cho nhảy nhót tương mừng, cuối cùng bị Vân Trung Hạc thừa cơ trốn thoát. Mà sau khi Vương Ngự Yên thu tay, mặc dù Mộ Dung Phục bị Vương Ngự Yên đánh bị thương, nhưng nếu hắn một lòng muốn trốn, trừ phi Quách Cự Hiệp và Hồng Thất Công các tông sư cao thủ ra tay, nếu không thật sự không có mấy người có thể ngăn được hắn. Nhưng Mộ Dung Phục tuy đã trốn thoát, Mộ Dung gia của hắn cũng tiêu rồi. Nhưng lần này Ngự Yên hủy Mộ Dung gia, tất sẽ dẫn tới sự báo thù của Mộ Dung Bắc Vương Ngự Yên trong lòng cả kinh. Vừa rồi nàng chỉ muốn vạch Trần Mộ Dung Phục để chứng minh với Trần Lưu rằng mình không còn lưu luyến tình cảm với hắn nữa, lại quên mất Trần Lưu từng nói trong tiếng lòng rằng Mộ Dung Bắc vẫn còn sống, đang trốn trong Tiếu Lâm tự để học trộm 72 tuyệt kỹ. Mộ Dung Bắc bây giờ ta không biết hắn ở trình độ nào, nhưng nói ít nhất cũng là tông sư đỉnh phong đi, thậm chí có thể là đại tông sư. Nếu Mộ Dung Long Thành còn sống, thậm chí rất có thể là thiên nhân cảnh. Thế giới tổng võ này lấy võ vi tôn, nếu một quốc gia không có một thiên nhân cảnh, người muốn phục quốc chỉ có thể là lời nói của kẻ si nói ngọng, rửa mặt đi ngủ đi Vương Ngự Yên. A Châu, A Bích, chờ chuyện này xong xuôi, ta vẫn là nên mang Ngự Yên, A Châu, A Bích các nàng chạy sang Đại Minh dạo một vòng trước đã, để Lý Thanh La cũng đi trốn một chút, nàng dù sao cũng là nhạc mẫu của ta, nếu Lý Thanh La bị Mộ Dung Bắc xử lý, mặt mũi của ta cũng khó coi phải không? Vô Tình, Mộ Dung Bắc còn sống, Mộ Dung Long Thành cũng có thể còn sống, đây có thể là đại sự kiện a, phải nhanh chóng báo lại cho thần hầu mới được. Vô Tình nghe được Mộ Dung Bắc, thậm chí cả Mộ Dung Long Thành cũng có thể còn sống, nàng cũng không quan tâm đến việc Trần Lưu muốn chạy sang Đại Minh trốn một chút nữa, không trốn chẳng lẽ chờ Mộ Dung Bắc hoặc Mộ Dung Long Thành đến giết bọn hắn. Chương 120, Hoàng Dược Sư. Chương 120, Hoàng Dược Sư. Đại hội hạnh tử lâm của cái bang kết thúc, sau khi phá hoại cuộc đột kích của người Tây Hạ, Trần Lưu đã xin Quách Cự Hiệp hai bình bi tô thanh phong của người Tây Hạ cùng thuốc giải. Bi tô thanh phong là thứ tốt, nếu như lúc trước hắn có loại độc dược này, cũng không cần phải đấu với đại đương gia mấy ngày mới có thể trừ khử được hắn. Sau khi lấy được độc dược và thuốc giải, Trần Lưu bèn cùng Vương Ngự Yên, A Châu, A Bích, Trung Linh, Mộ Biển Thanh và cả Vô Tình, Hoàng Dung, Mục Niệm Từ cùng các nàng quay về Mạn Đà Sơn Trang. Tuy nhiên, Quách Phủ và Quách Tương lại bị cha của các nàng là Quách Cự Hiệp bắt về nhà. Quách Phủ, Quách Tương không muốn về nhà, nhưng chuyện này không do các nàng quyết định được. Trần Lưu đã có hôn thê, lại còn có mấy người, Quách Cự Hiệp không thể nào để con gái mình đi làm tiểu thiếp được. Vô Tình đến Mạn Đà Sơn Trang làm khách, Mục Niệm Từ bây giờ cũng được xem là người của Trần Lưu, còn Hoàng Dung thì mặt dày mày dạn đòi đi theo Trần Lưu, thậm chí đến cả sư tỷ của nàng là Mai Siêu Phong nàng cũng không quan tâm. Về phần Lục Vô Song và Hồng Lăng Ba, tự nhiên cũng đi theo. Thế nhưng, ngay lúc sắp lên du thuyền của Mạn Đà Sơn Trang, đột nhiên xuất hiện một thanh sam nhân mặt mày cứng đờ, gầy gò, đeo mặt nạ ra người. Thanh sam nhân kia tựa như một con chim lớn từ trên mũi thuyền lao xuống, vươn tay chộp về phía Hoàng Dung. Vương Ngữ Yên giật mình, lập tức đưa tay đẩy tới, một đạo khí kình liền đánh về phía thanh sam nhân kia. Thanh sam nhân hừ lạnh một tiếng, vươn tay búng ra, một viên sỏi nhỏ liền va chạm với đạo Bắc Minh chân khí của Vương Ngữ Yên. Trần Lưu cũng kinh hãi, nhưng sau khi thấy hình dạng của thanh sam nhân kia, hắn lập tức đoán được người tới là Hoàng Dược Sư. Vương Ngữ Yên đang định tiếp tục ra tay, Trần Lưu lại đột nhiên nắm lấy bàn tay nàng. Vương Ngữ Yên có chút kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía Trần Lưu, chỉ trong một thoáng chần chừ đó, Hoàng Dung đã bị thanh sam nhân mặt cứng kia bắt đi mất. Không cần để ý, người đó hẳn là cha của Hoàng Dung, Hoàng Dược Sư. Trần Lưu lắc đầu nói, "Đông Tả Hoàng Dược Sư." Vương Ngữ Yên có chút ngạc nhiên. Không sai được, chiêu vừa rồi của hắn hẳn là tuyệt kỹ đạn chỉ thần công. Trần Lưu nói, "Trong tiểu thuyết Thần Điêu Xạ Điêu, Đông Tả Hoàng Dược Sư là một cao thủ tông sư rất tà tính, tính tình quái gở, ngạo mạn độc ác, lại còn ghét bỏ lệ giáo, thậm chí cả đệ tử của hắn cũng sợ hắn. Nếu không phải hắn có một đứa con gái tốt và một chàng rể tốt, hình tượng của hắn chỉ có thể tệ hơn. Hơn nữa, Hoàng Dược Sư bây giờ có lẽ không phải là anh hùng dân tộc ở giai đoạn sau của tiểu thuyết, mà là một nhân vật phản diện, nếu không cũng đã chẳng bị người đời gọi là Đông Tả. Nếu Trần Lưu tùy tiện kết giao với hắn, không chừng sẽ bị hắn trừ khử, dù sao hắn cũng đã có hôn thê rồi mà còn qua lại với con gái của người ta. Nếu không phải bên cạnh Trần Lưu có Vương Ngự Yên, chỉ riêng cái tính lăng nhăng này của hắn, ít nhất cũng bị Hoàng Dược Sư đánh cho một trận tơi bời. Cho nên, trước khi trở thành tông sư, suy nghĩ hiện tại của Trần Lưu là cố gắng giữ mình kín đáo, cố gắng không tiếp xúc với các nhân vật phản diện. Mà việc Hoàng Dung bị cha nàng là Hoàng Dược Sư bắt đi, đối với Trần Lưu mà nói lại là chuyện tốt. Nếu không, Hoàng Dung ngoài việc không dám gây sự với Vương Ngự Yên ra, thì ai nàng cũng ngứa mắt, đặc biệt là một Quyền Thanh, càng là không đội trời chung với nàng. Hơn nữa, Hoàng Dung mồm mép lanh lợi, miệng lưỡi lại độc địa, một Quyền Thanh nói không lại nàng, mấy lần bị chọc tức đến mức suýt đánh nhau, khiến Trần Lưu rất đau đầu. Bây giờ Hoàng Dung bị Hoàng Dược Sư bắt về thì tốt quá rồi, cuối cùng cũng được yên tĩnh. Cha, cha. Hoàng Dung thấy Hoàng Dược Sư, ban đầu còn rất vui vẻ, ôm lấy Hoàng Dược Sư nhảy cẫng lên đầy phấn khích, nhưng rất nhanh sắc mặt nàng liền đại biến. Bây giờ mình đã bị cha bắt đi rồi, chẳng phải điều đó có nghĩa là nàng không thể gặp lại Trần Lưu nữa sao? Cha, cha, mau thả ta xuống, ta muốn quay về tìm Trần Lưu ca ca. Hoàng Dung vô cùng sốt ruột nói. Tìm cái gì mà tìm, người ta đã có hôn thê, lại còn có mấy người, ngươi còn tìm người ta làm gì? Hoàng Dược Sư bực bội nói. Đương nhiên là cướp Trần Lưu ca ca về rồi. Hoàng Dung nói như thể đó là điều hiển nhiên. Ngươi đánh lại Vương Ngữ Yên kia sao? Ngay cả cha tự mình ra tay, cũng chưa chắc đã thắng được nàng, nữ nhân đó rất mạnh. Hoàng Dược Sư hừ lạnh một tiếng. Sau khi Hoàng Dung rời khỏi Đào Hoa Đảo, Hoàng Dược Sư đã ra đảo tìm nàng, hơn nữa đã tìm thấy Hoàng Dung ở Tương Dương. Tuy nhiên, Hoàng Dược Sư không lộ diện mà chỉ âm thầm đi theo bảo vệ. Thực ra, đối với Trần Lưu, Hoàng Dược Sư vẫn khá công nhận. Trần Lưu đối xử với Hoàng Dung rất tốt, lại không có suy nghĩ gì với nàng, là do con gái hắn tự mình thích Trần Lưu. Trần Lưu cao lớn anh tuấn, ngoại hình tốt, tuy võ công kém một chút nhưng nội tính lại tốt. Nếu Trần Lưu có thể trở thành con rể của hắn cũng không tệ, vì vậy hắn đã không ngăn cản. Thậm chí khi Trần Lưu dùng danh nghĩa đệ tử của hắn và vị hôn phu của Hoàng Dung để lừa lấy quyền hạ của Cửu Âm Chân Kinh từ tay Mai Siêu Phong, hắn cũng không can thiệp. Thế nhưng điều khiến Hoàng Dược Sư chê bai là Trần Lưu quá lăng nhăng, làm hắn rất khó chịu. Điều khiến hắn càng khó chịu hơn là Trần Lưu vậy mà lại không có ý nghĩ gì với đứa con gái xinh đẹp của mình, còn tỏ ra ghét bỏ, tức đến nỗi Hoàng Dược Sư suýt nữa đã không nhịn được mà nhảy ra đánh cho hắn một trận. Đương nhiên, nếu Trần Lưu có ý nghĩ gì với con gái hắn, có lẽ hắn sẽ đánh còn tàn nhẫn hơn. Chỉ là Hoàng Dược Sư không ngờ tới, khi đến Vô Tích, hắn chỉ lơ là một chút, Trần Lưu đã bị người ta bắt đi. Đợi đến khi Trần Lưu xuất hiện lần nữa, thì đã có hôn thê, lại còn có mấy người, điều này khiến Hoàng Dược Sư rất tức giận. Đã vậy, Trần Lưu đã có hôn thê, vậy thì hắn không thể để con gái mình đi theo Trần Lưu được, chẳng lẽ muốn con gái của Hoàng Dược Sư hắn đi làm tiểu thiếp hay sao? Nếu công lực của Vương Ngữ Yên kém một chút, mà con gái hắn lại thật lòng thích Trần Lưu, hắn cùng lắm là cướp Trần Lưu đi, ép hắn thành hôn với Hoàng Dung. Hoàng Dược Sư hắn là tông sư tà phái, cướp một chàng rể thì đã sao? Nhưng vừa rồi hắn đã giao đấu một chiêu với Vương Ngự Yên, hắn phát hiện mình chưa chắc đã có thể cướp được người từ tay Vương Ngự Yên, vậy thì chỉ đành mang con gái đi thôi. Nhưng bây giờ ta đi rồi, chẳng phải càng không có cơ hội sao? Không được, cha, cha thả ta xuống, ta nhất định phải cướp Trần Lưu ca ca về. Hoàng Dung ra sức dãy rủa. Hoàng Dược Sư điểm huyệt đạo của Hoàng Dung, nói, ngươi cứ theo ta về Đào Hoa Đảo học cho tốt võ công rồi hãy nói. Trên thuyền trở về Mạn Đà Sơn Trang, Trần Lưu không nghĩ ngợi gì cả, chỉ cùng Vương Ngự Yên, A Châu, A Bích và Mục Niệm Từ các nàng tán gẫu. Dù sao bên cạnh có một Vô Tình biết độc tâm thuật, hắn cũng sợ bí mật của mình bị bại lộ. Phải rồi, Vô Tình cô nương, A Châu, A Bích từng là người của Yến Tử Ổ, các nàng còn rất nhiều đồ đạc để lại ở đó, các nàng quay về lấy lại đồ của mình chắc không sao chứ? Trần Lưu hỏi Vô Tình. Vô Tình liếc nhìn Trần Lưu một cái, mỉm cười nói, bây giờ Yến Tử Ổ hẳn đã bị niêm phong rồi, nếu A Châu, A Bích cô nương muốn quay về lấy lại đồ của mình thì cũng không sao, ta đưa cho các nàng một tờ giấy phê chuẩn là được. Nhưng có thể sẽ có người đi theo các nàng, không cho các nàng lấy lung tung đồ đạc trong Yến Tử Ổ. A Châu, A Bích, hai người có gì cần quay về lấy không? Trần Lưu quay đầu hỏi A Châu, A Bích. A Châu đoán được Trần Lưu có thể đã nhắm đến các bí tịch võ công của Yến Tử Ổ, nhưng có người đi theo, các nàng cũng không tiện lấy về. Đương nhiên, quay về xem thử cũng được, bèn nói, đúng là có một vài vật phẩm cá nhân, nhưng chúng ta đã mấy tháng không về rồi, cũng không biết còn ở đó không, hay là cứ về xem thử rồi nói sau. Bạn chỉ thấy chữ, nhưng chúng tôi thấy thẻ u trong đó. Chương 121, Mộ Dung Bắc còn chưa chết. Chương 121, Mộ Dung Bắc còn chưa chết. Mộ Dung Phục bị ngươi đánh cho chạy trối chết. Ngươi còn bạch trần chuyện hắn đầu quân cho người Tây Hạ. Lý Thanh La nghe xong Vương Ngữ Yên kể lại chuyện xảy ra ở Hạnh Tử Lâm hôm qua và tối qua, sắc mặt có chút quái dị, dường như có chút hưng phấn, lại có chút hả giận. Lúc đó mâu thân của Mộ Dung Phục, tỷ tỷ của trượng phu nàng là Vương phu nhân đã nghi ngờ Lý Thanh La cắm sừng đệ đệ mình, tuy rằng là thật, sinh con hoang với nam nhân khác cũng là thật, còn hại chết đệ đệ của nàng, cái này thì, cho nên Vương phu nhân đối với Lý Thanh La trước nay đều không hề khách khí, thậm chí là chán ghét. Vì vậy quan hệ giữa Lý Thanh La và mẫu thân của Mộ Dung Phục rất tệ, thậm chí chưa từng qua lại. Mộ Dung Phục sở dĩ cứ chạy tới Mạn Đà Sơn trang của nàng, cũng không phải vì quan hệ thân thích mà đến thăm, mà là nhắm vào bí tịch võ công trong Lang Hoàn Ngọc Động của nàng. Và đây cũng là một trong những nguyên nhân Lý Thanh La luôn phản đối Vương Ngự Yên ở bên Mộ Dung Phục. Một nguyên nhân khác là vì Mộ Dung gia vẫn luôn dốc sức phục quốc, Lý Thanh La lo lắng chuyện Mộ Dung gia tạo phản có ngày sẽ bị bại lộ, từ đó liên lụy đến nàng. Bây giờ thì tốt rồi, chuyện Mộ Dung gia tạo phản quả thực đã bị bại lộ, nhưng lại là do nữ nhi của nàng Trần, nhà các nàng không những không bị liên lụy, thậm chí còn được triều đình ban thưởng, Lý Thanh La sao có thể không vui cho được. Đúng vậy ạ, có điều Trần Lưu ca ca nói Mộ Dung Bắc rất có thể chưa chết, mà là đang ẩn nó ở đâu đó. Vương Ngữ Yên đáp, Mộ Dung Bắc chưa chết. Lý Thanh La nghe vậy, sắc mặt đổi biến. Mộ Dung Bắc là gia chủ đời trước của cô Tô Mộ Dung gia, phụ thân của Mộ Dung Phục, lúc hắn chưa chết đã là cao thủ tông sư hậu kỳ rồi. Nếu như hắn chưa chết, nhiều năm trôi qua như vậy, không chừng tu vi của hắn đã tăng lên tông sư đỉnh phong, thậm chí là đại tông sư rồi. Bây giờ Vương Ngữ Yên không chỉ vạch trần chuyện Mộ Dung Phục đầu quân cho người Tây Hạ, khiến triều đình để mắt tới Mộ Dung gia, chuyện Mộ Dung Phục tạo phản phục quốc chắc chắn không thể giấu được nữa. Mộ Dung Bắc có thể nào không hận Vương Ngữ Yên, không hận Mạn Đà Sơn trang của nàng, không tiến hành báo thù nhà các nàng hay sao? Rất có thể là chưa chết. Vương Ngữ Yên gật đầu, nói, Trần Lưu ca ca nói, lúc đó Mộ Dung Bắc đã là cao thủ tông sư, sao có thể dễ dàng chết bệnh như vậy? Bệnh gì có thể khiến một vị tông sư đang độ tuổi tráng niên phải chết bệnh chứ? Cho nên Trần Lưu ca ca nói, Mộ Dung Bắc rất có thể đã trốn đi, ẩn mình trong bóng tối gây chuyện. Khoảng thời gian trước không phải liên tiếp có nhiều người giang hồ chết bởi dĩ bị chi đạo, hoàn thi bị thân hay sao? Trần Lưu ca ca nói, chuyện này hẳn không phải do Mộ Dung Phục làm, mà là Mộ Dung Bắc làm. Để tìm cớ rời khỏi đại tống, đồng thời để Lý Thanh La ra ngoài lánh nạn một thời gian, Trần Lưu đã phân tích cho ba người Vương Ngự Yên, A Châu và A Bích rằng Mộ Dung Bắc rất có thể chưa chết, nhằm thuyết phục ba người, chủ yếu là để Vương Ngự Yên đi thuyết phục nương của nàng là Lý Thanh La. Vương Ngự Yên cùng A Châu, A Bích, Trung Linh, một huyện thanh chắc chắn bằng lòng đi theo hắn, nhưng muốn để Lý Thanh La ra ngoài lánh nạn, dù sao cũng phải cho nàng một lý do chứ. Nữ nhi à, nếu Mộ Dung Bắc đó đến tìm chúng ta báo thù, ngươi có cản được hắn không? Lý Thanh La nghe vậy, nhất thời có chút hoảng hốt. Vương Ngữ Yên suy nghĩ một lát rồi nói, nếu hắn chỉ là tông sư, ta nghĩ chắc không có vấn đề gì, cho dù không thắng được cũng sẽ không thua, nhưng nếu hắn đã đột phá đến đại tông sư thì khó rồi. Cao thủ tiên thiên đã có thể bắt đầu lợi dụng thiên địa nguyên khí để cường hóa bản thân, tông sư có thể bước đầu vận dụng thiên địa nguyên khí để tấn công kẻ địch, còn đại tông sư thì tiến thêm một bước, thiên địa nguyên khí mà họ điều động không phải tông sư có thể sánh bằng. Tông sư đụng phải đại tông sư, về cơ bản không có khả năng thắng, trừ khi ngươi có chiêu thức nào đó với sức sát thương cực kỳ mạnh mẽ, nếu không thì cơ bản chỉ có thể chờ chết. Vậy chúng ta bây giờ phải làm sao? Lý Thanh La sợ đến mức mặt mày trắng bệnh. Tuy Lý Thanh La lúc giết người mà không đổi sắc, nhưng đó là nàng giết người khác, đến lượt mình thì nàng lại sợ, nàng không muốn chết. Trần Lưu ca ca nói, chuẩn bị đưa chúng ta đến Đại Minh dạo một vòng, đi lấy kho đào ra một cách lặng lẽ. Trần Lưu ca ca còn nói, bảo nương thân ra ngoài lánh nạn một thời gian. Vương Ngữ Yên đáp, ta có thể trốn đi đâu được chứ? Lý Thanh La có chút tức giận nói, cái tên dượng của ngươi kia đã giả chết trốn trong bóng tối gây chuyện, vậy thì hắn tất nhiên là một kẻ cực kỳ âm hiểm, ai biết hắn giấu bao nhiêu át chủ bài. Có tìm được ta không? Nếu hắn tìm đến ta thì sao? Với chút công phu này của ta, làm sao mà cản được hắn chứ? Vương Ngữ Yên nghe vậy cũng có chút im lặng, nếu Mộ Dung Bắc đến đánh lén, đừng nói là mẫu thân nàng, ngay cả nàng cũng chẳng được yên. Nương thân, hay là ta cùng các ngươi đến Đại Minh dạo một vòng đi? Lý Thanh La nói. Nương thân, cứ quyết định vậy đi. Tiểu Thúy, ngươi chết ở đâu rồi? Mau giúp ta thu dọn đồ đạc, ta muốn cùng nữ nhi và con rể ra ngoài chơi một thời gian. Lý Thanh La căn bản không đợi nữ nhi đồng ý, đã vội vã đi tìm nha hoàn thu dọn hành lý. Vương Ngữ Yên có chút dở khóc dở cười, vội vàng kéo Lý Thanh La lại, nói, nương thân, người đừng đội có được không? Trần Lưu ca ca đã tính ra rồi, Mộ Dung Bắc rất có thể đang trốn ở Thiếu Lâm Tự. Trốn ở Thiếu Lâm Tự? Tính ra được. Lý Thanh La có chút nghi hoặc. Đúng vậy ạ, Trần Lưu ca ca từng gặp gỡ Nê Bồ Tát, đã xem qua thiên khốc kinh của ngài ấy, cho nên Trần Lưu ca ca cũng có năng lực thần toán, chỉ là chuyện này của hắn rất ít người biết. Để Vương Ngữ Yên, A Châu, A Bích và các nàng tin tưởng, Trần Lưu đành phải một lần nữa lấy danh hiệu thần toán tử ra để lừa người. Vương Ngự Yên và các nàng đều biết thần toán tử này của hắn là giả, nhưng đều không bạch trần. Có điều Vương Ngự Yên cũng không ngại dùng cái cớ này để lừa nương của mình. Thần toán, con rể biết thần toán. Lý Thanh Lang nghe vậy càng thêm mừng rỡ, vội vàng đứng dậy lần nữa, nói: ta đi tìm con rể, để hắn tính cho ta một quẻ, xem ta có thể cùng cái người kia của ngươi cụ. Gần đây ta có chút tâm hoảng, không biết là chuyện gì, ta đi nhờ hắn tính giúp ta một quẻ. Vương Ngự Yên, Vương Ngự Yên cũng không biết nên phàn nàn thế nào, Đoàn Chính Tuần kia tốt đến vậy sao? Nương của nàng chỉ ngủ với hắn một lần mà bao nhiêu năm rồi vẫn không quên được hắn. Nương thân, người cứ chờ một chút có được không? Vương Ngữ Yên lại kéo Lý Thanh La về, nói: Trần Lưu ca ca nói nếu Mộ Dung bắt trốn ở Thiếu Lâm tự trộm bí tịch võ công, vậy chúng ta cứ vạch trần hắn, để người trong thiên hạ đều biết hắn còn sống, đang trốn ở Thiếu Lâm tự trộm 72 tuyệt kỹ. Thiếu Lâm tự biết chuyện chắc chắn sẽ truy sát hắn, không để 72 tuyệt kỹ lưu lạc ra ngoài. Chỉ cần hắn không thể trốn trong bóng tối, lại bị Thiếu Lâm tự truy sát, trong thời gian ngắn, hắn chắc chắn không có cách nào đến tìm chúng ta gây phiền phức. Chúng ta có thể thong thả sắp xếp chuyện trong nhà, rồi ra ngoài dạo chơi một vòng. Cho dù để Lý Thanh La ra ngoài lánh nạn một thời gian, cơ nghiệp lớn như vậy của Mạn Đà Sơn Trang cũng không thể nói bỏ là bỏ. Mạn Đà Sơn Trang không chỉ có đảo Mạn Đà, ở các nơi như Tô Châu, Vô Tích, Thường Châu, Gia Hưng, Hồ Châu, Trấn Giang, Lâm An, Mạn Đà Sơn Trang cũng có không ít sản nghiệp, những thứ này đều cần phải sắp xếp ổn thỏa chứ. Bí tịch võ công trong Lang Hoàng Ngọc Động của Mạn Đà Sơn Trang cũng phải cất giấu cho kỹ chứ. Chương 122, Đào Mộ. Chương 122, Đào Mộ. Kể từ khi Mộ Dung Phục bị phanh phui chuyện đầu quân cho người Tây Hạng, dẫn binh tấn công cái bang của Đại Tống, thanh danh của cô Tô Mộ Dung gia đã thối hoắc khắp cõi Đại Tống. Mà phản ứng của Thần Hầu phủ cũng vô cùng mau lẹ, Gia Cát Thần Hầu không chỉ nhanh chóng xin được thánh chỉ, mà còn đích thân dẫn đội tiền đến tra phong sản nghiệp của cô Tô Mộ Dung thị. Bất luận ở thời đại nào, tạo phản đều là chuyện vô cùng nghiêm trọng, cho dù là giả, hoàng đế cũng thả tin là có còn hơn không, thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Sau khi Gia Cát chính ngã đến cô Tô, vô tình cũng cuối cùng phải rời khỏi Mạn Đà Sơn Trang, điều này khiến Trần Lưu thở phào nhẹ nhõm. Không có vô tình, hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Dù vô tình nói rằng việc sử dụng động tâm thuật sẽ hao tổn tinh thần của nàng rất lớn, lại còn có giới hạn khoảng cách, trong tình huống bình thường, nàng sẽ không sử dụng động tâm thuật, nhưng Trần Lưu vẫn sợ hãi, bí mật của hắn quá nhiều. Phải rồi, Ngai Dư cô nương, Mộ Dung Bắc rất có thể là giả chết, các ngươi có thể đi đào mộ của hắn lên xem, biết đâu lại có thu hoạch bất ngờ. Trước khi vô tình rời đi, Trần Lưu nói với nàng: toàn bộ yến tử ổ và sản nghiệp của Mộ Dung gia đều bị Thần Hầu phủ và người của quan phủ khống chế, phần lớn gia nô và tỷ nữ ở yến tử ổ đều bị Lãnh Huyết dẫn binh lính của quan phủ khống chế. Tuy nhiên Đặng Bách Xuyên, Công Giá Cản, Ba Bất Đồng, Phong Ba Ác chờ bốn đại gia tướng của Mộ Dung gia lại trốn thoát. Mộ Dung Phục đột ngột bại lộ, sự việc xảy ra quá bất ngờ, hắn thậm chí còn không kịp quay về báo cho người nhà, để gia tướng và gia nô của Mộ Dung gia chạy trốn. Vì vậy khi Lãnh Huyết dẫn quan binh đến tra phong yến tử ổ, bọn họ thậm chí còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Chờ đến khi Đặng Bách Xuyên cùng Ba Bất Đồng chờ các gia tướng biết chuyện Mộ Dung gia tạo phản bị tiết lộ, sắc mặt nhất thời đại biến, cũng không quản được nhiều như vậy, lập tức bỏ trốn. Đặng Bách Xuyên, Công Giá Cản chờ các gia tướng võ công cao cường có thể trốn thoát, thậm chí còn giết và làm bị thương không ít quan binh, nhưng những gia nô còn lại của Mộ Dung gia lại không trốn được. Sau khi bị Lãnh Huyết đang phẫn nộ dẫn quan binh giết một phần, số còn lại toàn bộ đều bị khống chế. Khi A Châu và A Bích bay về đến tử ổ, nơi đây đã trở nên tan hoang bừa bãi, hơn nữa những nơi quan trọng đều có quan binh canh giữ, thậm chí ngay cả khi hai nàng quay về thu dọn đồ đạc cũng có quan binh theo dõi. Nếu không phải hai nàng có giấy phê chuẩn của vô tình, vừa lên đảo đã bị quan binh khống chế rồi. A Châu và A Bích trở về yến tử ổ không có cơ hội mang võ công bí tịch của Mộ Dung gia về, Trần Lưu biết được cũng chỉ có thể thầm than một tiếng đáng tiếc, hắn còn muốn xem võ công bí tịch của Hoàn Thi Thủy Các, đặc biệt là các tuyệt học như Tham Học Chỉ, Lưu Tinh Kiếm Pháp, Đấu Chuyển Tinh Di của Mộ Dung gia. Nhưng đã không có cơ hội ghi chép lại thì thôi vậy. Vô tình quay đầu nhìn Trần Lưu một cái, trên mặt nở nụ cười, khẽ gật đầu, nói: "Đa tạ các ngươi đã chăm sóc mấy ngày nay, hy vọng sau này chúng ta còn có cơ hội hợp tác." Cuối cùng cũng đi rồi, thấy Vô Tình đẩy xe lăn lên thuyền của Mạn Đà Sơn Trang, Trần Lưu thở phào nhẹ nhõm. "Trần Lưu ca ca, trong mộ của Mộ Dung bác sẽ có gì sao?" Vương Ngữ Yên hỏi. "Không biết, nhưng ta đoán nếu hắn chưa chết, rất có thể sẽ giấu những thứ quan trọng trong mộ." Trần Lưu đáp. Gia Cát Chính Ngã rất nhanh đã tra ra được nhiều bằng chứng Mộ Dung gia tạo phản từ sản nghiệp của Yến Tử Ổ và Cô Tô Mộ Dung gia, ví như ở Yến Tử Ổ cùng các thôn trang như Thanh Vân Trang, Xích Hà Trang, Kim Phong Trang, Huyền Xương Trang đã tra ra rất nhiều vàng bạc cùng binh khí giáp trụ, ít nhất có thể vũ trang cho hơn vạn binh sĩ. Có nhiều binh khí giáp trụ như vậy, đã đủ để chứng minh Mộ Dung gia muốn tạo phản. Nếu không phải để tạo phản, Mộ Dung gia ngấm ngầm mua nhiều binh khí giáp trụ như vậy để làm gì? Thế thúc, là Nhai Dư à? Mấy ngày nay ngươi sống thế nào? Rất tốt ạ, người của Mạn Đà Sơn Trang đều rất tốt, hơn nữa còn rất chăm sóc ta. Vậy thì tốt. Phải rồi Thế thúc, hãy đào mộ của Mộ Dung Bắc lên xem thử đi. Đào mộ? Gia Cát Chính Ngã như mày, nói, chuyện Mộ Dung gia tạo phản tuy đã là sự thật, nhưng chuyện đào mộ này quá thất đức rồi. Mộ Dung Bắc rất có thể chưa chết. Cái gì? Lúc tin tức Mộ Dung Bắc qua đời truyền ra, hắn đang độ tuổi xuân xanh trắng kiện, lại còn là một tông sư cao thủ, có bệnh hiểm nghèo nào có thể khiến hắn bệnh chết chứ? Gia Cát Chính Ngã ngẩn người. Chuyện Mộ Dung Bắc bệnh chết năm đó hắn cũng biết, thậm chí hắn còn biết Mộ Dung Bắc có thể là bị giết chết hoặc là tự sát. Tông sư cao thủ không thể nào bệnh chết được, hắn cũng chỉ cho rằng Mộ Dung gia vì muốn che giấu chân tướng cái chết của Mộ Dung Bắc nên mới cố tình bịa ra cớ đó. Năm đó Mộ Dung Bắc đến Thiếu Lâm tự truyền tin, nói rằng Liêu Quốc phái cao thủ vào dịp lễ trùng dương sẽ tấn công Thiếu Lâm tự quy mô lớn để đoạt lấy võ học điển tịch. Huyền từ của Thiếu Lâm tự tin là thật, bèn triệu tập các hảo kiệt trung nguyên đại tống của các môn các phái để chặn giết trên đường. Trận đại chiến nhạn môn quan năm đó, tổng giáo đầu thân quân chướng hạ của hoàng hậu Liêu Quốc là Tiêu Viễn Sơn vì cái chết của thế tử, bản thân lại phá vỡ lời thề giết người Hán, đã tự sát tuấn tỉnh, từ đó gây ra chiến tranh giữa hai nước Tống Liêu, mà 21 vị cao thủ trung nguyên cũng chết mất 17 người. Sau đó Huyền Từ và những người còn sống sót như Bông Kiếm Thông biết mình bị lừa, đi tìm Mộ Dung Bắc thì lại không có tin tức. Sau này khi Mộ Dung Phục ra đời, Mộ Dung gia có người nối dõi, Tiến Tử Ổ đột nhiên truyền ra tin Mộ Dung Bắc qua đời. Nhưng bây giờ chuyện Mộ Dung gia tạo phản đã chắc như đinh đóng cột, cái chết của Mộ Dung Bắc liền có chút đáng để suy ngẫm. Đào mộ, Gia Cát Chính Ngã cũng nghĩ đến khả năng Mộ Dung Bắc giả chết thoát thân, dĩ nhiên cũng có thể là chết thật, nhưng dù chỉ có một tia khả năng, hắn cũng phải xác nhận. Mộ của Mộ Dung Bắc rất nhanh đã bị đào lên. Ngôi mộ của Mộ Dung Bắc giống như một tòa địa cung, trong địa cung không chỉ có các loại đồ bồi táng quý giá, ví như ngọc khí, chân châu, bảo thạch, hoàng kim, mà còn có không ít thần binh lợi khí, binh khí giáp trụ và hơn 100 pho tượng binh mã dũng. Đây là hạ táng theo quy cách của vương hầu hạ, Mộ Dung gia hiện nay chẳng qua chỉ là một võ lâm thế gia, nhưng lại dùng quy cách của vương hầu để hạ táng, xem ra chuyện Mộ Dung gia tạo phản là chắc chắn không còn nghi ngờ gì nữa. Gia Cát Chính Ngã để quan binh canh gác bên ngoài, rồi dẫn Vô Tình cùng Lãnh Huyết, Truy Mệnh, Thiết Thủ chờ tứ đại danh bổ tiến vào mộ thất của Mộ Dung Bắc, nhìn những món đồ bồi táng trong mộ thất rồi nói. Gia Cát Chính Ngã cuối cùng đưa mắt nhìn về phía chiếc quan tài bằng gỗ kim ti nam một đặt ở chính giữa, nói: "Mở quan tài." "Vâng." Lãnh Huyết và Thiết Thủ ổn quyền, rồi đeo găng tay, tiến lên cẩn thận kiểm tra xem trên quan tài có cơ quan gì không, cho đến khi xác nhận không có, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí mở nắp quan tài của Mộ Dung Bắc ra. Lãnh Huyết nhìn vào trong quan tài một cái, nói: "Thế thúc, bên trong không có người." Thiết Thủ đưa tay vào trong quan tài, nhặt lên những cuốn sách bên trong, lật xem, nói: "Là Thất Thập Nhị Tuyệt Kỹ của Thiếu Lâm Tự." Trong quan tài chỉ có mấy chục bản Thất Thập Nhị Tuyệt Kỹ của Thiếu Lâm Tự. Sau khi quan tài được mở ra, xác nhận không có nguy hiểm, Gia Cát Chính Ngã và Vô Tình chờ mọi người đã tiến lên xem. "Thất Thập Nhị Tuyệt Kỹ? Ha ha, Mộ Dung Bắc bản lĩnh thật lớn." Gia Cát Chính Ngã cười lạnh hai tiếng. Vô Tình cũng nhặt một bản Niêm Hoa chỉ lên lật xem, nói: "Từ nét chữ của những bản võ công bí tịch này để phán đoán, đây là được viết từ mười mấy năm trước, lúc đó đã sớm có tin Mộ Dung Bắc đã chết. Nhưng bây giờ xem ra, cái chết của Mộ Dung Bắc gần như có thể khẳng định là giả chết rồi, hắn thậm chí rất có thể đang trốn trong Thiếu Lâm Tự, trộm học Thất Thập Nhị Tuyệt Kỹ của Thiếu Lâm Tự." Chương 123, truy nã Mộ Dung Phục. Chương 123, truy nã Mộ Dung Phục. Gia Cát Thần Hầu không chỉ ở Mộ Dung gia tra ra rất nhiều binh khí giáp trụ, mà còn phát hiện Mộ Dung Bắc rất có thể chưa chết, mà là trốn ở Thiếu Lâm Tự trộm Thất Thập Nhị Tuyệt Kỹ. Gia Cát Chính Ngã không dám chậm trễ, lập tức bẩm báo hoàng đế. Hoàng đế chấn nộ, phát hạ hải bộ công văn, truy nã Mộ Dung Phục đang bỏ trốn cùng tứ đại gia tướng của Mộ Dung gia, đồng thời phái đại nội cao thủ đến Thiếu Lâm Tự, mời Thiếu Lâm Tự hiệp đồng bắt giữ Mộ Dung Bắc đang giả chết. Có phen này, cho dù Mộ Dung Bắc không bị bắt, hắn trong thời gian ngắn cũng chắc chắn không dám lộ diện ở Đại Tống nữa. Mà Mộ Dung Phục cũng xem như triệt để không còn chỗ đặt chân ở Đại Tống, dù sao đây cũng là tặc tử tạo phản. Về phần Mộ Dung gia sau này sẽ phát triển ở đâu, Trần Lưu có vài suy đoán, một là Tây Hạ, hai là Đại Nguyên, cũng có thể đến Đại Minh, nhưng khả năng không lớn. Tuy Mộ Dung gia ở Đại Minh và Mộ Dung gia ở Đại Tống vẫn luôn có liên lạc, nhưng khác với Mộ Dung gia ở Đại Tống luôn dốc sức phục quốc, Mộ Dung gia ở Đại Minh lại thật sự muốn hòa nhập vào Đại Minh, không muốn phục quốc nữa. Vương gia tuy có quan hệ thân thích với Mộ Dung gia, nhưng vì chuyện Mộ Dung Phục ngấm ngầm đầu quân cho người Tây Hạ, mang binh tấn công cái bang là do Vương Ngự Yên và Trần, nên Vương gia không những không bị liên lụy, thậm chí còn được hoàng đế Đại Tống khen ngợi bằng lời. Vì việc này, lão thái quân của Vương gia còn gọi Vương Ngự Yên về nhà chính gặp mặt một lần. Vì Trần Lưu dẫn dắt có công, Gia Cát Thần Hầu và Vô Tình đều làm ngơ cho Trần Lưu là xem các bí tịch nhập môn trong Hoàn Thi Thủy Các, chỉ là không được mang đi. Tuyệt học nhập môn trong Hoàn Thi Thủy Các phần lớn đều được sao chép từ Lang Hoàng Ngọc Động, chỉ có một phần nhỏ là do Mộ Dung gia tự mình thu thập về. Mà bí tịch gia truyền của Mộ Dung gia là Tham Học Chỉ, Đấu Truyền Tinh Di, Lưu Tinh Kiếm Pháp được giấu trong ngăn tối cũng không thể giấu được dưới sự lục soát của Thần Hầu phủ, đều bị tìm ra. Về phần lấy đạo của người trả lại cho người trong mắt Trần Lưu chỉ là thứ vô dụng, muốn thi triển lấy đạo của người trả lại cho người cần phải thông thạo lượng lớn bí tịch nhập môn, biết rõ chiêu thức của những bí tịch đó. Nhưng loại chiêu thức ra vẻ ta đây như lấy đạo của người trả lại cho người đối với Trần Lưu mà nói thì chẳng có tác dụng gì, không giúp tăng thêm chiến lược cho hắn. Trần Lưu sở dĩ xem lượng lớn bí tịch nhập môn là vì hắn muốn ghi nhớ càng nhiều chiêu thức nhập môn càng tốt, từ đó suy diễn ra bảy thức còn lại của Độc Cô Cửu Kiếm. Ngươi rất coi trọng hắn à? Gia Cát Chính Ngã liếc nhìn Trần Lưu đang lật xem bí tịch, hỏi Vô Tình. Vô Tình mỉm cười, nàng không thể nói cho Gia Cát Chính Ngã biết sự đặc biệt của Trần Lưu, nhưng không cản trở nàng dùng một chút quyền lợi để kết giao với Trần Lưu và Vương Ngự Yên, để duy trì mối quan hệ tốt đẹp với họ. Sau này nếu Thần Hầu phủ có chuyện khó khăn gì cũng có thể đến cầu Trần Lưu giúp đỡ. Thế thúc, ngài từng thấy người có ngộ tính cao như vậy chưa? Vô Tình quay đầu nhìn Gia Cát Chính Ngã, nhỏ giọng nói: Chưa từng thấy. Gia Cát Chính Ngã trong lòng cũng không khỏi cảm khái. Trần Lưu để có thể ghi nhớ càng nhiều bí tịch nhập môn của Hoàn Thi Thủy Các càng tốt, quả thực không phải là đọc sách, mà là lật sách như điên, mỗi một trang sách đều chỉ liếc qua rồi lật sang trang khác. Đương nhiên, hắn chỉ làm ra vẻ vậy thôi, dù sao trong Hoàn Thi Thủy Các cũng có người đang nhìn chằm chằm hắn, không cho hắn mang bí tịch nhập môn đi. Ta nghe nói hắn học võ đến nay chưa đầy nửa năm trước, hắn vẫn là một người bình thường chưa từng nhập môn. Vô Tình hạ thấp giọng nói. Gia Cát Chính ngã khẽ gật đầu, cũng nhỏ giọng đáp, người như vậy quả thực đáng để lôi kéo, nhưng ngươi có chắc sẽ kéo được hắn vào thần hầu phủ không?
Không có.
Không có mà ngươi còn lôi kéo hắn?
Ta cảm thấy kết giao với hắn có lợi cho thần hầu phủ chúng ta.
Ngươi không phải là thích hắn rồi chứ?
Vô Tình có chút cạn lời, Trần Lưu tuy rất đặc biệt, nhưng muốn nàng trong thời gian ngắn như vậy đã thích hắn là điều không thể, hơn nữa Trần Lưu đã có vị hôn thê, còn có mấy tiểu thiếp, nàng không muốn làm tiểu thiếp cho người khác.
Vô Tình nói, hắn có vị hôn thê rồi, hơn nữa vị hôn thê của hắn chưa đầy 18 tuổi đã là tông sư, nghe nói ngộ tính cũng rất cao.
Ngươi tự mình biết là được.
Gia Cát Chính ngã gật đầu, hắn chỉ lo Vô Tình thích Trần Lưu.
Tuy sau khi gặp mặt, Trần Lưu luôn tỏ ra khiêm tốn lễ phép, nhưng sự ngạo khí trong xương cốt của hắn không thể nào che giấu được đôi mắt duệ trí của Gia Cát Thần Hầu.
Hơn nữa từ lời nói của Trần Lưu, Gia Cát Thần Hầu cũng cảm nhận được sự khinh thường của hắn đối với Hoàng Quyền.
Người như Trần Lưu không thể nào chịu ở dưới người khác, cũng sẽ không để sự tự do của mình bị trói buộc.
Người như vậy không phải thiên tài thì chính là Bạch Si, nhưng Trần Lưu nhìn thế nào cũng không giống Bạch Si.
Ghi nhớ bí tịch nhập môn suốt cả một ngày, hàng trăm cuốn sách với hàng vạn chiêu thức nhập môn không ngừng diễn luyện trong đầu, khiến đại não của Trần Lưu cả ngày không được nghỉ ngơi.
Khi trở về tiểu viện mà Lý Thanh La sắp xếp cho hắn ở Mạn Đà Sơn Trang, đầu óc Trần Lưu vẫn còn hơi choáng váng, bèn ngồi xuống một chiếc ghế nằm nhắm mắt nghỉ ngơi. Một thân thể mềm mại từ sau lưng ôm lấy đầu Trần Lưu, đặt đầu hắn lên lồng ngực mềm mại, hai đôi tay ngọc thon dài đặt lên đầu hắn nhẹ nhàng xoa bóp.
Trần Lưu ngẩng đầu nhìn thoáng qua, phát hiện người đang xoa bóp cho hắn là Mục Niệm Tử.
"Cảm ơn ngươi nhiều, Niệm Tử."
Trần Lưu trở tay ôm lấy thân hình mềm mại của Mục Niệm Tử.
"Hoàng Dung đi rồi thật tốt, như vậy ta muốn ôm là có thể ôm, muốn hôn là có thể hôn."
Mặt Mục Niệm Tử đỏ bừng, cảm giác gò má nóng đến mức có thể bỏng tay.
Trần Lưu đứng dậy ôm lấy Mục Niệm Tử, rồi hôn xuống môi nàng, tay cũng rất biết tìm chỗ mà ấn lên một vùng mềm mại nhiều thịt.
Mục Niệm Tử ư một tiếng, đầu óc đống chốc trở nên trống rỗng.
Ngay khi Trần Lưu muốn tiến thêm một bước, một giọng nói êm tai truyền đến, "Trần Lưu ca ca về rồi."
Trần Lưu sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Vương Ngự Yên dẫn theo A Châu, A Bích, Trung Linh, Mục Viễn Thanh, Hồng Lam Ba, Lục Vô Song sáu nữ nhân đi vào.
Mục Niệm Tử da mặt vẫn còn mỏng, thân mật với Trần Lưu trước mặt các nàng khiến nàng có chút không chịu nổi, vội vàng đẩy Trần Lưu ra, che mặt chạy đi.
"Trần Lưu,
đây là chuyện gì vậy? Sao mỗi lần hắn muốn thân mật với các nàng đều có người tìm đến?"
"Về rồi."
Trần Lưu có chút hề phải nói.
"Trần Lưu ca ca, đồ của chúng ta đã thu dọn xong, khi nào chúng ta lên đường?"
Trong mắt Vương Ngữ Yến lộ ra ý cười giảo hoạt, nàng là chính phòng đại phu nhân đây còn chưa được viên phòng với Trần Lưu, Mục Niệm Từ muốn ăn ngủ, cửa cũng không có.
"Ngày kia đi."
Trần Lưu suy nghĩ một chút rồi nói, "Ngày mai ta lại đến Yến Tử Ổ xem nốt những bí tịch nhập môn mà trong Lang Hoàng Ngọc Động không có."
Những bí tịch nhập môn trong Lang Hoàng Ngọc Động, Vương Ngự Yên đều đã xem xong và nhớ hết, không cần Trần Lưu phải xem hết, chỉ cần trên đường đi có thời gian thì để Vương Ngự Yên thi triển một lần, hệ thống của Trần Lưu liền có thể đi lại. Đây lại là một chức năng nữa của hệ thống, căn bản không cần người dạy, chỉ cần thấy người khác thi triển một lần là có thể tự động đi lại.
"Trần Lưu ca ca chưa ăn cơm phải không? Vậy chúng ta đi ăn cơm đi."
"Trần Lưu ca ca muốn ăn ở đây hay đến sảnh ăn?"
"Ở đây đi."
Trần Lưu quay đầu hỏi Hồng Lăng Ba, "Niệm Từ ăn chưa? Đi gọi nàng một tiếng."
"Vâng, công tử."
Hồng Lăng Ba khẽ nhún người, rồi xoay người đi đến phòng của Mục Niệm Tử.
Một lát sau, Hồng Lăng Ba trở về nói, "Công tử, Ngự Yên tỷ tỷ, Niệm Từ tỷ tỷ nói nàng không khỏe, nên không ăn."
Trần Lưu có chút cả lời, đây đâu phải là không khỏe, rõ ràng là xấu hổ mà.
"Vậy ta mang một phần cơm tối qua cho Niệm Từ."
Trần Lưu nói.
"Trần Lưu ca ca, hay là để Lăng Ba đi đi."
"Trần Lưu."
Một ánh chớp biển báo điện các thế vang lên, cuộc đời ổ GITER hệ bằng A vẫn đang dõi theo bạn. Chương 124, Xuân Phong đắc ý mã đề tật. Chương 124, Xuân Phong đắc ý mã đề tật có 3 con đường để đến Đại Minh. Một là đi về phía bắc, tiến vào Nguyên Quốc, rồi từ Nguyên Quốc đi vòng sang Đại Minh. Một là xuyên qua hoành đoạn trường đảo đầy giấy hải tặc để tiến vào Đại Minh. Và còn một con đường nữa là đi thuyền biển, trước tiên xuôi về phía nam, vòng qua hoành đoạn trường đảo từ vùng biển phía nam để tiến vào lãnh thổ Đại Minh. Địa thế của Đại Minh cực kỳ tương tự với Đại Tống, Đại Tùy và Đại Tần. Đương nhiên, dù sao cũng từng là những quốc gia cùng một dòng dõi, muốn không giống nhau cũng khó. Thế giới tổng võ này giống như một đóa hoa bốn cánh, nhụy hoa là Đại Thảo Nguyên và Tuyết Nguyên của Nguyên Quốc, cùng các tiểu quốc như Kim Quốc, Thanh Quốc, Tây Liêu và các dân tộc du mục thiểu số như Hung Nô, Đột Quyết, Khương, Nguyên Thị. Bốn cánh hoa cực kỳ tương tự nhau chính là Đại Tần, Đại Tùy, Đại Tống và Đại Minh. Ở phía Tây Đại Tống, tại nơi giao giới với Đại Tùy, còn có một vùng đất hỗn loạn, Đại Tống gọi là Tây Vực, Đại Tùy gọi là Đông Vực. Nơi đó không có quốc gia, về cơ bản đều tôn sùng các thế lực võ lâm, ví như Hùng Bá Thiên Hạ của Hùng Bá, Vô Song Thành của Độc Cô Kiếm Thánh. Sau khi bàn bạc, Trần Lưu cùng Vương Ngự Yên, Mục Niệm Từ và các nàng quyết định đi thuyền biển đến Đại Minh. Lý Thanh La thấy Mộ Dung Gia bị đuổi khỏi Đại Tống, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn chọn lén lút đến Lang Hoàn Phúc Địa ở Đại Lý, định bụng trốn ở đó một thời gian. Còn về việc nàng trốn ở Lang Hoàn Phúc Địa, hay là không buông được Đoàn Chính Tuần, muốn cùng Đoàn Chính Tuần nối lại tiền duyên, điều này thì không ai biết được. Trần Lưu cùng Vương Ngữ Yên, A Châu, A Bích và các nàng chuẩn bị đi lầu thuyền của Mạn Đà Sơn Trang men theo vận hà đến Lâm An Phủ trước, sau đó sẽ đổi sang thuyền biển ở Lâm An Phủ. Đêm hôm rời khỏi Mạn Đà Sơn Trang, Trần Lưu đã lẻn vào phòng của Vương Ngữ Yên.
"Trần Lưu ca ca, ngươi sao còn chưa ngủ?"
"Ngủ không được, muốn cùng ngươi trò chuyện một chút."
"Trần Lưu ca ca muốn trò chuyện gì?"
"Chúng ta lên giường trò chuyện trước đi."
"Trần Lưu ca ca, ngươi làm gì vậy?"
"Ta muốn ôm ngươi."
"Chúng ta còn chưa thành hôn mà."
"Vậy thì có sao đâu,
chúng ta đã định sẵn hôn nữa rồi, vậy chỉ được ôm thôi nhé, không được lộn xộn.
Yên tâm đi, nhân phẩm của ta ngươi còn không tin sao?
Trần Lưu ca ca, ngươi không phải đã hứa với ta là không được lộn xộn sao?
Ta chỉ sờ sờ thôi, yên tâm đi, sẽ không lộn xộn đâu.
Ai ra, Trần Lưu ca ca, sao ngươi lại cởi y phục của ta?
Ta chỉ kề sát thôi, tuyệt đối sẽ không lộn xộn.
Trần Lưu ca ca, ngươi không phải nói chỉ kề sát thôi sao?
Ai ra?
Hỏng rồi, vậy cứ như vậy đi.
Xuân Phong đắc ý mã đề tật, một ngày xem hết hoa nhà họ Vương. Chỉ là Vương Ngữ Yên tuy lần đầu làm phụ nữ, nhưng lại ăn tủy mới biết ngon, hơn nữa nàng là cao thủ tông sư, tu vi cường đại, hồi phục cực nhanh, một ngày chắc chắn là không đủ. Sáng sớm hôm sau, Trần Lưu tinh thần có chút hề bại nằm trên giường của Vương Ngữ Yên ngủ bù, còn Vương Ngữ Yên thì tinh thần sảng khoái, mặt mày rạng rỡ bước ra khỏi phòng, dặn dò: "A Bích, thân thể Trần Lưu ca ca có chút hao tổn, ngươi đi dặn nhà bếp hầm thêm chút canh bổ cho Trần Lưu ca ca."
"À phải rồi, trên thuyền có nhân sâm và hổ tiên không?"
Sắc mặt A Bích có chút kỳ quái, lại có chút e thẹn, nàng và A Châu ở ngay phòng bên cạnh Vương Ngữ Yên, tối qua hai người họ đã nghe tiếng mèo kêu suốt cả đêm, bây giờ tinh thần nàng cũng có chút hề bại.
"Tỷ tỷ, nhân sâm thì có một củ lão sơn sâm 300 năm, còn có ba cảnh nhân sâm 1-200 năm, hổ tiên thì không có."
Lấy củ lão sơn sâm 300 năm hầm một nồi canh gà nhân sâm cho Trần Lưu ca ca.
"Hôm nay có thể đến Lâm An phủ không?
Nếu đến được Lâm An phủ thì cho người đi xem có hổ tiên không, nếu có thì mua hai cây về."
Vương Ngữ Yên dặn dò A Bích xong, liền quay người trở về phòng mình.
Vương Ngữ Yên thấy Trần Lưu vẫn còn nằm trên giường ngủ, liền cởi áo ngoài, lại lên giường, giúp vào lòng hắn, ôm hắn nhắm mắt giả vờ ngủ.
"Tỷ tỷ, canh gà nhân sâm đã hầm xong rồi."
A Bích dặn nhà bếp hầm canh gà nhân sâm, còn nàng thì tự mình trông chừng.
Đợi canh hầm xong, nàng liền tự mình bưng canh đến phòng Vương Ngữ Yên.
Vương Ngữ Yên đứng dậy, mở cửa phòng, bưng cả nồi canh gà vào, rồi lại đóng cửa lại.
"A Bích,
Trần Lưu ca ca, ta bảo nhà bếp hầm canh gà nhân sâm cho ngươi rồi, nào, uống chút canh nhân sâm, bồi bổ đi."
Uống xong canh gà, Trần Lưu liền đứng dậy luyện công, còn Vương Ngữ Yên thì trông cằm, mắt cười tít lại nhìn hắn luyện công, hơn nữa càng nhìn nàng lại càng thấy Trần Lưu đẹp trai hơn Mộ Dung Phục nhiều, nhìn thế nào cũng không thấy chán. Sau khi ra khỏi phòng Vương Ngữ Yên, ánh mắt của Mục Niệm Tử, Mục Uyển Thanh và các nàng nhìn Trần Lưu và Vương Ngữ Yên đều có chút u hoán, dù sao thì giọng của Vương Ngữ Yên cũng không nhỏ, hơn nữa ban đêm lại yên tĩnh, các nàng lại có võ công trong người, thính giác tốt hơn người thường rất nhiều, muốn không nghe thấy cũng khó.
Trần Lưu có chút ngượng ngùng, nhưng rất nhanh đã thầm nghĩ, ta ngượng cái gì chứ, Ngữ Yên là vị hôn thê của ta, có gì mà phải ngượng.
Trung Linh, A Châu, A Bích còn nhỏ quá, đợi một thời gian nữa rồi tính, nhưng Niệm Tử và Uyển Thanh đã chín mọng rồi, đã có thể ăn được rồi.
Mặt Mục Niệm Tử và Mục Uyển Thanh nóng lên, có chút từng đỏ, tim không tìm được mà đập thình thịch.
Còn Trung Linh cùng A Châu, A Bích thì có chút buồn bực.
Về phần Hồng Lăng Ba và Lục Vô Song, không có quyền lên tiếng.
Vương Ngữ Yên lén nhìn Mục Niệm Tử và Mục Uyển Thanh một cái, các ngươi cứ chờ thêm mấy ngày nữa đi.
Buổi chiều, Vương Ngữ Yên kéo tay Trần Lưu nói, Trần Lưu ca ca, chúng ta về phòng, ta dạy cho ngươi Thiên Sơn Chiết Mai Thủ, Thiên Sơn Lục Dương Trưởng và Bạch Hồng Trưởng Lực.
Trần Lưu tưởng Vương Ngữ Yên muốn dạy mình võ công, tự nhiên sẽ không từ chối.
Thiên Sơn Chiết Mai Thủ, Thiên Sơn Lục Dương Trưởng và Bạch Hồng Trưởng Lực đều là tinh túy võ công của Tiêu Giao Phái, hắn đương nhiên muốn học, nhưng trước đó không tiện hỏi. Bây giờ Vương Ngữ Yên chủ động dạy hắn, hắn tự nhiên không có lý do gì không học. Chỉ là việc dạy học này không giống như Trần Lưu nghĩ, Trần Lưu chỉ mất hơn 2 khắc đã ghi nhớ được 3 môn võ công này. Tiếp theo chính là thực chiến, chỉ là đánh qua đánh lại, không khí liền trở nên không đúng. Mãi cho đến khi mặt trời sắp lặn, Trần Lưu mới với tinh thần có chút hề bại bị Vương Ngữ Yên thả ra khỏi phòng. Bây giờ Trần Lưu có chút sợ Vương Ngữ Yên rồi, hắn bây giờ chẳng qua chỉ là cao thủ hậu thiên tuyệt đỉnh, ngay cả tiên thiên cũng chưa phải, sao là đối thủ của Vương Ngữ Yên được. Khi đến bến tàu Lâm An phủ, trời đã tối. Trần Lưu và Vương Ngữ Yên cùng các nàng cũng không lên bờ ở khách điếm, mà chuẩn bị ở lại trên thuyền thêm một đêm nữa, khách điếm làm sao thoải mái bằng lầu thuyền của Mạn Đà Sơn chăng được. Ăn tối xong, Trần Lưu vội vàng về phòng, Vương Ngữ Yên cũng đi theo vào.
"Ngữ Yên, ngươi không về phòng nghỉ ngơi à?"
"Trần Lưu ca ca, ta muốn cùng ngươi trò chuyện."
"Trò chuyện gì?"
"Trần Lưu ca ca, chúng ta lên giường trò chuyện đi."
"Ngữ Yên, ngươi đang làm gì vậy?"
"Trần Lưu ca ca, ta muốn ôm ngươi."
"Vậy chỉ được ôm thôi nhé, không được lộn xộn."
"Yên tâm đi, nhân phẩm của ta ngươi còn không tin sao?"
"Ngữ Yên, ngươi không phải nói không lộn xộn sao?"
"Yên tâm đi, sẽ không lộn xộn đâu.
Ta chỉ kề sát thôi, tuyệt đối sẽ không lộn xộn." Chương 125, lại gặp Quách Tĩnh, thượng, chương 125, lại gặp Quách Tĩnh, thượng, đã đến Lâm An, Mục Niệm Tử tất nhiên muốn trở về thăm phụ mẫu của nàng. Mà Trần Lưu, với tư cách là vị hôn phu của Mục Niệm Tử, tự nhiên cũng cần đi cùng nàng. Việc này cũng khiến Trần Lưu thở phào nhẹ nhõm, trọn vẹn 3 ngày à, hắn bị Vương Ngữ Yên dạy vò đến 2 chân cũng có chút run rẩy.
"Tông sư, khủng bố như vậy.
Nỗ lực, luyện võ.
Không đến tông sư, e rằng hắn không cách nào ngẩng đầu lên trước mặt Vương Ngữ Yên được."
"Trần Lưu ca ca, ngươi phải sớm trở về nha."
Vương Ngữ Yên gọi lớn về phía bóng lưng Trần Lưu, "Chúng ta chở ngươi trở về."
Trần Lưu suýt nữa thì ngã nhào.
"Mục Niệm Tử, ta và Niệm Tử ngày mai sẽ trở về, lần này đi rồi, còn không biết khi nào mới quay lại, phải để Niệm Tử ở cùng phụ mẫu nàng chứ."
Trần Lưu quay đầu gọi một tiếng, kéo Mục Niệm Tử rời đi.
Vương Ngữ Yên nghe nói Trần Lưu ngày mai mới về, tức đến dậm chân một cái, thầm nghĩ, tiện nghi cho Mục Niệm Tử rồi.
"Tỷ tỷ, chuyện đó, thật sự rất thoải mái sao?"
A Châu cảm thấy Vương Ngữ Yên có chút mất mặt, sao có thể
không biết tiết chế như vậy chứ?
"Sau này ngươi sẽ biết."
Vương Ngữ Yên dùng khỏe mắt liếc Mộ Uyển Thanh một cái, thầm nghĩ trong lòng,
chuyện đó rất thoải mái, nhưng ta cũng không phải không biết tiết chế, chẳng phải là không nỡ để Trần Lưu ca ca đi tìm Mục Niệm Từ và Mộ Uyển Thanh sao?
Đương nhiên, tu vi của Trần Lưu ca ca vẫn còn hơi thấp, phải nghĩ cách nâng cao tu vi cho hắn mới được. Nưu Gia Trang nằm ở ngoại ô phía đông của Lâm An phủ, bên bờ sông Tiền Đường, dòng sông Tiền Đường cuồn cuộn, ngày đêm bất tận chạy quanh Nưu Gia thôn, đổ về phía đông ra biển. Nưu Gia Trang cách Lâm An phủ một khoảng, Trần Lưu và Mục Niệm Từ buổi sáng xuất phát từ bến tàu của Lâm An phủ, đi xuyên qua khu thành thị, cưỡi ngựa hơn một canh giờ mới đến Nưu Gia Trang. Nưu Gia Trang không lớn, chỉ có 17-18 hộ gia đình. Nhưng một thôn nhỏ như vậy, trong xạ điêu anh hùng chuyện lại từng có vô số nhân vật giang hồ đến qua. Nơi này không chỉ có nhà họ Quách và nhà họ Dương, mà còn có đại đồ đệ Khúc Linh Phong của Hoàng Dược Sư và nữ nhi Cống Đốc. Trong nguyên tác, khi Quách Tĩnh và Hoàng Dung đến hoàng cung trộm võ mục di thư, Quách Tĩnh bị Âu Dương Phong đánh trọng thương, phải liệu thương 7 ngày 7 đêm trong mật thất của tiểu quán Khúc Linh Phong. Sau đó lại có Hoàng Nhan Hồng Liệt dẫn theo Âu Dương Phong, Âu Dương Khắc, Dương Khang, cùng với Hầu Thông Hải, Sa Thông Thiên, Linh Trí Thượng Nhân, Bành Liên Hổ, Lương Tử Ông chờ cao thủ của Kim Quốc Vương phủ đi qua Nưu Gia Trang. Trình Giao Giả và Lục Quán Anh, Doan Chí Bình chờ người cũng lần lượt đến Nưu Gia thôn, liên thủ bắt giữ Hầu Thông Hải. Sau đó Mục Niệm Từ lại mang theo quan tài của Dương Thiết Tâm và Bao Tích Nhược, chuẩn bị an táng tại Nưu Gia thôn. Kéo theo đó là Hoa Tranh, Chiết Biệt, Bát Nhị Thuật cùng với Mã Ngọc, Khâu Sử Cơ, Vương Sử Nhất, Tôn Bất Nhị, hai nhóm người cũng lần lượt đi qua Nưu Gia thôn. Sau đó Hắc Đại Thông đến Nưu Gia thôn, hội nộ cùng Mã Ngọc, Khâu Sử Cơ, Vương Sử Nhất, Tôn Bất Nhị chờ người. Sau nữa Lưu Sử Huyền cùng với Cửu Thiên Trượng giả mạo Cửu Thiên Nhận cũng đến Nưu Gia thôn. Hoàng Dược Sư đại chiến toàn chân thất tử cũng quyết chiến tại Nưu Gia thôn, Âu Dương Phong trước giết Đàm Sử Đoan, Mai Siêu Phong vì bảo vệ Hoàng Dược Sư mà chết cũng là ở Nưu Gia Trang. Có thể nói, Nưu Gia Trang tuy không lớn, nhưng trong nguyên tắc của xạ điêu lại là một địa điểm vô cùng quan trọng. Khi Trần Lưu và Mục Niệm Từ đến Nưu Gia Trang, chỉ cần hỏi một tiếng là biết nhà của Dương Thiết Tâm và Bao Tích Nhược ở đâu. Nhưng Trần Lưu và Mục Niệm Từ chưa kịp gặp Dương Thiết Tâm và Bao Tích Nhược thì đã gặp Quách Tĩnh trước. Quách Tĩnh. Quách Tĩnh nghe có người gọi hắn, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Trần Lưu và Mục Niệm Từ, nhất thời mừng rỡ, vội vàng chạy tới, vui mừng gọi, "Trần đại ca, sao huynh lại đến đây? Sao ngươi lại ở đây?" Trần Lưu cũng có chút kinh ngạc. "Đây là nhà ta." Quách Tĩnh kích động nói. "Trần Lưu, thôi được rồi." E rằng Quách Tĩnh vẫn chưa hiểu ý của Trần Lưu là gì. "Trần đại ca, sao huynh lại đến đây, mau vào nhà ngồi." Quách Tĩnh đã thay lại y phục người Hán, hắn chùi tay vào quần áo trên người rồi mời Trần Lưu vào nhà. "Để sau đi, đây là Mục Niệm Từ, là nghĩa nữ của Dương Thiết Tâm thúc thúc ngươi, cũng là nghĩa muội của ngươi." Trần Lưu cười giới thiệu Mục Niệm Từ cho Quách Tĩnh, nói, "Ta về thăm nghĩa phụ nghĩa mẫu của Niệm Từ trước đã." Quách Tĩnh liếc nhìn Mục Niệm Từ, vội vàng cúi đầu, lại chùi tay vào quần áo, dường như có chút luống cuống tay chân, suy nghĩ một lát rồi túi người ôm quyền với Mục Niệm Từ, nói, "Quách Tĩnh ra mắt nghĩa muội." Niệm Từ ra mắt nghĩa mình. Mục Niệm Từ vốn đang có chút tò mò nhìn Quách Tĩnh, thấy hắn hành lễ, vội nghiêng người tránh đi, đáp lại một lễ. Nhà của Dương Thiết Tâm ở ngay cạnh nhà họ Quách, hắn vừa hay đang ở nhà, nghe thấy tiếng của Mục Niệm Từ, vội vàng ra xem, thấy đúng là Mục Niệm Từ trở về, nhất thời vui mừng khôn xiết, lớn tiếng gọi, "Niệm Từ, cha." Mục Niệm Từ thấy Dương Thiết Tâm cũng rất vui mừng, vội chạy về phía nhà họ Dương. "Chúng ta lát nữa nói chuyện sau." Trần Lưu dắt dây cương ngựa của Mục Niệm Từ, đi về phía nhà họ Dương. "Được." Quách Tĩnh bước nhanh lên hai bước, tiến lên nhận lấy dây cương hai con ngựa từ tay Trần Lưu, nói, "Trần đại ca, huynh vào thăm Dương Thúc và Dương Thẩm trước đi, ta đi buộc ngựa giúp huynh." "Tốt, vậy làm phiền ngươi rồi." Trần Lưu cười đưa dây cương cho Quách Tĩnh. Quách Tĩnh dường như có chút ngượng ngùng, gãi gãi đầu, cười nói, "Không phiền, không phiền." Trần Lưu giơ những món quà mang đến cho Dương Thiết Tâm từ trên lưng ngựa xuống, xách theo đi về phía nhà họ Dương, bước qua hàng rào tre, tiến vào sân nhỏ, hành lễ với Dương Thiết Tâm và Bao Tích Nhược cũng vừa từ trong nhà bước ra, nói, "Nhạc phụ, nhạc mẫu, tiểu tế Trần Lưu xin ra mắt." Sau khi Dương Thiết Tâm tìm được Bao Tích Nhược và cùng nàng trở về Nưu Gia Trang định cư, trạng thái tinh thần đã tốt hơn rất nhiều, tuy vẫn đầy đầu tóc hoa râm nhưng lại trông trẻ ra một chút. Bao Tích Nhược vẫn như vậy, dù mặc y phục vải thô nhưng vẫn xinh đẹp động lòng người. Nhưng điều này cũng bình thường, Dương Thiết Tâm luôn vô cùng yêu thương Bao Tích Nhược, không nỡ để nàng làm việc, ngay cả nấu cơm cũng dành làm, cho nên Bao Tích Nhược không giống những phụ nữ nông thôn bình thường, ngày thường nàng gần như không cần làm việc, nhiều nhất là nuôi mấy con gà con bị con không nỡ giết, lúc rảnh rỗi thì cùng các phụ nữ trong thôn ngồi dưới gốc cây lớn tán gẫu. "Là Trần Lưu hả? Mau vào nhà ngồi." Trần Lưu không chỉ giúp hắn tìm được Bao Tích Nhược, mà còn cứu Bao Tích Nhược ra khỏi Kim Quốc Triệu Vương phủ, cho nên trong lòng Dương Thiết Tâm luôn rất cảm kích Trần Lưu, huống hồ Trần Lưu bây giờ còn trở thành con rể của mình, liền cười nhận lấy quà trong tay Trần Lưu, cười nói, "Đến thì đến thôi, còn mua đồ làm gì? Sợ trong nhà không có gì cho người ăn chắc." "Vậy thì không đâu ạ." Trần Lưu cười nói, "Cũng không phải đồ gì đáng tiền, chúng ta đi qua Lâm An phủ, tiện tay mua thôi." Trần Lưu mua toàn là đồ ăn thức uống, còn mua hai tấm vải, cũng không phải loại vải quý giá gì, chỉ là vải đông. Dương Thiết Tâm và Bao Tích Nhược về Nưu Gia Trang định cư, người mua cho họ gấm tô gấm thục gì đó cũng không hợp. Nhưng vải đông ở thời đại này cũng là loại vải khá tốt rồi, ba cánh bình thường ở nông thôn phần lớn vẫn mặc vải gai, chỉ có tầng lớp trung lưu có chút tài sản mới mặc vải đông, nhà giàu thì mặc vải lụa. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người giàu thích mặc quần áo làm từ vải đông. "Lưu Nhi, Niệm Nhi, đừng đứng trong sân nói chuyện nữa, mau vào nhà đi." Bao Tích Nhược thấy Trần Lưu và Mục Niệm Từ cũng vô cùng vui vẻ. Đứa con trai Dương Khang kia coi như là bỏ đi rồi, vì vậy bây giờ nàng cũng thật lòng xem Mục Niệm Từ như con gái ruột, xem Trần Lưu như con rể ruột của mình.
Chương 126, lại gặp Quách Tĩnh, hạ, chương 126, lại gặp Quách Tĩnh, hạ. Dương Khang sau khi kế thừa Triệu Vương chi vị, thậm chí không thèm hỏi đến Dương Thiết Tâm và Bao Tích Nhược một câu. Nghe Quách Tĩnh nói, ngày thứ hai sau khi Bao Tích Nhược rời khỏi Triệu Vương phủ, trong phủ đã truyền ra tin tức Triệu Vương Hoàn Nhan Hồng Liệt và Vương Phi bị ám sát bỏ mình, Dương Khang này là trực tiếp xem thân nương của hắn như người đã chết. Hơn nữa đã qua lâu như vậy, hắn cũng không đến tìm kiếm thân sinh phụ mẫu, thậm chí ngay cả phái một người đến hỏi thăm cũng không, đến cả trận tỷ võ với Quách Tĩnh cũng bị bỏ. Điều này khiến Dương Thiết Tâm và Bao Tích Nhược thất vọng không thôi, cũng làm Khâu Sử Cơ giận không thể kìm, bèn đến Triệu Vương phủ tìm Dương Khang gây sự, lại bị Dương Khang sai khiến đám khách khanh của Triệu Vương phủ là Linh Trí Thượng Nhân và Bành Liên Hổ dẫn theo hộ vệ Vương phủ truy sát. Trong quá trình truy sát, Khâu Sử Cơ còn bị Linh Trí Thượng Nhân đánh một trường độc xa trường, bị trọng thương, suýt nữa một mệnh ô hô. Nếu không phải gặp được Giang Nam Lục Quái, được bọn hắn và Quách Tĩnh cứu giúp, có lẽ bây giờ đã không còn Khâu Sử Cơ nữa rồi. Mà Khâu Sử Cơ thấy Giang Nam Thất Quái không chỉ dạy dỗ Quách Tĩnh tốt như vậy, công phu không chỉ vững chắc, mấu chốt là nhân phẩm đôn hậu thuần lương, còn đồ đệ do hắn dạy lại biến thành một tên sát sư nghịch đồ không nhận thân sinh phụ mẫu, xấu hổ không thôi, dứt khoát nhận thua trực tiếp với Giang Nam Lục Quái, tự nhận không bằng. Giang Nam Lục Quái tự nhiên là mừng rỡ như điên, phá lên cười ha hả, cười rồi lại khóc. Tròn 18 năm, bọn hắn vì một cái đồ ước, không chỉ đi khắp sông lớn Nam Bắc, tìm kiếm Quách Tĩnh dòng dã 6 năm, lại ở Đại Mạc tốn mất 12 năm để dạy dỗ Quách Tĩnh, vì thế còn mất đi một vị huynh đệ. Thật quá khó khăn. Thắng được đổ ước với Khâu Sử Cơ, Giang Nam Lục Quái liền theo Kha Trấn Ác dẫn đầu trở về Gia Hưng. Quách Tĩnh rất không nỡ, nói muốn phụng dưỡng 6 vị sư phụ lúc về già, nhưng Kha Trấn Ác kiên quyết về Gia Hưng, hắn không thể nào không cho bọn họ về nhà được chứ. Mà Quách Tĩnh cũng không cách nào đi theo bọn Kha Trấn Ác trở về, mẫu thân và vị hôn thê của hắn vẫn còn ở Đại Mạc. Nhưng trước khi quay về Đại Mạc, Quách Tĩnh quyết định về nhà cũ của mình ở Ngưu Gia Trang xem sao. Vừa về đến Ngưu Gia Trang, Quách Tĩnh liền kinh hỉ phát hiện Dương Thiết Tâm và Bao Tích Nhược đều chưa chết, còn trở về Ngưu Gia Trang định cư, tự nhiên là mừng rỡ như điên. Dương Thiết Tâm và Bao Tích Nhược thấy Quách Tĩnh cũng rất kích động. Vì Dương Thiết Tâm và Bao Tích Nhược đã trở về, Quách Tĩnh bèn quyết định ở lại Ngưu Gia Trang một thời gian, tu sửa lại nhà cửa, sắm sửa đủ gia cụ rồi mới quay về Đại Mạc. Quách Tĩnh thật ra chỉ về sớm hơn Trần Lưu và Mục Niệm từ 2 ngày. Vì nhà đã lâu không có người ở, Quách gia đã trở nên có chút rách nát. Tuy sau khi Dương Thiết Tâm trở về, ngoài việc sửa sang nhà của mình, còn sửa giúp nhà của Quách gia, nhưng gia cụ cùng nồi niêu xong chảo các thứ lại chưa sắm sửa, dù sao Quách gia đã không còn ai ở, hắn cũng không biết Quách Tĩnh có trở về hay không. Hai ngày nay sau khi Quách Tĩnh trở về, đều là sắm sửa thêm gia cụ, dựng lại hàng rào và xây bếp các thứ, nhưng đều chưa làm xong. Hai ngày nay hắn đều ăn cơm ở Dương gia cùng với Dương Thiết Tâm và Bao Tích Nhược. Quách Tĩnh quả thật thuần phát thiện lương, hơn nữa còn là nhi tử của nghĩa huynh hắn, Dương Thiết Tâm rất thích, chỉ là Mục Niệm Từ đã đi theo Trần Lưu, Dương Thiết Tâm cũng không có cách nào, nếu không nhất định phải đem Mục Niệm Từ hứa gả cho Quách Tĩnh mới được. Còn về đứa con ruột Dương Khang kia, sau khi biết hắn phái người truy sát Khâu Sử Cơ, Dương Thiết Tâm hận không thể bóp chết hắn, bây giờ hắn đã xem như không có đứa con này. Bao Tích Nhược sau khi biết chuyện cũng rất đau lòng, nàng không ngờ đứa con trai luôn ngoan ngoãn nghe lời, lòng dạ thiện lương của mình lại là một kẻ lang tâm cẩu phế truy sát sư phụ, điều này khiến nàng rất tự trách. Nếu không phải từ nhỏ nàng đã giấu giếm thân thế của hắn, hơn nữa cũng không dạy dỗ hắn cho tốt, Dương Khang sao có thể biến thành thế này? Thật ra Dương Khang sở dĩ biến thành như vậy, ngoài tai họa từ Bao Tích Nhược, tai họa từ Khâu Sử Cơ cũng không nhỏ. Trần Lưu không biết trong cái thế giới tổng võ này Khâu Sử Cơ nghĩ như thế nào, cũng không nói cho Dương Khang biết thân phận. Dù sao trong nguyên tắc, Trần Lưu cho rằng lúc đó toàn chân giáo đang ở trong phạm vi thống trị của Kim Quốc. Khâu Sử Cơ là vì muốn kéo gần quan hệ với Kim Quốc, cho nên Dương Khang là Triệu Vương thế tử, thậm chí là Triệu Vương sẽ càng có lợi cho toàn chân giáo hơn, dù sao lúc đó Khâu Sử Cơ cho rằng Dương Thiết Tâm đã chết. Sau này Kim Quốc bị diệt, Nguyên Thái Tổ thành Cát Tư Hãn từ Ngoại Man phái sứ giả đến mời, Khâu Sử Cơ bèn dẫn theo 18 đệ tử xuất phát từ Lai Châu, buôn ba vạn dặm, đến Tây vực Đại Tuyết Sơn để gặp thành Cát Tư Hãn. Đối với Khâu Sử Cơ, Trần Lưu không muốn đánh giá quá nhiều, nhưng hắn không thích người này lắm, bất luận là trong lịch sử hay là Khâu Sử Cơ trong Xạ Điêu Thần Điêu, Trần Lưu đều không thích lắm. Ở vùng sông chết, người nơi đây thích uống hoàng cửu. Hoàng cửu hương khí nồng đậm, vị ngọt thơm ngon, phong vị thuần hậu, nồng độ rất thấp, thường từ 8 đến 20 độ, hơn nữa hoàng cửu thường được hâm nóng để uống là phổ biến nhất. Trần Lưu cũng mua hoàng cửu tới, là loại Thiệu Hưng hoàng cửu nổi tiếng nhất đương thời. Sau khi hâm nóng rượu, Mục Niệm Từ rót đầy một bát rượu cho Dương Thiết Tâm, Trần Lưu và Quách Tĩnh lại rót nửa bát cho Bao Tích Nhược và chính nàng, vừa ăn đồ ăn chín Trần Lưu mua tới vừa trò chuyện. "Quách huynh đệ, ngươi dọn dẹp nhà cửa, là chuẩn bị đưa nương của ngươi về Ngưu Gia Trang ở sao?" Trần Lưu hỏi. Dương Thúc và Dương Thẩm đã về, ta nghĩ nương của ta chắc chắn sẽ càng muốn về Ngưu Gia Trang làm hàng xóm với Dương Thúc Dương Thẩm hơn. Quách Tĩnh thật thà gật đầu nói. Vậy vị hôn thê Hoa Tranh của ngươi thì sao? Quách Tĩnh im lặng một lúc lâu, lúc này mới nói, ta cũng không biết. Trước đây ta không biết vì sao 7 vị sư phụ không thích Hoa Tranh và Thác Lôi, còn bắt ta thể vĩnh viễn không được đem võ công nhập môn dạy cho bọn hắn. Sau khi Trần Đại Ca rời đi, ta ở biên cảnh Tống Nguyên gặp một lần người Nguyên đánh có cốc người Nguyên đối với bá tánh Tống nhân chúng ta thiêu sát lựa đoạn, thậm chí ngay cả trẻ con cũng không tha. Người Tống chúng ta trong mắt người Nguyên chẳng khác gì heo dê. Lúc đó ta rất phẫn nộ, đã giết đội binh lính người Nguyên đó. Sau này ta mới nghe mấy vị sư phụ nói người Nguyên đối với người Tống chúng ta đánh cỏ cốc đã trở thành chuyện thường tình. Hơn nữa người Nguyên gần như năm nào cũng xâm phạm biên giới, ba cánh biên địa đối với người Nguyên là đảng hồ sắp biến. Trong mắt Quách Tĩnh lộ ra vẻ mờ mịt, nói, tại sao người Nguyên nhiệt tình hiếu khách, thuần phát thiện lương, một khi đến biên cảnh, lại biến thành những ác nhân thiêu sát lựa đoạn,
không việc các nào không làm. Rốt cuộc là tại sao? Trần Lưu cầm bắt lên uống một ngụm rượu, nói, đây là mâu thuẫn sinh tồn giữa hai dân tộc khác nhau, đây là chiến tranh giữa hai quốc gia, không tồn tại chính nghĩa, chỉ có sinh tồn và lợi ích. Ngừng một lát, Trần Lưu tiếp tục nói, thật ra ngươi trở về cũng tốt, ngươi ở Thảo Nguyên, sớm muộn gì thành Cát Tư Hãn cũng sẽ để ngươi mang binh tiến công Trung Nguyên đại địa, hoặc là Đại Tống, hoặc là Đại Minh, hoặc là Đại Tùy, hoặc là Đại Tần. Dương Thiết Tâm cũng gật đầu lia lịa, nói, về là tốt, về là tốt, về rồi chúng ta lại tiếp tục làm hàng xóm. Bao Tích được nói, ta cũng đã lâu không gặp tẩu tử, thật muốn lại cùng nàng ngồi trong sân nhỏ vừa tán gẫu vừa khâu bá. Chỉ tiếc là, nói đến một nửa, dường như cảm thấy những lời tiếp theo không may mắn, Bao Tích được liền ngậm miệng lại. Trần Lưu cười cười, nói, thật ra ngươi có thể lén hỏi Hoa Tranh, xem nàng có bằng lòng theo ngươi trở về không, nếu nàng bằng lòng, thì cứ mang nàng về là được. Chương 127, Cấu Ngốc chương 127, Cấu Ngốc tại Thảo Cốc thấy người Nguyên, lại từ chỗ các sư phụ biết được mối quan hệ tồi tệ giữa Tống và Nguyên, Quách Tính quả thực có chút hoang mang. Sở dĩ hắn tu sửa lại nhà tổ là vì có ý định đón mâu thân từ Đại Mạc trở về định cư. Trong thâm tâm, Quách Tính vẫn luôn xem mình là một người Tống, cho dù hắn sinh ra và lớn lên trên Thảo Nguyên, bái chết biệt làm thầy, kết nghĩa huynh đệ với Thác Lôi con trai của Thành Cát Tư Hãn, lại có hôn ước với Hoa Tranh con gái của Thành Cát Tư Hãn, trở thành kim đao phò mã của Đại Hãn người Nguyên, hắn vẫn cho rằng mình là người Đại Tống. Vì mối quan hệ tồi tệ giữa Tống và Nguyên, Quách Tính không thể ở lại Thảo Nguyên được nữa, hắn bèn muốn đưa mẫu thân về Nhu Gia Trang sinh sống, chỉ là hắn không biết phải giải quyết hôn ước với Hoa Tranh như thế nào. Quách Tính quả thực là một người rất trọng tín hứa hẹn, chính trực lương thiện. Thực ra những lời Trần Lưu nói với hắn, các vị sư phụ của hắn cũng từng nói qua, có điều các sư phụ lại không khuyên hắn đưa Hoa Tranh trở về. Đối với những người như Kha Trấn Ác và Chu Thông mà nói, một nữ nhân người Nguyên, cho dù nàng là công chúa người Nguyên, thì vẫn là một nữ nhân mang gì, sao có thể tốt bằng nữ nhân Đại Tống? Đại trượng phu hạ hoạn vô thê, bỏ Hoa Tranh đi, về Đại Tống tìm người khác là được. Đối với những lời của Kha Trấn Ác, Quách Tính tuy không phản bác nhưng trong thâm tâm lại không tán thành. Trong giá trị quan của Quách Tính, lời hứa nặng tựa Thái Sơn, một khi đã hứa thì không thể dễ dàng bội ước. Trong nguyên tắc, Quách Tính cũng đã theo Thác Lôi và Hoa Tranh trở về Thảo Nguyên. Chỉ là sau đó Thành Cát Tư Hãn muốn hắn cầm quân tấn công Đại Tống, còn phong hắn làm Tống Vương. Nhưng Quách Tính không muốn tấn công Tống, bèn định lén đưa Lý Bình về Đại Tống. Chuyện này tình cờ bị Hoa Tranh nghe được, Hoa Tranh lo sợ mất đi Quách Tính nên đã đi cáo mật với Thành Cát Tư Hãn, gián tiếp hại chết Lý Bình. Vì thế mà nhân duyên giữa Quách Tính và Hoa Tranh đến đây chấm dứt, Quách Tính bay về Đại Tống, còn Hoa Tranh thì đi xa đến Tây Vực. Trần đại ca, Hoa Tranh nàng là công chúa người Nguyên, ta. Quách Tính có chút do dự, nói, nàng có bằng lòng theo ta trở về không? Ngươi không hỏi sao mà biết được? Trần Lưu suy nghĩ một lát rồi nói, nhưng tốt nhất ban đầu ngươi đừng nói trước với nàng. Sau khi về Đại Mạc, ngươi cứ nói với nàng là đưa mẹ ngươi và nàng về quê tế tổ, nàng chắc chắn sẽ rất vui vẻ cùng các ngươi trở về. Sau khi vào địa phận nước Tống, hãy nói cho nàng biết sự thật, nếu nàng bằng lòng theo ngươi về thì đưa nàng về. Nếu không muốn, vậy thì cứ để nàng quay về Đại Mạc là được. Hoa Tranh rất thích Quách Tính, nhưng tính cách lại có chút ngây thơ và ngốc nghếch, Trần Lưu cũng lo rằng nếu Hoa Tranh biết sự thật ngay từ đầu, có thể sẽ không muốn để Quách Tính về Đại Tống, lại đi cáo mật lần nữa, hại chết Lý Bình. Quách Tính là một trong những nhân vật chính của thế giới tổng báo này, chắc sẽ không dễ chết như vậy. Quách Tính nghe vậy thì rất vui mừng, vội vàng cảm tạ, đa tạ Trần đại ca. Đề nghị của Trần Lưu khiến Quách Tính thở phào nhẹ nhõm, hắn không muốn ở lại Đại Mạc nữa, nhưng lại không muốn bội ước với Hoa Tranh. Đề nghị của Trần Lưu đối với hắn quả thực là một lựa chọn không tồi, vừa có thể về Đại Tống, lại không cần phải bội bạc lời hứa với Hoa Tranh. Nếu Hoa Tranh không muốn theo hắn về, vậy cũng không tính là hắn bội ước. Đối với việc Trần Lưu bảo Quách Tính đưa con gái của Đại Hãn người Nguyên trở về, Dương Thiết Tâm không nói gì. Thực ra Dương Thiết Tâm cũng không coi trọng gì công chúa người Nguyên, chỉ là con gái của hắn đã theo Trần Lưu rồi, hắn cũng không thể biến ra một đứa con gái khác được. Dù cho bây giờ có sinh thêm một đứa với Bao Tích được, chẳng lẽ lại bắt Quách Tính đợi mười mấy năm nữa hay sao? Nói xong chuyện của Quách Tính, Dương Thiết Tâm hỏi, "Lưu Nhi, lần này ngươi và Niệm Nhi về sẽ ở lại bao lâu?" "Ngày mai đi ngay." Trần Lưu đáp. "Ngày mai đi ngay, không ở thêm hai hôm à?" Dương Thiết Tâm mở ra. "Không được ạ, chúng ta còn có việc." Trần Lưu không muốn nói cho Dương Thiết Tâm biết chuyện hắn và Mục Niệm Từ sắp đến Đại Minh. Trần Lưu đến Đại Minh là có ý né tránh Mộ Dung Bác, nếu Dương Thiết Tâm và Bao Tích Nhược biết được, chắc chắn sẽ lo lắng. "Vậy sao?" Dương Thiết Tâm nghe vậy, dường như có chút thất vọng. Khó khăn lắm mới gặp được Mục Niệm Từ, hắn còn tưởng Mục Niệm Từ và Trần Lưu có thể ở nhà thêm vài hôm, không ngờ chỉ ở một ngày đã đi. "Vậy lát nữa ta đi dọn phòng cho Lưu Nhi và Niệm Nhi." Bao Tích Nhược cười nói. Mặt Mục Niệm Từ đỏ bừng, không phản đối, xem như là đã ngầm đồng ý ăn chưa xong. Mục Niệm Từ và Bao Tích Nhược đi rửa bát, còn Trần Lưu thì cùng Dương Thiết Tâm, Quách Tính ra sân uống trà trò chuyện. Nông thôn thời cổ đại thực ra chẳng có trà ngon gì, phần lớn đều là lá trà do nông dân tự hái rồi tự chế biến, thậm chí là hái ít lá khổ đình phơi khô là thành lá trà, mùi vị không ngon lắm. Nhưng Bao Tích Nhược đã quen với thói quen uống trà ở Triệu Vương phủ, nên trong nhà Dương Thiết Tâm cũng có chuẩn bị một ít lá trà. Sau khi Quách Tính trở về, cũng đã đến khu phố Lâm An mua mấy hũ lá trà về biếu Dương Thiết Tâm và Bao Tích Nhược, lúc Trần Lưu đến cũng mua mấy hũ trà ngon mang qua. Sau khi Mục Niệm Từ và Bao Tích Nhược rửa xong bát đĩa, cũng ra ngoài sân, nhưng hai người không ngồi cùng Trần Lưu và Dương Thiết Tâm, mà ngồi ở một bên khác nhỏ giọng nói chuyện riêng. Gò má Mục Niệm Từ hơi ửng hồng, thỉnh thoảng còn lén nhìn Trần Lưu một cái. Cho chuyện được nửa canh giờ, Trần Lưu liền nói muốn ra ngoài đi dạo xem sao. Trần Lưu chủ yếu là muốn đến xem mật thất của Khúc Linh Phong, người đang hóa danh là Khúc Tam.
Khúc Linh Phong là đại đồ đệ của Hoàng Dược Sư, sau khi bị Hoàng Dược Sư đuổi khỏi đảo Đào Hoa, ông cùng con gái ẩn cư tại quê nhà ở thôn Nhu Gia, phủ Lâm An, đổi tên thành Khúc Tam, mở một tiểu quán nhu sinh. Tuy Khúc Linh Phong đã bị đuổi khỏi đảo Đào Hoa, nhưng ông vẫn luôn muốn quay về sư môn. Khúc Linh Phong biết sư phụ thích thư họa, để lấy lòng sư phụ, ông đã nhiều lần vào hoàng cung trộm thư họa danh quý, dị bảo chất phẩm, không ngờ bị thị vệ phát hiện. Thạch Ngạn Minh đuổi theo Khúc Linh Phong đến thôn Nhu Gia, hai bên đã giao chiến ác liệt trong mật thất của tiểu quán Khúc Linh Phong. Khúc Linh Phong không địch lại Thạch Ngạn Minh, cuối cùng bị giết chết, hai hàng xương sườn trước ngực còn bị Thạch Ngạn Minh dùng trường lực đánh nát. Thạch Ngạn Minh tưởng đối phương đã chết, bèn đi thu lại các bảo vật bị mất cắp, không ngờ Khúc Linh Phong vẫn chưa tắt thở, đã ném dao đâm chết hắn, hai bên đồng quy vu tận. Sau khi Khúc Linh Phong chết, chỉ còn lại cô con gái Cố Ngốc. Cố Ngốc không phải bẩm sinh đã ngốc, nàng vốn là một đứa trẻ bình thường, chỉ vì chứng kiến phụ thân bị Thạch Ngạn Minh giết chết, bị kích động mạnh, đến nỗi tâm trí thất thường. Đối với những bức thư họa danh quý và kỳ chân dị bảo mà Khúc Linh Phong trộm về, Trần Lưu không coi trọng, nhưng trong số thư họa mà Khúc Linh Phong trộm về, có một bức tranh vốn được Thượng Quan Kiếm Nam, bang chủ đời thứ 13 của Thiết Trưởng Bang lúc bấy giờ, đặt trong chiếc hộp giấu võ mục di thư ở một hang động trong hoàng cung. Trên bức tranh đó có địa điểm cất giấu võ mục di thư, sau đó bức tranh bị Khúc Linh Phong trộm về. Đó là ai? Nhu Gia trang vốn không lớn, một thôn nhỏ mười mấy hộ dân thì có thể lớn đến đâu. Đi chưa được bao lâu đã đến trước Khúc Tam tiểu quán của Khúc Linh Phong ở đầu phía đông thôn, thấy Cố Ngốc đang ngồi ngẩn người ở cửa. Trần Lưu dĩ nhiên biết đó là Cố Ngốc, nhưng hắn giả vờ không biết, hỏi Quách Tĩnh đang đi dạo trong thôn cùng hắn. Dương Thúc và Dương Thẩm nói đó là Cố Ngốc. Gương mặt Quách Tĩnh lộ vẻ thương hại, nói: "Cố Ngốc là con gái của một thôn dân tên là Khúc Tam, nhưng sau này Khúc Tam mất tích, Cố Ngốc lại hóa ngốc. Mấy năm nay Cố Ngốc đều là ăn cơm chăm họ mà lớn lên." Chương 128, mật phòng chương 128, mật phòng Cố Ngốc, ngươi vẫn chưa ăn cơm à? Hôm nay Trần đại ca của ta đến, lại quên mất ngươi rồi." Quách Tĩnh nói với Cố Ngốc. "Ăn cơm, đại ca, ha ha, ăn cơm." Cố Ngốc đột nhiên vỗ tay. Quách Tĩnh quay đầu nói với Trần Lưu: "Trần đại ca, ta đưa Cố Ngốc về nhà Dương Thúc trước, kiếm cho nàng chút gì đó ăn." "Đi đi." Trần Lưu mỉm cười gật đầu, Quách Tĩnh không có ở đây, hắn cũng vừa hay đi xem mật phòng của Khúc Tam. Quách Tĩnh dẫn Cố Ngốc đi về phía nhà họ Dương, còn Trần Lưu thì bước vào khách điếm đã rách nát không chịu nổi, đầy bụi bặm và mạng nện. Bước vào nội đường và nhà bếp xem xét, chỉ thấy bên trong cũng toàn là bụi đất mạng nện, trên giường có một chiếc chiếu rách. Trần Lưu biết cơ quan của mật phòng nằm ở tủ bếp, bèn mở cửa tủ ra, chỉ cảm thấy bụi bặm sộc vào mũi, trên ván tủ đặt 7-8 cái bát men xanh vỡ nát, trong bát và cạnh bát có hơn 10 con dế mèn đã chết. Trần Lưu lần lượt cầm lấy từng chiếc bát men xanh trên tủ, khi cầm đến cái cuối cùng, chỉ cảm thấy chiếc bát đó lạnh như băng, khác với bát sứ bình thường, cũng không nhấc lên được, hắn liền biết đây chính là cơ quan của mật phòng. Khi Trần Lưu xoay sang phải, thấy chiếc bát hơi lỏng ra, bèn dùng sức ở tay, bát liền xoay theo. Chỉ nghe một tiếng két vách tủ tách ra hai bên, để lộ một cái hang đen ngòm. Một luồng mùi hôi thối từ trong hang xộc ra, khiến người ta muốn nôn mửa. Trần Lưu lùi lại mấy bước, đợi một lát, chờ cho hế khí bên trong tiêu tán đi một chút, lúc này mới bước vào trong mật phòng. Bên trong là một căn phòng nhỏ, trên mặt đất bày ngay ngắn một bộ hài cốt người chết, nằm ngửa mặt lên trời, quần áo đã mục nát. Ở góc phòng phía đông lại có một bộ hài cốt khác, nằm út trên một chiếc dương sắt lớn, một con dao nhọn dài xuyên qua giữa các xương sườn của bộ hài cốt, cắm trên nắp dương sắt. Trần đại ca, Quách Tĩnh dẫn Cố Ngốc đến nhà họ Dương, giao nàng cho Bao Tích Nhược và Mục Niệm Từ xong thì vội vàng quay lại tìm Trần Lưu. Đến cửa khách điếm không thấy Trần Lưu, Quách Tĩnh liền gọi lớn một tiếng. Ở bên trong, Trần Lưu nghe thấy tiếng của Quách Tĩnh, bèn đáp lời: "Gì? Trần đại ca, đây là vật gì?" Quách Tĩnh lần theo giọng nói của Trần Lưu tìm đến mật phòng, thấy hắn đang lục lọi một chiếc dương bên trong, bèn cất tiếng hỏi: "Phát hiện một cái mật phòng." Trần Lưu đầu cũng không ngẩng lại, nói: "Trong mật phòng này có hai bộ hải cốt và một cái dương chứa đầy kim ngân châu báu. Những châu báu dị chân này có vàng ngọc, hộp da tê, chén mã não, đĩa phỉ thúy các loại." Tuy Trần Lưu không biết giám định, nhưng cũng biết những châu báu dị chân này vô cùng quý giá, dù sao cũng là do Khúc Linh Phong trộm từ trong hoàng cung ra, muốn không quý giá cũng khó. Có điều phần lớn những thứ này đều không thể để người khác thấy, nếu bị hoàng cung biết được, chắc chắn sẽ phái người truy tra, chỉ có thể giữ lại tự mình lén lút thưởng thức. Quách Tĩnh từ nhỏ lớn lên ở sa mạc, không có khái niệm gì về những bảo vật sặc sỡ này. Hắn nghe Trần Lưu nói những chân bảo này rất quý giá, thầm nghĩ, mấy thứ đồ chơi này rất quý giá sao? Không biết có tác dụng gì, còn không bằng hai cân thịt bò. Trần Lưu gạt đám châu báu sang một bên, phát hiện hai bên vách trong đều có một vòng khuyên, bèn dùng ngón út hai tay móc vào, nhấc tầng trên lên. Bên dưới là vài món cổ vật bằng đồng xanh loang lổ, dường như là Long Văn Đỉnh, Thương Di, Chu Bản, Chu Đôn, Chu Cử Lôi, hắn cũng không nhận ra, nhưng những cổ vật này lại chân quý hơn đám bảo vật ở tầng trên rất nhiều. Nếu nói chân bảo ngọc ngà là giá trị liên thành, thì những món đồ đồng xanh này lại càng là vô giá chi bảo. Có điều, Trần Lưu chỉ liếc mắt một cái, lại nhấc thêm một tầng nữa, bên dưới là từng chục thư họa, ước chừng hơn 20 chục. Trần Lưu mở từng quyển trục ra xem, trong những quyển trục này có Tống Tử Thiên Vương đồ của Ngô Đạo Tử, có Mục Mã đồ của Hàn Cán, có Lâm Tuyển Độ Thủy nhân vật của Lý Hậu Chủ, không bức nào không phải là tuyệt tác của danh gia. Còn có mấy quyển là thư pháp và đan thanh của Huy Tông, ngoài ra mấy quyển là thư họa của người đương thời, cũng đều là tinh phẩm. Khi Trần Lưu mở thêm một bức quyển trục nữa, chỉ thấy trong tranh là một ngọn núi cao sừng sững, hiểm trở, tổng cộng có 5 ngọn núi, ngọn ở giữa đặc biệt cao, thẳng tắp chỉ lên trời, chọc vào tầng mây, bên dưới là vực sâu thăm thẳm. Bên sườn núi có một hàng cây tùng, ngọn tùng phủ đầy tuyết, thân cây đều cong về phía nam, có thể thấy gió bắc vô cùng dữ dội. Phía tây ngọn núi chỉ có một cây tùng già, lại đứng thẳng tắp, cao ngất hiên ngang. Dưới cây tùng, một vị tướng quân được vẽ bằng bút son đang múa kiếm đón gió. Người này không nhìn rõ mặt mũi, nhưng vạt áo bay phấp phới, dáng vẻ thoát tục. Toàn bộ bức tranh đều là thủy mặc sơn thủy, chỉ riêng người này đỏ rực như lửa, càng thêm vẻ chắc việt bất phàm. Trên bức tranh này không có đề khoản, chỉ có một bài thơ rằng: Kinh niên trần thổ mãn trinh ý liệt, đặc đặc tầm phương tướng thúy bi, hảo thủy hảo sơn khan bất túc, mã để thôi sấn nguyệt minh quy. Thấy bức tranh này, Trần Lưu liền biết đây là manh mối chỉ tới Võ Mục Di Thư. Trần Lưu không có ý nghĩ tranh bá thiên hạ, cũng không muốn tiến vào triều đình, hắn muốn định đưa bức tranh này cho Quách Tĩnh, để hắn đến Thiết Trưởng Sơn lấy Võ Mục Di Thư ra. Nhưng lại nghĩ lại, bây giờ Thiết Trưởng bang do Cửu Thiên Nhận nắm giữ, tuy Cửu Thiên Nhận cũng đã đến đại hội hành tử lâm của cái bang, giết không ít người Tây Hạ, nhưng trong xà điều, hắn đã đầu quân cho người Kim, hơn nữa võ công lại cao cường, nếu để Quách Tĩnh tự mình đi lấy, nói không chừng không những không lấy được, mà còn rơi vào tay Cửu Thiên Nhận. Trần Lưu cất bức tranh này đi, những kỳ chân dị bảo còn lại thì đặt về chỗ cũ. Hắn suy nghĩ một chút, lại lấy ra một chuỗi chân châu, một sợi dây chuyền kim cương, hai chiếc vòng ngọc, ba sợi dây chuyền bảo thạch một đỏ một lục một lam, và ba miếng ngọc bội không thể nhìn ra lai lịch từ trong đống kỳ chân dị bảo, còn lại thì đặt về chỗ cũ. Trần Lưu vẫn chưa tặng quà cho các nàng Vương Ngự Yên và Mục Niệm Tử, những món quà này sau khi mang về có thể tặng cho các nàng, mỗi người một món. Quách Minh Đệ, ngươi có muốn lấy hai món về tặng cho mẫu thân và Hoa Tranh không?
Không cần, không cần.
Quách Tĩnh bội xua tay, có chút do dự nói, Trần đại ca, những thứ này tìm được từ nhà Cống Đốc, vậy thì là của Cống Đốc, chúng ta cứ thế lấy đồ của nàng có phải là không tốt lắm không? Những thứ này đều là trộm từ trong hoàng cung ra. Trần Lưu nói.
A.
Quách Tĩnh không nhịn được kinh hô thành tiếng, nói, xòa, Cống Đốc trộm.
Nàng làm gì có bản lĩnh đó?
Hẳn là cha nàng trộm. Trần Lưu chỉ vào đại nội thị vệ bị dao đâm chết, nói, trên người hắn có một tấm thẻ sắt, là nhập môn đại phu, đại nội thị vệ của đại tống, đoán chừng hắn vì truy tra đạo tặc, cha đến nơi này, giết cha của Cống Đốc, sau đó lại bị người cha còn toi thóc của Cống Đốc đâm chết.
Thì ra là vậy.
Quách Tĩnh có chút kinh ngạc, nói, nhưng nếu đã là cha nàng trộm về, vậy thì cũng nên là đồ của nhà nàng chứ.
Bây giờ ta phát hiện ra, những thứ này đã là của ta rồi.
Trần Lưu cười nói.
Quách Tĩnh.
Trần Lưu cười nói, Quách huynh đệ, ngươi về nhà họ Dương một chuyến, gọi nhạc phụ của ta tới đây, để hắn qua xem, những thứ này nên xử trí thế nào.
Đồ vật ở đây tuy có nhiều món có lai lịch, không thể sử dụng, cũng không thể để lộ ra ngoài, nhưng châu đáo các loại thì lại có không ít món không nhìn ra được xuất xứ, lấy một hai món ra ngoài bán đi là có đủ tiền để các ngươi sinh hoạt rồi. Đến lúc đó, cùng lắm thì các ngươi chăm sóc Cấu Ngốc là được rồi.
Được, ta đi gọi Dương thúc. Quách Tĩnh tuy không đồng tình với quyết định của Trần Lưu, nhưng thứ này là do Trần Lưu phát hiện, hắn cũng không tiện phản đối, bèn xoay người đi tìm Dương Thiết Tâm. Chương 129, tiểu quán chương 129, tiểu quán không ngờ Khúc Tam lại là một cao thủ nhập môn, cuối cùng lại chết ở nơi này. Dương Thiết Tâm đến tiểu quán, nhìn thi hài của Khúc Tam và Thạch Ngạn Minh, lại nhìn những bảo vật Khúc Tam trộm về, không nhịn được thở dài một hơi. Dương Thiết Tâm đương nhiên là nhận ra Khúc Tam, một gã quẻ rất ít nói. Khi đó, trước khi nhà họ Quách và họ Dương xảy ra chuyện, hắn và Quách Khiếu Thiên còn thường đến tiểu quán của Khúc Tam mua rượu uống. Đối với những thứ Khúc Tam trộm về, Dương Thiết Tâm cũng không có suy nghĩ gì. Tuy những thứ này vô cùng quý giá, nhưng cũng không thể thấy ánh sáng. Nếu mang ra ngoài tiêu xài, bị hoàng cung phát hiện và nhìn ra lai lịch, đó là chuyện sẽ chết người.
Nhạc phụ, người có từng nghĩ sau này sẽ cùng nhạc mẫu sinh sống thế nào không?
Trần Lưu hỏi.
Còn có thể sinh sống thế nào?
Chẳng phải cứ như trước kia là được sao?
Dương Thiết Tâm sững sờ một chút.
Trần Lưu cười nói, thật ra hai người có thể kinh doanh lại tiểu quán này của Khúc Tam. Vị trí địa lý của Ngưu Gia Trang không tệ, đi về phía đông hay lên phía bắc đều phải đi qua Ngưu Gia Trang, khách qua lại không ít, kinh doanh một tiểu quán ở đây chắc chắn sẽ rất tốt.
Trần Lưu nhặt một viên bảo thạch lên, nói, trong số châu đáo này có một vài món không ghi rõ lai lịch, hơn nữa giá trị lại rất cao. Chỉ cần mang một viên bảo thạch ra ngoài bán đi, ít nhất cũng được vài trăm đến cả ngàn lượng bạc, như vậy hai người đã có tiền vốn. Số còn lại không động đến, cứ cất giấu đi. Nếu sau này có việc cần, lại mang ra bán một hai món là được. Nhưng mà những thứ này là của Khúc Tam, bây giờ Khúc Tam chết rồi, vậy thì chúng là của nữ nhi hắn, Cấu Ngốc.
Dương Thiết Tâm vội vàng lắc đầu.
Nhạc phụ, người xem Cấu Ngốc có thể tự chăm sóc mình không?
Trần Lưu nói, chỉ với sự ngốc nghếch của nàng, những thứ này đối với nàng có tác dụng gì?
Chẳng thà cho nàng một bát cơm ăn, một gian phòng để ngủ.
Cứ như vậy, hai người có kê sinh ai, Cấu Ngốc cũng có người chăm sóc, đối với cả hai bên đều có lợi.
Để ta nghĩ lại đã.
Dương Thiết Tâm có chút do dự, hắn vẫn cảm thấy dùng tiền Khúc Tam trộm về không tốt lắm.
Trần Lưu gật đầu, nói, được, vậy nhạc phụ cứ suy nghĩ trước đi.
Những thứ này Trần Lưu quay đầu nhìn cái hòm, nói, nhạc phụ định mang về nhà trước,
hay là tiếp tục để lại đây?
Cứ để lại đây trước đi, mật thất này không tệ, rất kín đáo.
Dương Thiết Tâm nói.
Vậy hai người càng nên kinh doanh tử quán, nếu không lâu ngày, mật thất này chắc chắn sẽ bị người ta phát hiện.
Sau khi hai người kinh doanh lại tử quán của Khúc Tam, tử quán hiện tại cứ xem như hậu viện, còn phía trước thì xây thêm hai ba gian nhà nữa để làm tử quán.
Để ta nghĩ lại đã.
Về đến nhà họ Dương, Dương Thiết Tâm đem phát hiện và đề nghị của Trần Lưu nói cho Bao Tích Ngược, hỏi ý kiến của nàng.
Đây là chuyện các đấng nam nhi các người nên lo, hỏi ta một phận nữ nhi làm gì.
Nhưng ta thấy đề nghị của Lưu Nhi không tệ.
Bao Tích Ngược nói, vị trí địa lý của Ngưu Gia Trang rất ưu việt, kinh doanh một tiểu quán tuy không chắc có thể giàu sang phú quý, nhưng cơm áo không lo thì chắc là không vấn đề gì.
Về phần những chân bảo Khúc Tam trộm về, có thể không dùng đến thì cố gắng đừng dùng, chúng ta vẫn còn chút tiền tích góp, mở một tiểu quán là đủ rồi.
Cấu Ngốc tuy rằng có chút ngốc,
nhưng cũng không phải cái gì cũng không biết, nàng còn biết tự mình nấu cơm. Sau này để chúng ta chăm sóc nàng cũng không có vấn đề gì. Bao Tích Nhược khẽ dừng lại, nói, vừa hay chúng ta bây giờ cũng không có nhi nữ bên cạnh, cứ xem cấu ngốc như nữ nhi của chúng ta đi, như vậy cũng có người bầu bạn với ta, lúc người bận rộn, ta cũng không đến nỗi quá buồn chán. Được, vậy cứ quyết định như thế. Dương Thiết Tâm gật đầu. Dương Thiết Tâm không muốn động đến tài vật khúc tam trộm bề, mà dùng tiền tích góp của mình để mở tử quán, thuận tiện cũng tiếp nhận trách nhiệm chăm sóc cấu ngốc. Vậy sao? Trần Lưu thấy vậy, cũng không có gì để nói, bèn lấy hết hơn 100 lượng bạc mang theo trên người ra. Sáng nay khi hắn và Mục Niệm Từ xuất phát, Trần Lưu đã mang theo hơn 100 lượng bạc, 100 lượng vốn là định để lại cho Dương Thiết Tâm và Bao Tích Nhược, phần dư ra là để chuẩn bị mua chút quả. Dương Thiết Tâm vội vàng từ chối, Trần Lưu nói, chút tiền này đối với ta mà nói chẳng là gì, cứ cho là chính ngươi không dùng, lẽ nào ngươi muốn nhạc mẫu phải theo ngươi chịu khổ hay sao? Dương Thiết Tâm im lặng một lúc lâu, thở dài một hơi, rồi nhận lấy bạc của Trần Lưu, nói, vậy cái này cứ xem như xính lễ ngươi đưa cho Niệm Nhi đi. Trần Lưu nghe vậy, có chút dở khóc dở cười. Thôi kệ, mặc Dương Thiết Tâm nghĩ thế nào, chỉ cần hắn nhận là được. 100 lượng bạc đã là một món tiền lớn, có 100 lượng bạc này, cho dù tiểu quán mấy năm không có thu nhập, cũng không thể để bọn họ chết đói được. Đi nào, Quách huynh đệ, ta thử xem công phu của ngươi có tiến bộ không. Trần Lưu thấy Dương Thiết Tâm tuy đã nhận tiền nhưng dường như có chút không tự nhiên, bèn tìm một cái cớ, kéo Quách Tính đi thử công phu của hắn. Quách Tính rất vui vẻ, luôn miệng nói được, bèn cùng Trần Lưu đến khoảng đất trống trong tiểu viện, bày ra thế tấn, làm một cái khởi thủ lễ, nói, Trần đại ca, ta tấn công đây. Đến đi. Trần Lưu cũng làm một cái khởi thủ lễ, cười nói. Quách Tính một chiêu kinh đạo phách ngạn liền vỗ về phía Trần Lưu. Thân hình Trần Lưu hơi nghiêng, thuận tay dẫn dắt, làm lệnh đi lực đạo của Quách Tính. Quách Tính lập tức xoay người, dùng chiêu hung dũng bành phái đánh tới Trần Lưu. Trần Lưu nhìn Quách Tính một cái, không nói gì, chỉ dùng lăng ba vi bộ dưới chân, nhìn Quách Tính thi triển kinh đạo trưởng từ đầu đến cuối một lượt, lúc này mới gọi dừng. Quách huynh đệ, kinh đạo trưởng ngươi luyện đã đủ thuần thục, nhưng lại không biết biến thông. Trần Lưu nói, kinh đạo trưởng không nhất thiết phải thi triển từ đầu đến cuối, mà phải căn cứ vào tình hình lúc đó để sử dụng xen kẽ. Ví như sau khi ngươi dùng xong kinh đạo phách ngạn, lúc đó ta ở bên trái ngươi, nếu ngươi muốn dùng hung dũng bành phái thì tất phải xoay người, trong khoảng thời gian này không chỉ lãng phí thời gian mà còn bỏ lỡ thời cơ tốt. Nếu lúc đó ngươi dùng phong quyển tàn vân thì không cần xoay người, có thể trực tiếp đánh về phía ta. Lại ví như sau khi ngươi dùng xong thừa phong phá lãng, lúc đó ta vừa hay ở phía sau ngươi, ngươi có thể chuyển sang chiêu thứ 12 long giang hổ lãng. Quách Tính nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra còn có thể như vậy, nhất thời liên tục gật đầu. Chúng ta lại lần nữa. Được, đa tạ Trần đại ca chỉ điểm. Quách Tính có chút hưng phấn, háo hức muốn thử. Có sự chỉ điểm của Trần Lưu, lần thứ hai Quách Tĩnh sử dụng kinh đạo trưởng không những không tốt hơn mà ngược lại còn tệ hơn. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên sử dụng chiêu thức không theo thứ tự, Quách Tĩnh vẫn còn rất không quen, đến nỗi khi hắn theo thói quen thi triển được một nửa, lúc này mới nhớ ra lời của Trần Lưu, vội vàng đổi chiêu, ngược lại khiến bản thân tay chân luống cuống, thậm chí còn luống cuống phạm lỗi, tự vấp ngã chính mình. Cấu Ngốc đang cùng Mục Niệm Từ đứng xem ở một bên phá lên cười ha ha, đánh nhau, vui quá, ta cũng đến đánh, ha ha, Cấu Ngốc nhảy ra, giơ tay đánh về phía Trần Lưu. Gì? Cấu Ngốc biết công phu. Thấy chiêu thức Cấu Ngốc ra tay giống như công phu, Mục Niệm Từ không nhịn được kinh ngạc kêu lên một tiếng. Là Bích Ba Trưởng. Trần Lưu cố ý dẫn dắt Cấu Ngốc để nàng thi triển Bích Ba Trưởng mà nàng biết, nhưng Cấu Ngốc quanh đi quẩn lại cũng chỉ biết có mấy chiêu đó. Bích Ba Trưởng. Bích Ba Trưởng của Đào Hoa Đảo. Mục Niệm Từ không nhịn được kinh ngạc thốt lên, Đào Hoa Đảo. Đào Hoa Đảo của nhà Dung Nhi muội muội. Thử. Hình như có người gọi ta. Hoàng Dung đang đi ngang qua cổng nhà họ Dương dường như nghe thấy có người gọi mình, liền nhảy bật lên, nhìn vào trong tường, bèn thấy Trần Lưu đang bị một cô nương và một nam nhân vây công. Còn Mục Niệm Từ thì ngồi xem ở bên cạnh. Trần Lưu ca ca. Chương 130, Hoàng Dung chạy trốn chương 130, Hoàng Dung chạy trốn đảo Đào Hoa. Hoàng Dung lại một lần nữa nhân lúc cha nàng không để ý, lén lút lẹn vào bên trong sơn động giam giữ Chu Bá Thông. Lão Ngân Đồng, Lão Ngân Đồng. Hoàng Dung khẽ gọi Chu Bá Thông bên trong sơn động. Ủa? Hoàng Dung tiểu nha đầu. Ngươi về rồi hả? Lão Ngân Đồng từ trong động đi ra, dừng lại ở cửa động. Sau khi bị phùng hành, thê tử của Hoàng Dược Sư lừa lấy nửa cuốn dưới của Cửu Âm Chân Kinh, lão Ngoan Đồng bèn đến đảo Đào Hoa đòi Hoàng Dược Sư nửa cuốn dưới, nhưng hắn lại thua cực với Hoàng Dược Sư, tự giam mình trong sơn động, nói rằng nếu đánh không lại Hoàng Dược Sư thì sẽ không rời đi. Lão Ngoan Đồng, ngươi có đánh lại cha ta không? Đánh không lại. Chu Bá Thông liền liền lắc đầu, đánh lại thì ta đã sớm rời khỏi đảo Đào Hoa rồi. Hiện tại Chu Bá Thông quả thực đánh không lại Hoàng Dược Sư. Tuy hắn đã tự sáng tạo ra Thất Thập Nhị Lộ Không Minh Quyền, và vì nhàm chán mà tự sáng tạo ra Tả Hữu Hô Bác chi thuật, nhưng bây giờ hắn vẫn chưa nghĩ đến việc dùng Tả Hữu Hô Bác để đối đầu với Hoàng Dược Sư, cũng chưa học được Cửu Âm Chân Kinh. Cửu Âm Chân Kinh là do hắn vô tình học được trong lúc dạy Quách Tĩnh. Vậy ngươi có thể cầm chân cha ta không? Cầm chân? Nếu ngươi có thể giúp ta cầm chân cha ta để ta chạy trốn, ta sẽ nấu cho ngươi hai bữa cơm. Nấu hai bữa cơm? Chu Bá Thông liếm liếm môi, hắn thật sự rất muốn ăn lại cơm do Hoàng Dung nấu, cơm Hoàng Dung nấu quả thực rất ngon, nhưng Hoàng Dược Sư đánh người đau lắm. Ít nhất ba bữa. Chu Bá Thông có chút do dự giơ ra ba ngón tay. Vì ba bữa cơm, cho dù bị Hoàng Dược Sư đánh thêm một trận nữa cũng không sao. Thành giao. Ủa, có phải ta đòi ít quá rồi không? Không ít đâu, đây là ba bữa lận đó, người ta chẳng phải đều nói cơm không quá ba bữa sao? Ừm, cũng đúng, là không ít rồi. Chu Bá Thông nghe vậy cũng cảm thấy không ít nữa. Mà này Hoàng Dung tiểu nha đầu,
tại sao ngươi lại muốn chạy trốn?
Ta muốn đi tìm Trần Lưu ca ca.
Trần Lưu ca ca là ai?
Trần Lưu ca ca chính là Trần Lưu ca ca.
Lão Ngoan Đồng, mau đi, cầm chân cha ta, ta trở về sẽ nấu cơm cho ngươi.
Được.
Lão Ngoan Đồng nên ngang chui ra khỏi sân động, lớn tiếng gọi, Hoàng Lão Tả, ta lại đến đây.
Ủa? Hình như có gì đó không đúng.
Thôi kệ, không nghĩ nữa, cứ đánh với Hoàng Lão Tả một trận xong rồi nói.
Chu Bá Thông, ngươi nghĩ bây giờ ngươi đánh lại ta rồi sao?
Đánh rồi mới biết chứ.
Ta đánh.
Nữ nhi của ta bảo ngươi đến phải không?
Hả?
Sao ngươi biết?
Sao ta biết à?
Ta có thể không biết sao?
Hoàng Dung từ sau khi bị hắn bắt về, đừng nói là luyện võ, cả ngày chỉ nghĩ đến việc bỏ trốn đi tìm Trần Lưu ca ca của nàng, thậm chí đối với lão phụ thân là hắn đây còn dùng cả chiêu trò hạ thuốc mê, đánh lén. Tuy không có lần nào thành công, nhưng cũng khiến Hoàng Dược Sư phiền muộn không thôi, hắn không thể đi bắt Trần Lưu về cho Hoàng Dung. Nhưng vừa nghĩ đến Vương Ngữ Yên, Hoàng Dược Sư lại càng phiền muộn hơn. Hắn cũng không biết tên Trần Lưu kia có gì tốt, mà khiến nữ nhi của hắn một lòng một dạ muốn đi tìm hắn. Hơn nữa từ khi về đảo Đào Hoa, cả đảo Đào Hoa bị Hoàng Dung quậy cho gà bay chó sủa, nàng thậm chí còn chạy đến ngoài cửa phòng ngủ của Hoàng Dược Sư gõ trống to vào lúc nửa đêm, chính là không cho hắn ngủ. Hoàng Dược Sư tức đến mức nổi trận lôi đình, nhưng lại không nỡ đánh nữ nhi. Mười mấy ngày trôi qua, Hoàng Dược Sư đã bị Hoàng Dung hành hạ đến mức có chút suy nhược thần kinh, cũng có chút không chịu nổi nữa rồi. Lần này Hoàng Dung lén lút đi tìm Chu Bá Thông, Hoàng Dược Sư có thể không biết sao?
Hắn biết, nhưng hắn đã không muốn còn nữa, nếu còn nuốt Hoàng Dung trong nhà, Hoàng Dung chưa điên thì hắn cũng sắp điên trước rồi.
Thôi kệ, Hoàng Dung muốn chạy thì cứ để nàng chạy đi, nữ nhi này xem như là bỏ đi rồi, vẫn nên bồi dưỡng đồ đệ ngoan ngoãn của hắn thì hơn.
Vừa nghĩ đến Trình Anh ngoan ngoãn hiểu chuyện, Hoàng Dược Sư liền cảm thấy Trình Anh chỗ nào cũng tốt, nếu nữ nhi của hắn được một nửa như Trình Anh, không, chỉ cần ngoan ngoãn bằng một phần mười Trình Anh thôi, hắn đã mãn nguyện lắm rồi.
Ha ha ha, ta cuối cùng cũng trốn ra được rồi.
Hoàng Dung nhảy lên một chiếc thuyền nhỏ, hai tay tựa như phong hỏa luân, nhanh chóng chèo thuyền, mãi cho đến khi cách xa đảo Đào Hoa, đâu không nhịn được mà phá lên cười ha ha. Vừa hát ca vừa chèo thuyền, tâm trạng vui sướng vô biên.
Bờ đối diện của đảo Đào Hoa vừa hay chính là Lâm An Phủ.
Sau khi vào bờ, Hoàng Dung bỏ lại chiếc thuyền nhỏ rồi chạy về phía Lâm An Phủ. Khi đi qua một hộ gia đình ở Ngưu Gia Trang, nàng dường như nghe thấy có người gọi mình. Hoàng Dung nhảy bật lên, nhìn vào bên trong tường vây, liền thấy Trần Lưu và Mục Nhược Tử. Lần này Hoàng Dung quả thực vui mừng khôn xiết, không ngờ mình còn chưa đến Vô Tích mà đã gặp được Trần Lưu ở Lâm An Phủ.
Trần Lưu ca ca.
Hoàng Dung sau khi đáp xuống, lười cả đi cổng chính, lại nhảy lên lần nữa, vượt qua tường vây, chạy về phía Trần Lưu.
Trần Lưu,
Hoàng Dung sao lại đến nữa rồi?
Mục Niệm Tử,
xong rồi, vốn định tối nay đem bản thân giao phó, bây giờ lại gặp phải Hoàng Dung, sao mệnh ta lại khổ thế này?
Hoàng Dung đến rồi, Mục Niệm Tử tự nhiên không thể cùng phòng với Trần Lưu được nữa.
Hoàng Dung thì tươi cười rạng rỡ, còn Mục Niệm Tử lại có chút dầu dĩ không vui.
Về phần Quách Tĩnh, lần đầu gặp Hoàng Dung vô cùng kinh diễm, nhưng Hoàng Dung lại chẳng thèm liếc hắn một cái, chỉ quấn lấy Trần Lưu díu dít nói không ngừng, ví như chuyện nàng ném pháo vào trong phòng của cha nàng là Hoàng Dược Sư. Nửa đêm chạy đến trước cửa phòng cha nàng gõ trống hát tuồng, nhờ lão Ngoan Đồng cầm chân cha nàng để tiện cho nàng chạy trốn, vân vân.
Đúng rồi, Trần Lưu ca ca, cha ta đã nhận một đồ đệ mới, tên là Trình Anh, chính là biểu tỷ của Lục Vô Song, Lục Vô Song biết được chắc chắn sẽ rất vui.
Đúng rồi, Trần Lưu ca ca, Lục Vô Song đâu?
Nàng ở đâu?
Các nàng đang ở Lâm An phủ.
Trần Lưu có chút buồn bực, đột nhiên hắn nghĩ đến điều gì, vội vàng kéo Quách Tĩnh qua, nói, "Dung Nhi, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Quách Tĩnh, là huynh đệ của ta, cũng là nghĩa huynh của Niệm Tử."
Quách Tĩnh?
Hoàng Dung liếc Quách Tĩnh một cái, thầm nghĩ trong lòng, đây chính là Quách Tĩnh à, trông ngốc nghếch quá.
"Chào ngươi."
Hoàng Dung phản ứng rất bình thản chào Quách Tĩnh một tiếng.
"Ngươi, chào ngươi."
Quách Tĩnh có chút luống cuống tay chân, mặt cũng hơi ửng đỏ.
"Trần Lưu ca ca, ta nói cho ngươi nghe."
Hoàng Dung lại quấn lấy Trần Lưu díu dít nói không ngừng, còn Quách Tĩnh thì có chút yên lặng lùi sang một bên.
Sao Hoàng Dung thấy Quách Tĩnh mà chẳng có phản ứng gì vậy?
"Thôi được rồi, trong nguyên tắc Hoàng Dung cũng đã thử thách Quách Tĩnh, thấy hắn quả thực rất hào phóng với nàng, nói tiêu tiền là tiêu tiền, nói muốn ngựa là cho ngựa." Mà lúc đó vừa hay là khi Hoàng Dung trốn khỏi đảo Đào Hoa, trong lòng đang phẫn hận bất ức, Quách Tĩnh lại vừa đúng lúc đó lọt vào mắt nàng, hành vi hào phóng của Quách Tĩnh đối với nàng đã sưởi ấm trái tim Hoàng Dung, lúc này mới chiếm được trái tim của tiểu ma nữ này. Bây giờ Hoàng Dung còn chưa trải qua chuyện gì với Quách Tĩnh, làm sao có thể có tình cảm với hắn được.
Hoàng Dung nghe tiếng lòng của Trần Lưu, trong mắt không nhịn được mà lộ ra nụ cười giảo hoạt.
Quách Tĩnh gì đó, vẫn là nên sang một bên hóng mắt đi, một kẻ ngốc như vậy, sao có thể khiến một Hoàng Dung thông minh lanh lợi như nàng để mắt tới được.
Thôi kệ, Hoàng Dung đã không để mắt đến Quách Tĩnh nữa. Vậy thì chỉ có thể đi một bước xem một bước thôi.
Đúng rồi, Dung Nhi muội muội, cấu ngốc này biết võ công của đảo Đào Hoa, có lẽ nàng đã lén học từ cha của nàng có thể là người của đảo Đào Hoa các ngươi.
Trần Lưu đem những thứ phát hiện được trong tiểu quán của Khúc Tam và chuyện của cấu ngốc nói cho Hoàng Dung, Hoàng Dung rất dễ dàng đoán ra đó là đại sư Minh Khúc Linh Phong của nàng.
Hoàng Dung bảo Trần Lưu dẫn nàng đến tiểu quán xem qua, quả nhiên đã chứng thực suy nghĩ của nàng. Nhưng mà Khúc Linh Phong gì đó, bảo thạch kỳ chân gì đó cũng không quan trọng bằng Trần Lưu, bây giờ nàng không muốn quay về đảo Đào Hoa nữa, để rồi bị cha nàng nhốt trên đảo.
Chương 131, Bảo Thạch chương 131, Bảo Thạch Dung Nhi tỷ tỷ.
Lần nữa trông thấy Hoàng Dung, Lục Vô Song và Hồng Lăng Ba chợt cảm thấy như đã có người chống lưng. Trong khoảng thời gian Hoàng Dung rời đi, các nàng đã bị đám người Vương Ngự Yên và một Uyển Thanh đè nén đến không ngóc đầu lên nổi, còn Mục Niệm Tử thì khỏi phải nói nhiều chỉ toàn là nước mắt.
cũng chỉ có Hoàng Dung mới có thể dẫn dắt các nàng phản kháng Vương Ngữ Yên. Ờ, thôi được, là sự bạo chính của một Quyền Thanh. Trước khi có được thực lực tông sư, Hoàng Dung cũng không dám chọc vào Vương Ngữ Yên. Dĩ nhiên, không dám chọc là không dám chọc, nhưng muốn nàng phục khí thì chắc chắn là không thể nào. Nàng là ai chứ? Hoàng Dung, nữ chính đấy. Sao có thể phục Vương Ngữ Yên được? Yên tâm, mọi chuyện đã có ta. Hoàng Dung ra vẻ nữ đại ca, giơ tay một cách tùy tiện, có ta ở đây, không ai bắt nạt được các ngươi. Vương Ngữ Yên cười như không cười nhìn Hoàng Dung, Hoàng Dung có chút chột dạ liền quay đầu đi. Trần Lưu ca ca, các ngươi gặp Dung Nhi muội muội khi nào vậy? Vương Ngữ Yên cười hỏi. Hôm qua. Vương Ngữ Yên suýt nữa thì bật cười thành tiếng. Nàng còn tưởng tối qua Mục Niệm Từ sẽ trở thành nữ nhân của Trần Lưu, ai ngờ cho ngươi cơ hội mà ngươi lại không biết nắm lấy. Thôi được rồi, lại đây, ta có mang một ít quà cho các ngươi. Trần Lưu vỗ tay, cười nói. Trần Lưu ca ca, quà gì vậy? Vương Ngữ Yên, Mục Quyền Thanh, Trung Linh, A Châu, A Bích lập tức xuống lại. À, còn có Hoàng Dung, nàng chắc chắn không khách sáo, nhưng Lục Vô Song và Hồng Lăng Ba lại không đến. Sao các ngươi không lại đây? Trần Lưu quay đầu nhìn Lục Vô Song và Hồng Lăng Ba. Bọn ta cũng có phần sao? Lục Vô Song và Hồng Lăng Ba mừng rỡ khôn xiết. Đương nhiên, đều có cả, mau lại đây. Trần Lưu từ trong lòng lấy ra một cái bọc, mở ra, bên trong là những món trang sức cài đầu được ngăn cách bằng vải, đây chính là những thứ hắn đã chọn ra từ trong số châu báu của Khúc Linh Phong. Những món trang sức châu báu này đều do đại sư minh của Dung Nhi muội muội trộm từ trong hoàng cung ra, đều là những món đồ vô cùng quý giá. Ta chưa từng tặng quà cho các ngươi, nên lấy mấy món này. Trần Lưu vừa nói vừa lấy 10 món trang sức ra, bày trước mặt đám người Vương Ngự Yên và Mộ Biển Thanh, nói: "Các ngươi xem đi, thích món nào thì cứ lấy món đó." Ánh mắt của các nàng đều đổ dồn về phía Vương Ngự Yên. Ở đây nàng là lớn nhất, thực lực cũng mạnh nhất, không ai dám tranh trước với nàng, ngay cả Hoàng Dung cũng không ngoại lệ. Trên mặt Vương Ngự Yên lộ ra nụ cười vui mừng. Vương gia vốn là thế gia đại tộc, Mạn Đà Sơn trang cũng rất giàu có, không hề thiếu trang sức châu báu, nhưng 10 món châu báu mà Trần Lưu mang về này lại không phải là những món tầm thường. Ví như chuỗi chân châu kia, hạt vừa to vừa tròn, kích thước lại gần như y hệt nhau. Chỉ riêng một chuôi chân châu như vậy, muốn gom đủ cũng không phải chuyện dễ dàng. Còn có 3 viên bảo thạch một đỏ, một lục, một lam kia, vừa nhìn đã biết là loại có phẩm chất tốt nhất, giá trị cao nhất. Còn có vòng ngọc, ngọc bội các loại, không phải đế vương ngọc thì cũng là dương trì bạch ngọc. Quan trọng nhất là, đây là quà của Trần Lưu tặng. Vương Ngữ Yên nhìn cái này, rồi lại ngắm cái kia, món nào cũng thấy rất đẹp, không biết nên chọn món nào. Đúng lúc đó, nàng thấy ánh mắt Hoàng Dung đã mấy lần lén lén liếc về phía sợi dây chuyền bảo thạch màu lam. Vương Ngữ Yên đảo mắt một vòng, liền biết Hoàng Dung đã để ý sợi dây chuyền bảo thạch màu lam, bèn cầm lấy viên bảo thạch màu lam, đưa cho Trần Lưu, cười tủm tỉm nói: "Trần Lưu ca ca, ngươi đeo giúp ta." "Được." Trần Lưu nhận lấy sợi dây chuyền bảo thạch màu lam, đeo lên cổ cho Vương Ngữ Yên, khen ngợi: "Cũng chỉ có viên Hải Dương Chi Tâm này mới xứng với vẻ đẹp của Ngữ Yên." "Hải Dương Chi Tâm?" Vương Ngữ Yên mở ra. "Ta đặt tên đó." Trần Lưu cười nói. Nụ cười trên mặt Vương Ngữ Yên càng thêm rạng rỡ, nàng nhón chân, khẽ hôn lên má Trần Lưu một cái: "Cảm ơn Trần Lưu ca ca." Hoàng Dung nghe vậy, lập tức thấy ghen tị. Hải Dương Chi Tâm, cái tên đẹp làm sao? Tuy rằng chính mình đã che giấu suy nghĩ thật, còn để Vương Ngự Yên mắc bẫy của nàng, nhưng sao lại không vui nổi? Tới ta rồi, tới ta rồi. Hoàng Dung lập tức kêu lên. Dựa vào đâu mà tới ngươi trước? Một biển thanh lập tức không vui, phản bác, có chọn cũng phải tới lượt ta trước. Ngự Yên tỷ tỷ đã chọn trước rồi, người thứ hai đương nhiên phải đến lượt phe bọn ta chứ. Hoàng Dung bung tay một cái, kéo cả Mục Niệm Tử, Lục Vô Song, Hồng Lăng Ba Bảo, ra hiệu rằng đây đều là người một phe với nàng. Các ngươi lại chẳng phải là gì của Trần Lưu ca ca, bọn ta mới là vị hôn thê của huynh ấy. Còn các ngươi thì chẳng là gì cả, cho dù có chọn thì cũng phải đợi bọn ta chọn xong mới tới lượt các ngươi. Một biển thanh bĩu môi nói, ngươi có ý gì? Ta chính là có ý đó, muốn đánh nhau hả? Sợ ngươi chắc. Tới đây, ai thắng người đó chọn trước. Hoàng Dung xoa tay, nói về đánh nhau, nàng chưa từng ngắn ai, ngoại trừ kẻ biến thái Vương Ngự Yên kia. Đi, ra ngoài. Một biển thanh cũng săn tay áo, định đánh nhau với Hoàng Dung. Đánh đấm cái gì, hoàn tù tì đi. Trần Lưu có chút đau đầu nói, hoàn tù tì, các ngươi cũng tham gia đi. Hoàng Dung, Một biển thanh. Đám người A Châu, A Bích, một đám nữ tử sắn tay áo, dẫm lên bàn lên ghế, giống như mấy bà vợ của Đường Bá Hổ, mặt đỏ hai hồng mà hoàn tù thì cảnh tượng đó mới hoành tráng làm sao. Nhưng đó cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi, chuyện như vậy A Châu, A Bích và Mục Niệm Tử không làm được. Trần Lưu ca ca, viên bảo thạch này tên là gì? A Châu đã để ý viên hồng bảo thạch. Huyết sắc lãng mạn. Vậy ta muốn viên này. A Châu rất thích cái tên huyết sắc lãng mạn, nghe vậy liền vui vẻ nói. Một biển thanh thấy A Châu đã lấy viên hồng bảo thạch, trên mặt lộ ra vẻ hơi thất vọng. Tới ta rồi, tới ta rồi. Mặc dù người chọn đầu tiên sau Vương Ngự Yên là A Châu, nhưng chỉ cần nàng có thể hơn được Mộ Uyển Thanh là nàng đã rất vui rồi. Hoàng Dung cầm lấy chuỗi chân châu duy nhất, đây là món nàng đã để ý từ sớm, chỉ là nàng lo bị Vương Ngự Yên chọn mất, nên mới cố ý len lén liếc nhìn Vương Ngự Yên để đánh lạc hướng nàng. Vương Ngự Yên quả nhiên mắc bẫy, nhưng Hoàng Dung lại không vui. Trần Lưu ca ca, chuỗi chân châu này tên là gì? Hoàng Dung cầm chuỗi chân châu, mắt long lanh nhìn Trần Lưu, hy vọng hắn có thể đặt một cái tên thật hay. Chuỗi chân châu đó à, gọi là Tiên Nữ Chi Lệ. Trần Lưu liếc nhìn chuỗi chân châu rồi nói. Hoàng Dung nghe vậy lập tức mừng rỡ. Cái tên này chẳng kém gì Hải Dương Chi Tâm, thậm chí nàng còn cảm thấy hay hơn. Hoàng Dung cũng đưa chuỗi chân châu cho Trần Lưu, nói: "Trần Lưu ca ca, ngươi đeo giúp ta." "Được." Vương Ngữ Yên và A Châu đều đã đeo, thêm một Hoàng Dung không nhiều, bớt một nàng cũng chẳng sao. Sau khi đeo xong dây chuyền, Hoàng Dung cũng có chút é thẹn nhón gót hôn lên má Trần Lưu một cái. Người chọn thứ ba là Trung Linh, nàng chọn sợi dây chuyền kim cương. Thực ra kim cương ở Trung Quốc cổ đại không có giá trị cao, mà chủ yếu được dùng làm vật liệu công cụ, chứ không được xếp vào phạm chủ chất bảo. Ở Trung Quốc cổ đại, kim cương thường được gọi là kim cương toàn hoặc kim cương thạch. Sợi dây chuyền kim cương này là do nước Bà La Tiên Cống, cũng bị Khúc Linh Phong trồng ra. Trung Linh thấy nó đẹp mắt nên đã chọn nó. Trần Lưu ca ca, cái này gọi là gì? Cái này à, gọi là thôi sáng chi tinh. Trần Lưu ca ca đeo giúp ta. Trên mặt Trung Linh lộ ra nụ cười vui mừng. A Châu thích màu đỏ, còn A Bích thì thích màu lục, vì vậy nàng đã chọn viên bảo thạch màu xanh biếc, Trần Lưu đặt tên là Bích Giao. Mục Niệm Từ và Mục Uyển Thanh đều chọn ngọc bội, Trần Lưu đặt tên là Nguyệt Chi Quang và Hải Chi Lệ. Cuối cùng là Lục Vô Song và Hồng Lam Ba, các nàng chọn vào ngọc, được đặt tên là Cực Quang và Anh Lạc. Chương 132, Tiên Tiên chương 132, Tiên Tiên khi nào chúng ta xuất phát? Còn phải đợi mấy ngày nữa? Đợi mấy ngày? Trần Lưu có chút nghi hoặc. Trần Lưu ca ca, hôm qua chúng ta đã mua một chiếc thuyền. A Châu nói, bây giờ thuyền vẫn đang được cải tạo. Hôm qua sau khi Trần Lưu và Mục Niệm Từ rời đi, A Châu và A Bích đã đi thẳng đến mua một chiếc hải thuyền. Mạn Đà Sơn Trang không thiếu tiền, trực tiếp mua với giá cao hơn 30 so với giá một chiếc thuyền mới. Vừa hay việc kinh doanh hàng hải của chủ thuyền kia không được tốt nên đã bán đi. Lần này Trần Lưu đến Đại Minh là để lánh nạn, cũng là để đi lấy bảo tàng, mà vận chuyển bảo tàng thì chắc chắn cần thuyền. Mà Vương Ngữ Yến lại không tin tưởng người Đại Minh, vì vậy nàng không chỉ mua một chiếc hải thuyền, mà còn mang theo tất cả đám tôi tớ tỷ nữ đã đưa các nàng đến Lâm An phủ. Những người này đều là người cũ đã theo Lý Thanh La ít nhất vài năm, là những người có thể tin tưởng. Đến lúc đó giao nhiệm vụ lấy và vận chuyển bảo tàng cho bọn họ, nàng cũng sẽ yên tâm hơn. Chiếc hải thuyền mà Vương Ngữ Yên mua là một thuyền chở hàng mới, chỉ mới ra khơi vài lần. Vương Ngữ Yên cho người dỡ bỏ khoang hàng ở tầng trên, sửa thành phòng ngủ, phòng trà, phòng thư giãn, phòng luyện công, đồng thời còn cho trang hoàng lại những căn phòng này, khiến chúng trở nên thoải mái hơn. Đám tôi tớ của Mạn Đà Sơn Trang còn đặc biệt mua một lô hàng hóa của Đại Tống vốn cực kỳ hút hàng ở Đại Minh, chuẩn bị vận chuyển đến đó để làm vật che mắt. Dưới thế công kim tiền của Vương Ngữ Yên, đám thợ mộc đóng thuyền ngày đêm không nghỉ tiến hành cải tạo và trang hoàng chiếc hải thuyền. Sau khi chiếc hải thuyền được cải tạo xong, con thuyền chở hàng này nhìn thế nào cũng không còn ra dáng thuyền hàng nữa, ngược lại càng giống một chiếc du thuyền. Trên thuyền thậm chí còn có một tiểu hoa viên rộng mấy chục bình. Thân thuyền dài khoảng 38m, rộng 10m, chạy bằng bùn gió. Phòng ngủ lớn nhất và xa hoa nhất trên thuyền tự nhiên là của Vương Ngữ Yên, cũng là của Trần Lưu. Trần Lưu ca ca, đi, chúng ta đi xem phòng ngủ của chúng ta. Vương Ngữ Yên níu lấy tay Trần Lưu kéo về phía phòng ngủ. Thôi đi mà, bây giờ vẫn còn là sáng sớm. Trần Lưu ca ca, ngươi đang nghĩ gì vậy? Ta chỉ muốn dẫn ngươi đi tham quan phòng ngủ của chúng ta một chút thôi mà. Ai ai ai, ngươi chậm một chút, chậm một chút. Hoàng Dung thấy Vương Ngữ Yên vừa lên thuyền đã kéo Trần Lưu vào phòng ngủ, tức đến ngứa cả răng. Huyền Thanh tỷ tỷ, mấy hôm nay ngày nào Ngữ Yên tỷ tỷ cũng trốn trong phòng ngủ với Trần Lưu ca ca. Hoàng Dung ghé sát vào bên người một Huyền Thanh, nhỏ giọng kích bác, Ngữ Yên tỷ tỷ cũng bá đạo quá rồi, không nhường tỷ chút nào cả, phải biết rằng hai người là tỷ muội rồi đấy. Một Huyền Thanh biết rõ Hoàng Dung đang khích bác ly gián, nhưng trong lòng nàng cũng có chút tức giận, ai bảo Vương Ngữ Yên cứ ăn mảnh làm gì? Nhưng nàng cũng không mắc bẫy, nàng biết Hoàng Dung chắc chắn không có ý tốt. Một Huyền Thanh không mắc lừa, Hoàng Dung cũng chẳng để tâm, một lần không được thì hai lần không được thì ba lần, rồi sẽ có một ngày khiến cho hai tỷ muội các nàng trở mặt thành thù. Nhưng rất nhanh, kế hoạch của Hoàng Dung đã tan thành mây khói. Vương Ngữ Yên cũng biết việc ăn mảnh chắc chắn sẽ khiến các tỷ muội của mình oán giận, cho nên sau khi chiếm lấy Trần Lưu mấy ngày, nàng cuối cùng cũng nới lỏng sự quản chế đối với hắn. Mà điều này cũng khiến Trần Lưu thở phào nhẹ nhõm. Dù cho ngày nào Vương Ngữ Yên cũng cho hắn dùng rất nhiều vật đại bổ, cũng không chịu nổi sự dày vò của nàng. Nghỉ ngơi hai ngày, Trần Lưu mới bù đắp đủ tinh khí, hắn lại bắt đầu dục dịch. Ánh mắt đảo qua đảo lại trên người Mộ Uyển Thanh và Mục Niệm Tử, suy tư xem buổi tối nên đi tìm ai đây. Hai ngày nay Vương Ngữ Yên vẫn mỗi ngày làm đồ ăn đại bổ cho hắn, thật sự là quá bổ, nếu không phát tiết một chút, sắp chạy cả máu mũi rồi. Nghe được tiếng lòng của Trần Lưu, tim của Mộ Uyển Thanh và Mục Niệm Tử đều không kìm được mà đập liên hồi, thầm nghĩ trong lòng, cuối cùng cũng đến lượt các nàng. Buổi tối, Trần Lưu mò vào phòng của Mục Niệm Tử đầu tiên, khiến Mộ Uyển Thanh tức đến ngửa răng, còn tim của Mục Niệm Tử thì như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Biển cả tráng lệ bao la, ngẩng đầu nhìn ra xa, luôn khiến người ta có cảm giác lòng dạ rộng mở. Nhưng nhìn nhiều rồi thì thực ra cũng chỉ có vậy. Trên biển, Trần Lưu tu luyện rất chăm chỉ, gần như dùng toàn bộ thời gian rảnh rỗi để tu luyện. Không còn cách nào khác, tu vi của hắn vẫn còn quá thấp. Mặc dù mỗi lần ở bên Mộ Uyển Thanh và Mục Niệm Từ hắn đều tìm thấy cảm giác thành tựu, nhưng chỉ cần gặp phải Vương Ngữ Yên, hắn lại chột dạ hơi. Hơn một tháng sau, hải thuyền đã tiến vào vùng biển nội địa của Đại Minh, sắp đến được bến cảng đầu tiên sau khi vào Đại Minh là cảng Phúc Châu. Vốn dĩ không cần tốn nhiều thời gian như vậy, nhưng đám tôi tớ trên thuyền trước đây chỉ quen đi thuyền trên sông, chưa từng lái hải thuyền, lại thêm lần đầu ra biển, không quen thuộc với tình hình trên biển, cho nên đã tốn thời gian gấp đôi so với hành trình bình thường. Trần Lưu vào lúc rạng đông đã khoanh chân ngồi ở mũi thuyền, vận công xung kích nhâm đốc nhị mạch, còn Vương Ngữ Yên thì ngồi sau lưng hắn, dùng tay đặt lên lưng hắn, từ từ truyền Bắc Minh chân khí vào trong cơ thể hắn. Hơn một tháng này, Trần Lưu đã đả thông toàn bộ 12 chính kinh, chỉ cần đả thông nhâm đốc nhị mạch là hắn có thể đột phá đến tiên thiên kỳ. Đương nhiên, có thể nhanh như vậy cũng là nhờ công của Vương Ngữ Yên, dù sao nàng cũng không phải người chỉ biết hưởng thụ mà không cống hiến. Trần Lưu và nàng cùng luyện Bắc Minh thần công, chân khí đồng căn đồng nguyên, cho nên Vương Ngự Yên cũng sẽ dùng chân khí của mình giúp Trần Lưu đả thông kinh mạch dưới tiền để không làm tổn hại đến căn cơ của bản thân. Trời đã tờ mờ sáng, Vương Ngự Yên thu tay về, vận công hồi phục chân khí. Sau khi chân khí hồi phục, nàng liền ngồi sang một bên, nhìn Trần Lưu đang trong giai đoạn xung quan cuối cùng, đỉnh đầu hơi nước bốc lên nghi ngút. Khi huyệt đạo cuối cùng của Nhâm Đốc nhị mạch được đả thông, Trần Lưu đột nhiên cảm thấy cơ thể mình dường như có một mối liên hệ nào đó với đất trời, đồng thời tinh thần lực của hắn cũng tăng vọt. Trong cõi u minh, Trần Lưu có thể cảm ứng được Vương Ngự Yên đang ngồi sau lưng mình. Mặc dù hắn không dùng mắt để nhìn, nhưng hắn biết nàng đang ở đó. Hắn có thể thấy được thân hình của nàng, thấy được dung mạo của nàng, thấy được nàng đang nhìn hắn. Cảm giác này rất kỳ diệu, nhưng phạm vi không lớn, chỉ khoảng 3 thước, tức là khoảng 1 mét. Thần thức. Trần Lưu có chút kinh nghi bất định. Thông qua Vương Ngự Yên, hắn đã biết được cảnh giới võ học và đặc tính của thế giới tổng võ này. Cao thủ tiên thiên nhiều nhất cũng chỉ có thể bắt đầu cảm ứng được thiên địa nguyên khí, có thể hấp thu thiên địa nguyên khí để cường hóa nhục thân của mình, khiến nhục thân trở nên cường đại hơn, kinh mạch trở nên mạnh mẽ hơn, đan điền và huyệt đạo trở nên vững chắc hơn, có thể chứa được nhiều chân khí hơn, nội tạng cũng trở nên mạnh mẽ dẻo dai hơn, không dễ bị tổn thương. Chỉ khi đến tông sư kỳ mới có thể sinh ra thần thức, đồng thời dung hợp thiên địa nguyên khí vào trong chân khí của mình, khiến cho uy lực của chân khí trở nên cường đại hơn. Nhưng Trần Lưu phát hiện mình vừa mới đột phá đến tiên thiên kỳ đã bắt đầu sinh ra thần thức. Mặc dù phạm vi không lớn, chỉ khoảng 3 thước vuông và 1/3 phạm vi của cao thủ tông sư bình thường, nhưng thần thức chính là vũ khí lợi hại để phòng chống đánh lén. Chỉ cần có thần thức, gần như không thể bị đánh lén. Hơn nữa, Trần Lưu còn thấy trong thần thức có vô số hạt màu trắng tinh đang điên cuồng ùa về phía hắn, thông qua huyệt bách hội trên đỉnh đầu tiến vào cơ thể hắn, bắt đầu dung hợp với thân thể và chân khí của hắn. Trần Lưu có thể cảm nhận được cơ thể mình đang nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn khi dung hợp với những hạt trắng kia, chân khí sau khi dung hợp với hạt trắng dường như cũng trở nên tinh thuần hơn. Cái quái gì vậy? Không phải nói chỉ đến tông sư mới sinh ra thần thức, đồng thời để chân khí dung hợp với thiên địa nguyên khí sao? Vương Ngự Yên, chương 133, Nhạc Linh San, thượng, chương 133, Nhạc Linh San, thượng, trà, đến Phúc Châu rồi, nơi này hình như có một bản bí tịch nhập môn tốc thành đấy nhỉ, nhưng mà cái bản công pháp cắt gà đó thì thôi bỏ đi, thứ đó không chỉ là biến tính, mà ngay cả tính cách cũng sẽ thay đổi, nghĩ đến đã thấy Hoàng Vương Ngự Yên. Hoàng Dung, Mục Nhập Tử, A Châu, A Bích chứ nữ. Nhìn thuyền biển tiến lại gần cảng Phúc Châu, suy nghĩ của Trần Lưu bắt đầu lan man. Nói đến thì công pháp trong Tiếu Ngạo Giang Hồ khá là tệ, cũng chỉ có Dịch Cân Kinh của Thiếu Lâm và Độc Cô Cửu Kiếm là có chút đáng xem. Nhưng Dịch Cân Kinh của Thiếu Lâm và Độc Cô Cửu Kiếm đều rất khó có được, Độc Cô Cửu Kiếm cần Phong Thanh Dương đến dạy. Ta không phải người phái Hoa Sơn, Phong Thanh Dương chắc chắn sẽ không dạy. Hay là dụ Dâu Ngữ Yến đến phái Hoa Sơn đấu một trận với Phong Thanh Dương. Ta đoán chừng Phong Thanh Dương nhiều nhất cũng chỉ là tông sư, về cơ bản không thể nào là đại tông sư. Nếu như Ngữ Yến có thể ép Phong Thanh Dương dùng ra Độc Cô Cửu Kiếm, để ta xem qua một chút, có lẽ sẽ giúp ta học được Độc Cô Cửu Kiếm nhanh hơn Độc Cô Cửu Kiếm. Vương Ngữ Yên nghe vậy tâm tư liền chuyển động, có lẽ thật sự có thể đi xem thử. Phá kiếm thức và phá trưởng thức của Độc Cô Cửu Kiếm, Vương Ngữ Yên đã thấy Trần Lưu dùng qua, Trần Lưu cũng đã dạy cho nàng, quả thực là kiếm pháp vô cùng cứng hãn, nếu không phải nàng có tu vi cường đại hơn Trần Lưu, chỉ riêng việc so chiêu thức, có thể chưa chắc đã thắng được Trần Lưu. Còn về những công pháp khác của Tiếu Ngạo Giang Hồ, Quý Hoa Bảo Điện là phiên bản nâng cấp của kiếm pháp tất cả, không ham nổi, không ham nổi. Thôi bỏ đi, chuyện của Tiếu Ngạo Giang Hồ không quan tâm nữa. Nhưng nếu có thể gặp được Điền Bá Quang hoặc gã lùn họ Dư gì đó, có thể hút sạch chân khí của bọn hắn, hoặc là nội lực. Dù sao thì trong Tiếu Ngạo Giang Hồ về cơ bản cũng chẳng có mấy người tốt trong Tiếu Ngạo Giang Hồ, Ngũ Nhạc Kiếm phái ngoài các Ni Cô phái Hàng Sơn, Ninh Trung Tắc của phái Hoa Sơn có thể coi là người tốt, những người còn lại đại khái đều không được tính là người tốt. Tả Lanh Thiền không phải người tốt, Nhạc Bất Quần không phải người tốt, Lưu Chính Phong vì cái gọi là tình hữu nghị mà ngay cả người nhà cũng không màng đến cũng không phải người tốt, ngay cả nhân vật chính Lệnh Hồ Sung cũng không phải người tốt. Nhân vật chính như Lệnh Hồ Sung, lúc còn trẻ có lẽ sẽ cảm thấy hắn trọng nghĩa khí, là một trang hán tử, nhưng khi lớn tuổi hơn một chút, từng trải phong phú hơn, sẽ dần dần phát hiện, Lệnh Hồ Sung toàn thân đều là khuyết điểm. Mà Lệnh Hồ Sung có lẽ cũng là một trong những nam chính không được yêu thích nhất trong số các nhân vật chính tiểu thuyết của Kim Dung. Sau khi thuyền cập bến, Trần Lưu căn dặn đám tỷ nữ của Mạn Đà Sơn Trang tự mình đến thị bạc ti để đăng ký giao dịch, còn hắn thì cùng Vương Ngự Yên, Hoàng Dung, một huyện thanh và các nàng xuống thuyền, đi đến khu thành Phúc Châu dạo một vòng. Phúc Y Tiêu Cục vẫn chưa bị diệt, xem ra tình tiết của Tiếu Ngạo Giang Hồ vẫn chưa bắt đầu. Hay là ta lén lút đi lấy kiếm pháp tất cả, lặng lẽ đưa cho Lâm Bình Chi. Bình Chi, dù sao sớm muộn gì cũng phải Bình Chi sớm hay Bình Chi muộn, sớm muộn gì cũng phải Bình Chi. Thấy Phúc Y Tiêu Cục vẫn chưa bị diệt, Trần Lưu liền không nhịn được mà nảy sinh ác thú trong lòng. Kiếm pháp tất cả, cái quái gì vậy? Sao lại có người đặt cái tên khó nghe như vậy? Vương Ngữ Yên và Hoàng Dung cùng các nàng đều không nén được nỗi nghi hoặc trong lòng. Thôi bỏ đi, không quan tâm bọn hắn nữa Ngữ Yên, lát nữa chúng ta trở về, liền bảo đám tỷ nữ lái thuyền đến Tùng Giang Phủ, để các nàng từ Tùng Giang Phủ đổi một chiếc thuyền khác tự mình đến Kinh Châu đi, còn chúng ta thì tự mình cưỡi ngựa đến Kinh Châu, thế nào? Được thôi. Ngồi thuyền hơn một tháng, Vương Ngữ Yên cũng cảm thấy có chút chán ngấy rồi, nàng cũng muốn đi đường bộ, xem phong thổ nhân tình của Đại Minh và Đại Tông có gì khác nhau. Trần Lưu cuối cùng vẫn không động đến kiếm pháp tất cả, thứ kiếm pháp đó, chó cũng không thèm luyện. Ở Phúc Châu nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau, Trần Lưu liền cùng Vương Ngữ Yên, Hoàng Dung và các nàng đang đội mạc ly đi đến chợ gia súc ở Phúc Châu để mua ngựa. Vương Ngữ Yên và Hoàng Dung cùng các nàng quá mức xinh đẹp, nếu không đội mạc ly, rất dễ rước lấy phiền phức. Phúc Châu là ở phương Nam, về cơ bản không thể nào có ngựa tốt, phần lớn là ngựa cày, ngựa thổ, loại ngựa này chạy không nhanh, cũng không thể ra chiến trường, cưỡi đi đường thì cũng đủ. Muốn mua ngựa tốt, vẫn phải đến phương Bắc. Nhóm của Trần Lưu có 10 người, gồm Trần Lưu, Vương Ngự Yên, A Châu, A Bích, Trung Linh, Mục Viễn Thanh, Hoàng Dung, Mục Nhậm Tử, Lục Vô Song, Hồng Lam Ba, liền mua 10 con ngựa. Mua ngựa xong, cả nhóm ra khỏi cửa Bắc thành Phúc Châu, đi không được bao xa thì thấy một tòa gia điếm. Gì? Lao Đức Nặc. Nhạc Linh San, kinh doanh giá điếm đó là một lão nhân tóc hoa râm và một cô gái xấu xí có làn da đen nhẹm thô ráp, trên mặt còn có không ít vết rỗ, nhưng vừa nhìn thấy cô gái xấu xí đó, Trần Lưu lại nhận ra nàng là Nhạc Linh San. Nhạc Linh San nghe thấy có người đột nhiên gọi tên nàng và nhị sư huynh Lao Đức Nặc, sắc mặt đột nhiên đại biến, đang định nhắc nhở nhị sư huynh Lao Đức Nặc, lại cảm thấy trong lòng kinh hãi một cách khó hiểu, dường như chỉ cần nàng lên tiếng, liền có đại khủng bố ập đến. May mà Nhạc Linh San bây giờ đã dịch dung, trên mặt có che đậy, nên không nhìn ra nàng có biến hóa gì. Nhạc Linh San quay đầu nhìn ra ngoài quán, liền thấy một vị tuấn tiếu công tử dẫn theo 9 vị nữ tử đội mạc ly đi ngang qua, đang nhìn vào trong quán. Thấy 9 vị cô nương vén tấm màn che, để lộ dung mạo thật, trong lòng Nhạc Linh San không khỏi có cảm giác kinh diễm, đặc biệt là hai vị trong số đó, càng là mỹ diễm tuyệt tủ, tựa như tiên tử. Nhạc Linh San tự cho rằng bản thân đã rất đẹp, ở khu vực gần Hoa Sơn đã là mỹ nhân hiếm có, nhưng ở trước mặt hai vị mỹ nhân kia, lại khiến nàng có cảm giác tự ti mà cảm. Khi thật, sao mà trùng hợp vậy? Lại gặp phải tình tiết mở đầu của Tiếu Ngạo Giang Hồ, vốn dĩ Trần Lưu đã quyết định rời khỏi Phúc Châu để đến Kinh Tương, nhưng khi thấy Lao Đức Nặc và Nhạc Linh San, lại khiến hắn có chút do dự. Tình tiết của Tiếu Ngạo Giang Hồ bắt đầu, vậy thì Phúc Uy Tiêu Cục cũng sắp bị diệt môn rồi. Phúc Uy Tiêu Cục thì không có gì, kiếm pháp cắt gà cũng chẳng có gì, nhưng ở Hành Sơn có một vở kịch lớn, có muốn đi xem không nhỉ? Còn có Khúc Phi Yên, tài trí thông minh của Khúc Phi Yên, tính ra chỉ có Dung Nhi mới có thể so sánh, nhưng sự tinh quái danh mãnh của nàng ta lại vượt qua cả Dung Nhi Khúc Phi Yên. Tài trí thông minh không thua kém ta, còn tinh quái danh mãnh hơn cả ta. Nghe Trần Lưu khen Khúc Phi Yên, trong lòng Hoàng Dung không khỏi có chút khâm phục, nàng muốn so tài một phen với Khúc Phi Yên kia, xem rốt cuộc ai thông minh hơn. Đáng tiếc xuất hiện được 3 chương thì ngọm rồi Hoàng Dung. Vương Ngữ Yên, A Châu, A Bích chứ nữ, Khúc Phi Yên có hơi đáng tiếc, có muốn đi thu nàng làm nha hoàn không nhỉ? Trần Lưu ca ca muốn uống rượu hả? Vương Ngữ Yên liếc nhìn giá điếm của Lao Đức Nặc và Nhạc Linh San, liền cười nói, bây giờ mặt trời đã lên cao, hay là chúng ta nghỉ ngơi một lát rồi hăng đi? Cũng không hẳn, nhưng nghỉ một chút cũng được. Mấy vị khách quan mời vào. Lao Đức Nặc đội vàng mời Trần Lưu vào trong quán. Các ngươi ở đây có gì ăn, gì uống? Trần Lưu vào quán rồi hỏi. Đồ uống có rượu có trà, đồ ăn có thịt bò, đậu tằm, lặt, khách quan muốn gì ạ? Nhạc Linh San cúi đầu, giọng nói trong trẻo dễ nghe, vóc dáng trà, vóc dáng này không tệ nha. Mặt Nhạc Linh San hơi ửng hồng, còn Vương Ngự Yên và Hoàng Dung cùng các nàng lại không nhịn được mà thầm đảo mắt một cái. Mang lên cho chúng ta mỗi thứ một phần đi. Vâng ạ. Khách quan chờ một lát. Chương 134, Nhạc Linh San, trùng, chương 134, Nhạc Linh San, trùng, lão bản, ta coi trọng nữ nhi của ngươi rồi, ra giá đi. Hoàng Dung đột nhiên lên tiếng. Cái quái gì vậy? Hoàng Dung đột nhiên coi trọng Nhạc Linh San. Không chỉ Lao Đức Nặc lên người, Trần Lưu cũng ngẩn ra. Cái này, vị khách quan này, đây không phải nữ nhi của ta, mà là tôn nữ của ta. Lao Đức Nặc đang cải trang thành lao đầu có chút không biết phải làm sao cho phải. Hán phụng sư mệnh mang theo Nhạc Linh San đang nặng nặc đòi xuống núi đến Phúc Châu để do thám tình báo của Phúc Y Tiêu Cục, nào ngờ vừa mới chiếm được quán trà của Lao Thái, cải trang thành ông cháu thì lại gặp phải người muốn mua Nhạc Linh San, thật là chuyện quái quỷ gì thế này. Nữ nhi hay tôn nữ đều không quan trọng, dù sao thì số nữ này ta muốn rồi. Hoàng Dung phất phất tay nói, vị khách quan này, tôn nữ của ta không bán, ta còn trông cậy vào nàng dưỡng lao cho ta nữa. Lao Đức Nặc luôn miệng lắc đầu, bán cái con khỉ, đây là ái nữ của trưởng môn Hoa Sơn nhà hắn, hắn mà dám bán, Nhạc Bất Quần sẽ dám lột ra hắn. 10 lạng vàng. Hoàng Dung trực tiếp ném một thỏi kim nguyên bảo 10 lạng cho Lao Đức Nặc. Nàng đã đoán được Nhạc Linh San này chắc chắn cũng có thể nghe thấy suy nghĩ trong lòng Trần Lưu, cho nên nàng tuyệt đối không thể bỏ qua nàng, phải thu nàng làm tiểu muội của mình. Chỉ có đông người sức mạnh mới lớn, mới có thể đối chọi với Vương Ngữ Yên. Có 10 lạng vàng. Đủ cho ngươi đi mua mấy tỷ nữ chăm sóc cuộc sống của ngươi rồi. Khách quan, ngài xinh đẹp như vậy, tại sao lại muốn mua tôn nữ xấu xí này của ta chứ? Lao Đức Nặc vẫn luôn miệng lắc đầu, nói, ngài cầm số tiền này đi mua mấy tỷ nữ không phải tốt hơn sao? Chính vì nữ nhi của ngươi xấu, mới có thể làm nổi bật vẻ đẹp của ta chứ? Hoàng Dung nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Lao Đức Nặc, ngươi nói rất có lý, ta vậy mà không thể phản bác. 20 lạng vàng. Hoàng Dung lại ném 10 lạng vàng cho Lao Đức Nặc, tay đặt trên chuôi kiếm, cảnh cáo nói, đã 20 lạng vàng rồi, ngươi còn dám lại nhải, thì đừng trách ta trở mặt. Lao Đức Nặc nhìn Hoàng Dung, Lục Vô Song và Hồng Lăng Ba đang hăm hở muốn giết người cướp người, Lao Đức Nặc rất phiền muộn. Đây là chuyện quái gì vậy? Nếu hắn dám phản kháng, thân phận của hắn sẽ bị bại lộ, hơn nữa cho dù hắn có phản kháng, cũng chưa chắc đã đánh lại. Thôi được rồi, là căn bản đánh không lại người ta. Lao Đức Nặc thấy Hoàng Dung đột nhiên rút kiếm, dùng kiếm khí chém ra một vết kiếm, càng thêm xấu não. Nhưng không phản kháng sao được, Nhạc Linh San sắp bị mang đi rồi, đến lúc đó Nhạc Bất Quần không lột ra hắn ra không xong. Dung Nhi, ngươi ép mua nha đầu này, có phải là quá đáng quá rồi không? Trần Lưu cũng không biết tại sao Hoàng Dung đột nhiên lại hiếu thắng muốn mua Nhạc Linh San. Nhạc Linh San cũng không tệ, rất lương thiện. Nhưng thế giới tổng võ này có nhiều mỹ nữ như vậy, ta không thể nào thu hết tất cả được. Như Nhạc Linh San, có lẽ chỉ là hàng thường thôi. Trong lòng Nhạc Linh San tức đến độ sắp nghiến nát cả hàm răng trắng. Ý gì đây? Ta chỉ là hàng thường thôi sao? Ta cũng rất xinh đẹp có được không? Tuy không xinh đẹp bằng hai, ba người kia, nhưng cũng không thua kém những nữ nhân khác của ngươi đâu. Ai ra, Trần Lưu ca ca huynh đừng còn nữa, ta thấy cô bé này rất có duyên với mắt ta. Hoàng Dung nói, hơn nữa chúng ta ở Đại Minh cũng không quá quen thuộc, mua mấy người Đại Minh, biết đâu lại có lợi cho chúng ta thì sao? Trần Lưu. Ra ra, hay là ta đi theo các nàng trước đi? Giọng nói của Nhạc Linh San trong trẻo dễ nghe, nàng kéo kéo tay áo của Lao Đức Nặng. Nàng cũng nhìn ra được, cô gái xinh đẹp kia nhất quyết phải có được nàng. Bây giờ nếu bọn họ phản kháng, sẽ bị người ta giết chết. Không phản kháng, nàng ngoan ngoãn đi theo người ta, còn có thể để Lao Đức Nặc thông báo cho phụ mẫu đến cứu nàng. Hơn nữa nàng có thể nghe được suy nghĩ trong lòng của vị công tử tuấn tú này, dường như vị công tử tuấn tú này còn biết cả tương lai. Cho nên nàng bèn muốn đi theo hắn một thời gian, xem có thể nghe thêm được chút bí mật nào không. Môi Lao Đức Nặc run rẩy mấy cái, có chút đau răng, nếu Nhạc Linh San đi theo người ta, thân phận của nàng rất có thể sẽ bị bại lộ, nhưng bây giờ hắn cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể trả lại hai thỏi vàng cho Hoàng Dung, nói, nếu khách quan đã coi trọng tôn nữ của tiểu lão, mong khách quan đối xử tốt với tôn nữ của ta, số tiền này tiểu lão không nhận. Nhận tiền chính là bán người, đây chính là ái nữ của Nhạc Bất Quần, hắn nào dám bán. Không nhận tiền, chứng tỏ Nhạc Linh San không phải là người của Hoàng Dung, sau này cũng dễ dàng đòi lại người. Nếu nhận tiền, vậy thì Nhạc Linh San chính là người của Hoàng Dung, nếu nàng không chịu thả người, vậy thì chỉ có thể giao đấu một trận. Đây là tiền bán thân của tôn nữ ngươi, đã cho ngươi thì là của ngươi. Hoàng Dung cố ý muốn đưa tiền, không đưa tiền thì làm sao Nhạc Linh San có thể trở thành người của nàng? Lao Đức Nặc, biết cưới ngựa không? Đã từng cưới. Vậy được, vô song, lát nữa ngươi và Lăng Ba cưới chung một con, đưa ngựa của ngươi cho nàng. Phải rồi, ngươi tên gì? Ta tên Uyển Nhi. Uyển Nhi sao? Uyển Nhi thì Uyển Nhi vậy. Ta kháo, Dung Nhi cứ thế mua được Nhạc Linh San rồi sao? Chuyện này cũng thật quá đi. Nhạc Linh San bị chúng ta mang đi, chắc là quán trà này của Lao Đức Nặc cũng không mở được nữa. Vậy Nhạc Linh San chẳng phải sẽ không gặp được Lâm Bình Chi sao? Vậy vận mệnh của Lâm Bình Chi có thể thay đổi không? Thôi kệ, mua thì cũng mua rồi, ta đoán vận mệnh của Lâm Bình Chi cũng không đổi được, dư bại tử của phái Thanh Thành chính là muốn đến cướp cắt kê kiếm pháp của nhà họ Lâm, bất kể Lâm Bình Chi có giết con trai hắn hay không, Phúc Y Tiêu Cục cũng không thể thay đổi được vận mệnh bị diệt môn Trần Lưu không phải thánh mẫu, không thể chuyện gì cũng quản, hắn cũng quản không xuể, chỉ có thể lo cho bản thân mình. Ngươi nói hắn bạc béo cũng được, nói hắn vô tình cũng chẳng sao, trải qua mấy tháng sống trong thế giới tổng võ này, hắn cũng bắt đầu dần dần thay đổi tính cách của mình. Đừng thấy người trong tiếu ngạo giang hồ không mạnh, nhưng cao thủ ở Đại Minh rất nhiều, hơn nữa kẻ tàn độc lại càng nhiều hơn, ví như Yêu Nguyệt, Thạch Quan Âm, Lâm Tiên Nhi, Bạch Phi Phi, Mộ Dung Thu Địch, Thủy Mẫu Âm Cơ, Tiểu Công Tử, Thanh Long Hội, Thập Đại Ác Nhân, Thập Nhị Sinh Tiêu, Thượng Quan Kim Hồng, Vũ Độc Đồng Tử, Đại Hoan Hỷ Bồ Tát các loại. Đại Minh quá nguy hiểm, mà trong nhóm người của bọn họ, người có thực lực cao nhất chính là Vương Ngự Yên, không thể làm càng được, vẫn phải khiêm tốn. Hơn nữa Trần Lưu cũng không có thiện cảm gì lớn với Lâm Bình Chi. Trong thế giới tổng võ này, những nam chính mà Trần Lưu có thiện cảm có lẽ cũng chỉ có mấy tên ngốc như Quách Tĩnh, Cầu Tạp Chủng và Địch Vân, những người khác như Tiểu Phong, tuy là anh hùng, nhưng cũng không được coi là người tốt. Cái gọi là hành hiệp dùng võ phạm pháp, Tiểu Phong hết tiền, vẫn lẻn vào quan phủ cho bạc, để duy trì chi tiêu hoang phí của hắn. Dương quá lưu tình mà không chịu trách nhiệm, đến nỗi những cô gái như Trình Anh và Lục Vô Song cuối cùng phải cô độc đến già. Trương Vô Kỵ quá do dự thiếu quyết đoán, nếu hắn không muốn Tiểu Chiêu, vậy thì hắn không khách khí thu nhận nàng, thay vì để Tiểu Chiêu trở về Tây Vực Minh Giáo làm thánh nữ. Lệnh Hồ Sung và Vi Tiểu Bảo, không nói cũng thôi. Còn về nam chính của Cổ Long Đại Đại, người duy nhất Trần Lưu muốn kết bái huynh đệ chính là Tiểu Lý Tham Hoa. Đương nhiên, Lâm Bình Chi lúc đầu vẫn rất tốt, sau này sở dĩ trở nên như vậy, phần lớn nguyên nhân là do thảm họa diệt môn, hắn muốn mượn phái Hoa Sơn để báo thù, nhưng lại gặp phải Nhạc Bất Quần lòng dạ bất chính, muốn cướp cắt kê kiếm pháp của nhà họ Lâm, lúc này tính tình mới đại biến, chút giận lên Nhạc Linh San. Mang Nhạc Linh San đi, chắc là có thể thay đổi vận mệnh bị giết của nàng đi. Sắc mặt Nhạc Linh San dưới lớp ngụy trang hơi biến đổi, ta bị giết? Bị ai giết? Ngươi nói mau. À không, là nghĩ mau. Nhạc Linh San tức đến suýt méo cả mặt, có ai lại nghĩ được nửa vời rồi thôi không? Nếu đã gặp phải tiếu ngạo giang hồ, vậy thì đến Hành Sơn xem sao, náo nhiệt này vẫn có thể xem được. Vốn cũng muốn xem Phúc Uy Tiêu Cục bị diệt môn, nhưng đã ra khỏi thành sắp đi rồi, cũng không có cớ gì để quay lại. Huống hồ ai biết Phúc Uy Tiêu Cục khi nào bị diệt chứ? Lỡ như dư vải từ mấy ngày, mười mấy ngày nữa mới đến thì sao? Ta không thể nào chờ mấy ngày, mười mấy ngày được chứ? Thôi kệ, vẫn là đến Hành Sơn đi, chúng ta đi thôi. Chương 135, Nhạc Linh San, hạ, chương 135, Nhạc Linh San, hạ. Nhạc Linh San. Buổi tối nghỉ ngơi, nhân lúc Trần Lưu lại bị Vương Ngự Yên kéo đi, Hoàng Dung tiến vào phòng của Nhạc Linh San, tựa cười mà không phải cười nhìn nàng, nói, gỡ bỏ thuật dịch dung của ngươi xuống đi, dịch dung thuật kém như vậy, nhìn mà mất cả khẩu vị. Ngươi, các ngươi, chính là như ngươi nghĩ đó. Hoàng Dung đi đến bên cạnh Nhạc Linh San, hạ thấp giọng, nói ra, chúng ta đều có thể nghe được, nếu không ngươi nghĩ sẽ có nhiều cô gái vây quanh Trần Lưu ca ca như vậy sao? Các ngươi đều nghe được. Mặc dù đã có suy đoán, nhưng khi được chứng thực, Nhạc Linh San vẫn có chút kinh ngạc, hỏi, đây rốt cuộc là chuyện gì? Chúng ta cũng không rõ. Các ngươi không rõ? Không rõ không phải là rất bình thường sao? Nhạc Linh San. A, trông cũng xinh đẹp đấy. Nhạc Linh San tuy không phải tuyệt thế mỹ nhân, nhưng cũng được xem là mỹ nữ. Dựa theo thang điểm Trần Lưu cho các nàng, ít nhất cũng trên 87, 88 phần, cùng cấp bậc với A Bích. Trong số các cô gái vây quanh Trần Lưu, người có nhan sắc cao nhất chính là Vương Ngự Yên và Hoàng Dung, đều trên 95 phần, Một Biển Thanh, Quách Phủ khoảng 92, 93, Quách Tương, Trung Linh và A Châu khoảng 90, A Bích 88 phần, Hồng Lăng Ba kém hơn một chút, khoảng 85, 86 phần, nhưng vóc người nàng đầy đặn nhất. Lục Vô Song tuy tuổi còn nhỏ, vẫn chưa trổ mã, nhưng cũng là một mỹ nhân khó có được. Nữ nhân thời đại này tuy cũng trang điểm, nhưng không giống nữ nhân hậu thế, trang điểm xong được 80 phần, tẩy trang xong xấu đến phát khóc. Cho nên nữ nhân được Trần Lưu đánh giá trên 80 phần, nhan sắc đã rất cao rồi. Nếu các nàng trang điểm như nữ nhân hậu thế, ít nhất cũng là 90 phần, thậm chí là cấp bậc đại minh tinh trên 95 phần. Hoàng Dung khá hài lòng với dung mạo của Nhạc Linh San, không quá xinh đẹp nổi bật, không thể uy hiếp được chính mình, nhưng trông cũng không tệ, mấu chốt là nhìn có vẻ không có tâm cơ, người như vậy tương đối dễ khống chế. Ở lại bên cạnh Trần Lưu Kaka, cần chú ý mấy điểm, điểm quan trọng nhất là tuyệt đối không được để Trần Lưu Kaka biết chúng ta có thể nghe được suy nghĩ trong lòng hắn. Thứ hai, phải nghe lời ta và cả Ngự Yên tỷ tỷ. Thứ ba, Hoàng Dung cẩn thận giảng giải cho Nhạc Linh San những việc cần chú ý khi ở lại bên cạnh Trần Lưu, điểm này các nàng đã đặt thành nhận thức chung, cho dù giữa các nàng sẽ minh tranh ám đấu, những điều cần chú ý này cũng tuyệt đối không được vi phạm, đặc biệt là chuyện giấu Trần Lưu, càng là trọng trung chi trọng. Đương nhiên, việc phải nghe lời nàng và Vương Ngự Yên, điểm này là do Hoàng Dung tự mình thêm vào. Trần Lưu ca ca không phải người của thế giới này, còn chúng ta, giống như nhân vật trong thoại bản tiểu thuyết, mà thế giới của chúng ta thì được tạo thành từ nhiều bộ thoại bản tiểu thuyết. Trần Lưu ca ca đã đọc qua thoại bản về chúng ta, cho nên hắn biết vận mệnh của tất cả chúng ta, còn biết rất nhiều bí văn, bảo tàng, bí tịch gì đó, ngươi nghe xong trong lòng biết là được rồi, về ngoài cứ tỏ ra như không biết gì. Nói xong những điều cần chú ý, Hoàng Dung lại tiếp tục nói về lai lịch của Trần Lưu và những thông tin biết được từ hắn, để tránh Nhạc Linh San không biết chuyện, nghe được tin tức gì đó lại nhất kinh nhất sạng, làm lộ tẩy. Nhạc Linh San nghe mà tinh thần có chút hoảng hốt, nửa ngày chưa hoàn hồn lại. Lượng thông tin Hoàng Dung tiết lộ quá lớn, nàng nhất thời có chút tiếp thu không nổi. Nói như vậy thì chuyện Trần Lưu ca ca nói ta sẽ bị giết, cũng là thật rồi. Ngươi không phải đã tin rồi sao? Còn hỏi làm gì? Nếu ngươi không tin thì có bằng lòng đi theo chúng ta không? Tại sao các ngươi, tại sao lại đi theo bên cạnh Trần Lưu ca ca? Ngươi có tin thế giới này có tiên không? Hoàng Dung nhỏ giọng hỏi. A. Nhạc Linh San kinh hô thành tiếng, đột nhiên nhớ ra điều gì, vội vàng ngậm miệng lại. Ngươi muốn tu tiên không? A. Ngươi muốn trẻ mãi không già không? A. Ngươi muốn trường sinh bất lão không? A. Thế giới này chắc chắn có tiên nhân. Vẻ mặt Nhạc Linh San có chút nghi hoặc. Nếu không thì là ai đã dung hợp nhiều thoại bản tiểu thuyết như vậy thành thế giới của chúng ta? Người có thể dung hợp thế giới thoại bản tiểu thuyết chắc chắn là tiên nhân. Hoàng Dung nói một cách chắc định. Nhạc Linh San nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, liên tục gật đầu. Người có nghĩ qua chưa, Trần Lưu ca ca đặc biệt như vậy, thế thì là ai đã đưa hắn đến thế giới của chúng ta? Hắn và vị tiên nhân kia có liên hệ gì? Nhạc Linh San nghe vậy hai mắt liền sáng lên, nhưng nàng vẫn có chút do dự, hạ thấp giọng nhỏ tiếng hỏi, các ngươi có thể chắc chắn không? Không thể. Hoàng Dung nhìn Nhạc Linh San như nhìn một kẻ bạc si. Vậy các ngươi? Nhạc Linh San có chút nghi hoặc. Trước đây ngươi từng thấy tiên chưa? Hoàng Dung hỏi. Nhạc Linh San lắc đầu. Trước đây ngươi từng thấy người đặc biệt như Trần Lưu ca ca chưa? Hoàng Dung hỏi lại. Nhạc Linh San lại lắc đầu lần nữa. Bây giờ chúng ta chỉ có thể đánh cược, bởi vì chỉ có đi theo Trần Lưu ca ca, chúng ta mới có một tia cơ hội tu tiên, mới có một tia cơ hội trường sinh bất lão. Hoàng Dung nói, cho dù chỉ có một tia cơ hội, cũng không có ai muốn từ bỏ. Nhạc Linh San gật đầu, là nàng cũng không muốn từ bỏ. Huống hồ Trần Lưu đã nói nàng sẽ chết, nghĩ đến vận mệnh ban đầu của nàng cũng tốt, nếu đi theo Trần Lưu, nàng không chỉ có cơ hội tìm hiểu xem mình chết như thế nào, thay đổi vận mệnh, mà còn có cơ hội tu tiên, không làm mới là kẻ ngốc. Bây giờ những người chúng ta chia làm hai phe. Hoàng Dung nói, một phe là người của Thiên Long do Vương Ngự Yên đứng đầu, các nàng có 5 người, Vương Ngự Yên, Một Quyển Thanh, Trung Linh, A Châu, A Bích. Một phe là người của Xà Điêu, Thần Điêu do ta đứng đầu. Thực lực mạnh nhất là Vương Ngự Yên, nàng hiện tại là tông sư. Nhạc Linh San nghe vậy trán toát ra mồ hôi lạnh, may mà hôm nay nàng và nhị sư Minh Lao Đức Nặc không động thủ, nếu không có khi nàng đã chết rồi. Nhạc Linh San bây giờ chẳng qua là võ giả nhị lưu, Lao Đức Nặc là võ giả nhất lưu, thậm chí ngay cả cha nàng cũng chỉ là cao thủ tiên tiên. Nhưng Vương Ngự Yên kia lại là tông sư, giết bọn hắn không cần đến chiêu thứ hai. Còn bên chúng ta có 6 người, ta, Mục Nhậm Tử, Lục Vô Song, Hồng Lam Ba và 2 người Quách Phủ, Quách Tương hiện không có ở đây. Còn ngươi, theo lời Trần Lưu ca ca, ngươi hẳn là nhân vật trong một bộ thoại bản tên là Tiếu Ngạo Giang Hồ. Chúng ta tương đối yếu thế hơn, cho nên cần liên hợp lại mới có thể đối kháng với người của Thiên Long, tranh sủng với các nàng. Nhạc Linh San nghe vậy sững sờ một chút, nhãn châu đảo một vòng, tâm tư liền thay đổi, hợp tác với Hoàng Dung, dường như không bằng đầu nhập vào Vương Ngự Yên, đó chính là tông sư đó. Đừng nghĩ đến việc lấy lòng Vương Ngự Yên. Hoàng Dung thấy được biểu cảm của Nhạc Linh San, liền biết nàng đang nghĩ gì, cười lạnh hai tiếng nói. A, ta không có. Nhạc Linh San liên tục lắc đầu. Người của Thiên Long đều là tỷ muội. Hoàng Dung nói, Vương Ngự Yên cùng Một Biển Thanh, A Châu, Trung Linh là tỷ muội ruột cùng cha khác mẹ, A Bích cũng lớn lên cùng Vương Ngự Yên và A Châu, thậm chí còn thân hơn cả tỷ muội ruột. Hơn nữa Vương Ngự Yên cậy vào tu vi cao cường, vô cùng bá đạo. Nàng ngay cả tỷ muội ruột cũng không nỡ chia sớt, ngươi còn muốn từ miệng nàng phân thực. Nam mơ đi. Chương 136, Nhạc Linh San, hạ, chương 136, Nhạc Linh San, hạ, Trần Lưu ca ca. Sáng sớm ngày thứ hai, Nhạc Linh San đã gỡ bỏ dịch dùng, khôi phục lại dung mạo vốn có, nàng nhìn Trần Lưu một cái, liền túi lầu xuống, gò má có chút thường hồng. Tối qua Nhạc Linh San và Hoàng Dung đã trò chuyện rất nhiều, điều khiến Nhạc Linh San động lòng là Hoàng Dung nói rằng đi theo Trần Lưu không chỉ có cơ hội thay đổi vận mệnh, mà còn có cơ hội tu tiên, trường sinh bất lão. Đó là tu tiên, là trường sinh bất lão đó, chuyện này không một ai là không muốn, nàng cũng muốn. Đương nhiên, muốn có được cơ duyên thì cần phải trả giá, mà cái giá chính là bản thân nàng. Hoàng Dung đã nói, vốn liếng lớn nhất của những nữ nhân như các nàng chính là thân phận nữ nhân. Mà Trần Lưu lại háo sắc, chắc chắn không thể chống lại được việc các nàng chủ động xả vào lòng. Đợi đến khi Trần Lưu có cơ hội thành tiên, hắn có thể quên các nàng sao? Trước kia Hoàng Dung tuyệt đối không muốn chia sẻ Trần Lưu với những nữ nhân khác, cho nên nàng sẽ cố gắng hết sức để tránh cho nhiều nữ nhân hơn tham gia vào việc chia sẻ Trần Lưu. Nhưng khi Trần Lưu có hôn ước với Vương Ngự Yên trước, lại có thực vợ chồng với Vương Ngự Yên rồi, suy nghĩ của Hoàng Dung đã thay đổi. Đối thủ lớn nhất của nàng bây giờ không phải là những nữ nhân khác, mà là Vương Ngự Yên. Vương Ngự Yên bây giờ không chỉ là vị hôn thê chính phòng danh chính ngôn thuận của Trần Lưu, mà võ lực lại cao cường, nếu nàng không muốn chịu lép về dưới Vương Ngự Yên, làm tiểu thiếp, vậy thì tốt nhất là trở thành tả hữu phu nhân của Trần Lưu giống như Vương Ngự Yên. Vậy làm thế nào để có thể ngang hàng ngang vế với Vương Ngự Yên? Ngoài việc cố gắng nâng cao tu vi, thì chính là phải kéo càng nhiều đồng minh càng tốt. Hoàng Dung bây giờ đã nghĩ thông suốt, nàng muốn độc chiếm Trần Lưu là không thể nào, thậm chí việc không cho những nữ nhân khác tiếp cận hắn cũng khó. Người thông minh, người khác cũng không đốc. Tuy người ta không nhất định có thể ngay lập tức nghĩ đến việc có thể nhận được cơ duyên từ chỗ Trần Lưu, nhưng chỉ cần các nàng suy nghĩ kỹ, sớm muộn gì cũng sẽ nhận ra, đến lúc đó các nàng còn muốn từ bỏ Trần Lưu sao? Có, nữ nhân như vậy chắc chắn có, nhưng suy cho cùng cũng là số ít. Nhiều hơn cả là bị những lợi ích mà Trần Lưu mang lại hấp dẫn, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa mà nhào về phía hắn. Tuy Hoàng Dung bây giờ vẫn chưa có được địa vị, nhưng nàng đã bắt đầu lo trước tính sau cho việc tranh sủng tranh quyền với Vương Ngự Yên sau này. Bây giờ các nàng quả thực yếu thế hơn Vương Ngự Yên, nhưng nếu đợi nàng lôi kéo được đủ nhiều tiểu muội, những tiểu muội này lại chịu nghe lời nàng, sau này Vương Ngự Yên còn có thể tranh đấu với nàng sao? Mà Nhạc Linh San chính là bước đầu tiên trong kế hoạch của Hoàng Dung, tiếp theo chính là Khúc Phi Yên mà Trần Lưu đã nói, còn có Tiểu Chiêu, Song Nhi, Tằng Nhu gì đó, chỉ cần Trần Lưu có hảo cảm với các nàng, Hoàng Dung đều chuẩn bị kéo lên chiến xa của mình. Nhiều tiểu muội như vậy, đến lúc đó Vương Ngự Yên làm sao đấu lại nàng? Về phần những tiểu muội đó không nghe lời, không thể nào, Hoàng Dung tự tin rằng dưới sự áp bức của Vương Ngự Yên, nàng có thể khống chế được những tiểu muội đó. Gì? Sao ngươi lại mỹ lệ đến mức này? Trần Lưu thấy Nhạc Linh San đã khôi phục dung mạo thật, không khỏi có chút kinh ngạc. Nhạc Linh San này khôi phục dung mạo thật, không lẽ thân phận của nàng bị bại lộ rồi sao? Nhưng cũng phải, Dung Nhi thông minh như vậy, Nhạc Linh San muốn che giấu bộ dạng thật trước mặt nàng gần như là không thể. Nhạc Linh San, thân phận của ta là do ngươi bại lộ thì có, chỉ cần trong lòng ngươi vừa nghĩ gì, bọn ta đều biết cả rồi. Nhạc Linh San tính cách tự nhiên, đa sầu đa cảm, do cha mẹ xem nàng là Minh Châu trong lòng bàn tay nên cũng có phần kiêu căng tùy hứng. Nàng không thể nói là không dành thế sự hay ngây thơ, nàng không giỏi tâm kế. Đồng thời Nhạc Linh San còn là người trọng dung mạo, trong nguyên tắc nàng rời tỉnh sang Lâm Bình Chi, ngoài việc vì thân thế gập ghềnh của hắn đã kích phát mâu tính của nàng, thì phần nhiều cũng là bị sự tuấn mỹ của Lâm Bình Chi thu hút. Dung mạo của Trần Lưu không tệ, Nhạc Linh San tự nhiên cũng rất dễ bị hắn thu hút, cộng thêm sự dụ dỗ của Hoàng Dung, nàng rất dễ dàng quên đi lệnh Hồ Sung. Thực ra Nhạc Linh San không yêu lệnh Hồ Sung, lệnh Hồ Sung hơn nàng tới 7-8 tuổi, Nhạc Linh San vẫn luôn xem hắn như huynh trưởng, hơn nữa Nhạc Bất Quẩn và Ninh Trung Tắc cũng luôn nuôi lệnh Hồ Sung như con ruột, Nhạc Linh San sao lại không biết. Thêm vào đó lệnh Hồ Sung tính tình phủ phiếm hay gây chuyện, lại tùy hứng hâm rượu, Nhạc Bất Quẩn và Ninh Trung Tắc cũng không có ý định gả Nhạc Linh San cho hắn, trước giờ đều là lệnh Hồ Sung đơn phương thích Nhạc Linh San, cũng luôn là các sư huynh đệ phái Hoa Sơn cho rằng bọn họ là một đôi. Trần Lưu ca ca, nàng là Nhạc Linh San, là con gái duy nhất của trưởng môn phái Hoa Sơn Nhạc Bất Quẩn. Hoàng Dung giúp Nhạc Linh San nói đỡ, thực ra hôm qua sau khi mua nàng về không lâu, ta đã phát hiện nàng có dịch dung rồi, cho nên tối qua ta đã thẩm vấn nàng, rất dễ dàng đã tra ra được. Nếu Nhạc cô nương là người của phái Hoa Sơn, vậy chuyện mua người cứ bỏ đi, thả Nhạc cô nương về đi. Trần Lưu nói, Linh San muội muội và nhị sư minh của nàng là Lao Đức Nặc đến Phúc Châu là có việc, bây giờ nàng bị ta cưỡng ép mua đi, nhị sư minh của nàng bây giờ chắc chắn đã lo lắng chạy đi báo tin cho cha nàng rồi. Chậc, Lao Đức Nặc à, tên nội gián của phái Hoa Sơn, hắn có báo tin cho Nhạc Bất Quần hay không còn chưa chắc đâu. Cho dù có báo tin, chắc chắn cũng sẽ thêm dầu thêm mắm, khiến bọn ta và phái Hoa Sơn phát sinh xung đột, đến lúc đó bất kể là chúng ta bị thương hay phái Hoa Sơn bị trọng thương, đối với hắn mà nói chỉ có lợi. Nhạc Linh San nghe vậy sắc mặt hơi đổi, tuy trước đây nàng chưa từng nghe qua từ nội gián nhưng từ những lời phía sau của Trần Lưu mà suy đoán, đại khái cũng là ý đó. Nhị sư huynh là nội gián của phái Hoa Sơn. Nhạc Linh San có lòng không muốn tin, nhưng nàng biết Trần Lưu có thể không biết các nàng nghe được tiếng lòng của hắn, cho nên tiếng lòng của hắn đều là thật. Điều này khiến trong lòng Nhạc Linh San có chút lo lắng. Lao Đức Nặc là nhị sư huynh của phái Hoa Sơn, gia nhập phái Hoa Sơn đã hơn 10 năm, mười mấy năm nay Lao Đức Nặc luôn chịu thương chịu khó, các sư huynh đệ trong môn phái đều rất tin tưởng hắn. Nhạc Linh San thực sự không thể tưởng tượng được hắn lại là nội gián do người khác phái tới, nếu Lao Đức Nặc đột nhiên nội ứng ngoại hợp, ra tay với phái Hoa Sơn, nàng càng không thể tưởng tượng được sẽ gây ra tổn thất lớn đến mức nào cho phái Hoa Sơn. Nhạc Linh San bây giờ có cảm giác may mắn, may mà Lao Đức Nặc chưa ra tay, cũng may mà nàng kịp thời biết được tin tức hắn là nội gián. Không được, phải mau chóng đi gặp cha và nương thân, đem tin tức này nói cho bọn họ mới được. Hoàng Dung khựng lại một chút, rồi lại tiếp tục nói, bây giờ thả nàng về, về đâu bây giờ? Về Phúc Châu. Nhà của Linh San muội muội lại không ở Phúc Châu. Hơn nữa bây giờ thả Linh San muội muội đi, nàng một thân con gái, võ công lại không cao. Nhạc Linh San, võ công của ta không cao thật là có lỗi quá. Nếu trên đường xảy ra chuyện thì phải làm sao? Vậy ngươi nói phải làm sao? Trần Lưu hỏi. Hoàng Dung nói, ta vốn nghĩ rằng đã là trách nhiệm của ta thì sẽ đưa nàng về Hoa Sơn, nhưng Linh San muội muội nói cha và nương thân của nàng bây giờ đang ở Hành Dương, vậy chúng ta đi đường vòng một chút, đưa nàng đến Hành Dương đi. Như vậy rất tốt. Trần Lưu trong lòng có chút mừng thầm. Ta còn đang nghĩ, nên dùng cớ gì để đi vòng đến Hành Dương đây? Ta vốn định dùng cớ lạc đường, nhưng lạc đường mà lạc đến tận Hành Dương thì có vẻ hơi không đáng tin. Bây giờ tốt rồi, không cần tìm cớ nữa, Dung Nhi đã cho ta một cơ hội để đến Hành Dương. Mua người này đúng là quá hời. Vương Ngự Yên và các nàng Hoàng Dung đều mím môi, trong lòng cảm thấy vừa buồn cười lại vừa dở khóc dở cười. Chương 137, hồi nhạn lâu. Chương 137, hồi nhạn lâu. Việc Lưu Chính Phong của Hành Sơn phái đột nhiên muốn rửa tay chậu vàng đã làm chấn động Ngũ Nhạc kiếm phái và cả Nam Võ Lâm. Lưu Chính Phong chính là cao thủ của Nam Nhạc Hành Sơn phái, chỉ xếp sau trưởng môn Mạc Đại, có địa vị hết sức quan trọng trong Hành Sơn phái. Có điều Lưu Chính Phong lại không giống những người giang hồ bình thường, hắn không những không giống một người giang hồ, mà ngược lại càng giống một phu ông, thân khoác chiếc bào lụa, người lùn lùn mập mập, y như một tài chủ. Hơn nữa hắn cũng không ở tại Hành Sơn phái mà lại sống ở Hành Dương thành, có một tòa đại trạch xa hoa. Lưu Chính Phong nổi danh ở Nam Võ Lâm cũng không phải vì võ công của hắn cao cường đến đâu, mà là vì hắn đủ giàu có. Do đó việc Lưu Chính Phong của thế giới này rửa tay chậu vàng cũng đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người trong giang hồ. Rất nhiều người trong giang hồ Đại Minh đều đổ xô đến, hoặc là để quan lễ, hoặc là âm thầm chuẩn bị xem náo nhiệt. Hành Dương thành vừa đón một đoàn 11 người cưỡi ngựa, nhưng điều khiến người ta kỳ lạ là người dẫn đầu đoàn 11 người này lại là một vị công tử tuấn tú, 10 người còn lại đều là những nữ tử trẻ tuổi mang mặc ly. Tuy vì có mặc ly che khuất, không thể nhìn rõ dung mạo của những nữ tử kia, nhưng từ vóc dáng nguyện chuyển yêu kiều của các nàng, cùng với dung mạo của vị công tử tuấn tú kia, cũng có thể tưởng tượng ra 10 vị nữ tử ấy át hẳn là những mỹ nhân xinh đẹp như hoa. Ngươi có thể tưởng tượng một vị công tử tuấn tú lại đi để mắt đến một số nữ không? Dù sao thì tuyệt đại đa số người trong giang hồ đều không tin. Những người giang hồ có mắt nhìn thấy đoàn 11 ngựa kia đều đội vàng nhường đường, không dám trêu chọc. Kẻ dám nên ngang mang theo một đám mỹ nhân đi lại như thế này rõ ràng rất dễ rước lấy thù hận, nhưng thấy đám người này sạch sẽ gọn gàng, thậm chí còn có vẻ rất ung dung, liền biết bọn họ không phải là công tử thế gia có bối cảnh lớn thì cũng là hạng người võ công cao cường. Xem bộ dạng này, không lẽ là Hoa Vô Khuyết của Di Hoa Cung đây chứ? Có người nhỏ giọng bàn tán. Không phải, ta từng gặp Hoa Vô Khuyết rồi, Hoa Vô Khuyết đã đến từ sớm, đi cùng một vị công tử có vết sẹo trên mặt và một vị cô nương xinh đẹp. Không phải Hoa Vô Khuyết à? Vậy là công tử của thế gia nào thế? Không biết nữa, chưa từng thấy, không phải biết. Hoa Vô Khuyết cũng đến rồi à? Vị công tử có vết sẹo trên mặt kia hẳn là Tiểu Ngư Nhi rồi. Còn vị cô nương xinh đẹp kia rất có thể chính là Thiết Tâm Lan. Chật chật, thú vị thật. Xem ra việc Lưu Chính Phong rửa tay chậu vàng ở thế giới tổng võ này còn thú vị hơn trong Tiếu Ngạo Giang Hồ nhiều. Trần Lưu ca ca, chúng ta đi ăn cơm trước đi. Được. Đi chưa được bao lâu, mọi người liền bắt gặp một tòa tử lâu. Trần Lưu ngẩng đầu nhìn lướt qua, có chút kinh ngạc, nói, hồi nhạn lâu. Cứ chọn quán này đi. Trần Lưu dẫn theo các nàng vào quán lên lầu. Nhạc Linh San đột nhiên kinh ngạc kêu lên, đại sư huynh, sao huynh lại ở đây? Lệnh Hồ Sung chợt nghe thấy tiếng của sư muội, đầu tiên là mừng rỡ, sau đó lại lo âu, rồi liền ngây người. Chỉ thấy sư muội của hắn đang mặc một bộ lưu tiên nhu quần màu trắng, cả người trông càng thêm tú lệ động lòng người. Mà bên cạnh sư muội của hắn lại có một vị công tử tuấn tú, dáng người cao thẳng như ngọc. Bên cạnh vị công tử tuấn tú đó còn có 9 vị nữ tử mặc lưu tiên nhu quần gần như y hệt Nhạc Linh San, chỉ khác màu sắc, có màu trắng, có màu hồng, có màu đỏ, có màu lục, còn có cả màu tím. Đây còn chưa phải là điều quan trọng nhất là sư muội của hắn không hề chạy đến tìm hắn như mọi khi, mà lại quay đầu chỉ vào hắn, vui mừng nói với Trần Lưu ca ca, đó là đại sư huynh của ta, Lệnh Hồ Sung. Cái quái gì vậy? Trần Lưu ca ca. Trong lòng Lệnh Hồ Sung đột nhiên dâng lên một dự cảm không lành. Trần Lưu nhìn về phía Lệnh Hồ Sung. Lệnh Hồ Sung mặt bông, mày kiếm môi mỏng, trông không được xem là anh tuấn, nhưng cũng không khó coi. Trần Lưu ôm quyền với Lệnh Hồ Sung. Bộ dạng thế này, bảo sao Nhạc Linh San không coi trọng hắn, mà lại để mắt đến Lâm Bình Chi. Lâm Bình Chi là phú gia công tử, thân hình cao thẳng như ngọc, mi thanh mục tú, tướng mạo tuấn mỹ. Còn Lệnh Hồ Sung, đừng nói là tuấn mỹ, ngay cả hai chữ anh tuấn cũng không xứng, lại còn có phần lôi thôi, khen một câu tướng mạo đoan chính đã là quá lắm rồi. Nhạc Linh San, Vương Ngữ Yên, các nàng. Một tiểu ni cô đầu đội mũ ni cô có chút kinh ngạc quay đầu nhìn lại, chớp chớp mắt, trong ánh mắt dường như có chút nghi hoặc, lại có chút mơ hồ. Ủa, Nghi Lâm à, vậy là ta đã gặp phải tình tiết Lệnh Hồ Sung cứu Nghi Lâm rồi sao? Ánh mắt của tiểu ni cô đội mũ ni cô kia càng thêm nghi hoặc, đang định mở miệng thì lại đột nhiên ngậm miệng lại, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi, đội vàng chắp tay trước ngực, không ngừng niệm A Di Đà Phật. Vậy người ngồi đối diện Lệnh Hồ Sung có hai chòm ria chuột kia chính là Điền Bá Quang. Lệnh Hồ Sung ngồi yên không động, cũng không đáp lễ, Trần Lưu cũng chẳng để tâm, nhưng Nhạc Linh San lại để tâm. Nàng thấy Lệnh Hồ Sung vô lễ như vậy, không khỏi nhíu mày. Sao trước đây không phát hiện đại sư huynh lại vô lễ như thế nhỉ? Trần Lưu ca ca đã chủ động hành lễ với huynh ấy, vậy mà huynh ấy lại ngồi im không động, huynh có ý gì đây? Chậc, hái hoa tặc à? Ta ghét nhất là hái hoa tặc. Vương Ngự Yên và Hoàng Dung cùng các nàng đều không nhịn được mà nhìn về phía Điền Bá Quang, trong mắt lộ ra vẻ chán ghét. Trong nguyên tắc cuối cùng lại còn tẩy trắng cho Điền Bá Quang, còn có người nói Điền Bá Quang đáng yêu. Đó là vì Điền Bá Quang chưa động đến nữ nhân nhà bọn họ hoặc vợ của họ tôi, nên mới đứng nói chuyện không đau lưng. Hơn nữa đây lại là xã hội cổ đại, nữ nhân mất đi trong sạch thì gần như tương đương với cái chết, những nữ tử bị Điền Bá Quang làm nhục kia dù có còn sống, thì cả đời này cũng chỉ có thể sống trong sự chỉ trỏ và ánh mắt khác thường của người khác Điền Bá Quang. Trần Lưu đưa mắt nhìn về phía Điền Bá Quang. Người là ai? Sắc mặt Điền Bá Quang có chút kinh nghi bất định. Ánh mắt của Trần Lưu rất lãnh đạm, vừa không giống đám trẻ danh miệng còn hôi sữa thấy hắn liền căm phẫn, rút kiếm chém người, cũng không giống bậc nghĩa sĩ, hô to khẩu hiệu trảm yêu trừ ma. Ánh mắt của hắn, phải nói thế nào nhỉ, giống như đang nhìn một vật không có sinh mệnh, đúng vậy, giống như nhìn một người chết. Là ngươi là được rồi. Trần Lưu quay đầu nhìn Vương Ngữ Yên và các nàng, cười nói, kẻ này là dâm tặc, ta lên chơi đùa với hắn một chút. Chỉ là chưa đợi Trần Lưu ra tay, trên lầu có người nghe thấy Trần Lưu gọi ra tên Điền Bá Quang, liền có một thanh niên nam tử đột nhiên rút trường kiếm, lao đến trước mặt Điền Bá Quang, quát, ngươi chính là Điền Bá Quang sao? Điền Bá Quang nói, thì sao? Gã thanh niên kia nói, giết ngươi, tên dâm tặc này. Trong võ lâm, người người đều muốn giết ngươi cho hạ dạng, hôm nay đã để ta gặp phải ngươi, thì sang năm ngày này chính là ngày giỗ của ngươi. Lúc gã thanh niên kia nói chuyện, còn dùng khỏe mắt liếc về phía nhóm người Trần Lưu, dĩ nhiên, ánh mắt của hắn không phải nhìn Trần Lưu, mà là nhìn 10 nữ tử xinh đẹp đã vén mạng che mặt lên bên cạnh Trần Lưu. Thật tình mà nói, dung mạo của Vương Ngự Yên và Hoàng Dung cùng các nàng đã khiến tất cả mọi người có mặt ở đây đều kinh ngạc đến ngây người, đặc biệt là Vương Ngự Yên và Hoàng Dung, càng khiến người ta có cảm giác như thấy tiên nữ hạ phàm, ngay cả tinh thần của Lệnh Hồ Dung cũng không khỏi trao đảo một phen. Điền Bá Quang thì trong mắt cũng sắp trợn tròn. Điền Bá Quang nhìn Nghi Lâm, rồi lại nhìn Vương Ngự Yên và Hoàng Dung, đột nhiên cảm thấy tiểu nhi cô xinh đẹp Nghi Lâm này cũng không còn thơm như vậy nữa. Vương Ngự Yên và Hoàng Dung cùng các nàng căn bản không thèm nhìn nam tử đứng ra kia, mà gương mặt tràn đầy dịu dàng nói với Trần Lưu, "Trần Lưu ca ca, vậy huynh phải cẩn thận một chút." Thanh niên nam tử. Gã thanh niên nam tử kia có chút căm phẫn vung kiếm đâm về phía Điền Bá Quang, Điền Bá Quang thân hình khẽ lướt, trong tay đã có thêm một thanh đơn đao, đang thu đao vào vỏ, mà trên ngực gã thanh niên nam tử kia lại có thêm một vết đao, thân thể từ từ ngã ngửa ra sau. Chương 138, Điền Bá Quang chương 138, Điền Bá Quang Lệnh Hồ Xung tim như vỡ nát, sư muội Nhạc Linh San của hắn vậy mà cũng trà trộn trong đám mỹ nữ kia, ánh mắt lộ ra vẻ quan tâm, dặn dò Trần Lưu phải cẩn thận. Ánh mắt quan tâm đó không thể nào là giả, sư muội của hắn tuyệt đối đã thay lòng đổi dạ, hơn nữa còn phải lòng một gã hoa hoa công tử có vô số nữ nhân. Tự cam đoạ là ga. Lệnh Hồ Xung phẫn hận khó bình, tim gần như muốn nổ tung vì tức giận. Dù ngươi tìm một nam nhân chuyên tình, cũng tốt hơn là tìm một gã hoa hoa công tử nhiều. Vào lúc gã thanh niên kia ngã xuống, lại có một vị đạo nhân nhảy ra, quát lớn liên hồi, xuất kiếm tấn công Điền Bá Quang dồn dập. Kiếm pháp của vị đạo nhân kia không tệ, nhưng lại chẳng làm gì được Điền Bá Quang. Điền Bá Quang thậm chí còn lười đứng dậy, vẫn ngồi yên trên ghế, rút đao ra đỡ. Vị đạo nhân kia liên tiếp công ra 20-30 kiếm, Điền Bá Quang đỡ được cả 20-30 chiêu, mà vẫn luôn ngồi yên, không hề đứng dậy. Vốn trong nguyên tắc, đến đoạn này, Lệnh Hồ Xung sẽ xuất kiếm tương trợ, nhưng bây giờ Lệnh Hồ Xung lại vì Nhạc Linh San ở cùng Trần Lưu mà tâm thần đại loạn, nào còn tâm trí đâu mà cùng vị đạo nhân kia giáp công Điền Bá Quang. Trần Lưu cũng có chút không biết nói gì, hắn vừa đột phá tiên tiên cảnh chưa lâu, đang muốn tìm người thử kiếm đây. Đấu với Vương Ngữ Yên, Vương Ngữ Yên toàn nhường hắn, khiến hắn có chút không thoải mái. Đương nhiên, nếu Vương Ngữ Yên không nhường hắn, về cơ bản hắn không qua được mấy chiêu, trên lệnh cảnh giới quá lớn. Điền Bá Quang là một đối thủ tốt, cảnh giới không cao không thấp, hơn nữa kẻ này là dâm tặc, dù có giết hắn cũng không sao, người khác còn khen hắn một câu thiếu hiệp nữa. Chỉ là không ngờ hết người này đến người khác nhảy ra cướp việc của hắn, trước là một gã thanh niên không biết sống chết, sau lại đến một vị trung niên đạo nhân. Là sư bá của Thái Sơn phái. Nhạc Linh San nói. Vị đạo nhân kia Nhạc Linh San chưa từng gặp, nhưng kiếm pháp thì từng thấy người khác sử dụng, nên nàng có thể nhận ra đó là kiếm pháp của Thái Sơn phái. Vị đạo nhân kia đánh mãi không thắng, thậm chí còn không ép được Điền Bá Quang đứng dậy, trong lòng căng giận, đồng thời cũng có chút nóng nảy. Nhưng vào lúc vị đạo nhân kia bắt đầu trở nên nóng nảy, đao quang của Điền Bá Quang chợt lóe lên, tựa như một tia chớp trắng xẹt qua. Vị đạo nhân kia kinh hãi kêu lên một tiếng a lùi lại mấy bước, Trần Lưu quay đầu nhìn lại, liền thấy vị đạo nhân kia sắc mặt tái xanh, tay đang ôm lấy ngực. Lão mũi trâu không tệ nha, vậy mà vào thời khắc mấu chốt lại hóc bụng vào ba tấc, tránh được vết thương chí mạng. Điền Bá Quang ngồi trên ghế cười nói, keng. Một tiếng rút kiếm vang lên, bốn đạo ảnh tử tựa như từ bốn hướng đâm về phía Điền Bá Quang. Sắc mặt Điền Bá Quang biến đổi, không dám tự phụ, mũi chân điểm nhẹ xuống đất, thân hình liền bay ngược về phía sau, chính là khinh công thành danh của hắn, đạo thải tam điệp vân. Cùng lúc đó, trường đao trong tay Điền Bá Quang trái gạt phải đỡ, trong nháy mắt va chạm với trường kiếm của Trần Lưu bốn lần, chỉ vì khoảng thời gian quá ngắn nên nghe như chỉ va chạm một lần, chỉ có những cao thủ nhập môn tương đối mạnh mới có thể nhìn ra vừa rồi Trần Lưu và Điền Bá Quang đã giao đấu bốn chiêu. Không tệ nha. Trần Lưu khen ngợi. Trường kiếm trong tay không dừng, liên tục xuất chiêu. Điền Bá Quang lùi lại rồi lại lùi, cuối cùng lùi đến sát tường, không thể lùi được nữa, nhưng kiếm thế của Trần Lưu lại tựa như sông dài cuộn cuộn, liên miên không dứt, hơn nữa hắn lúc thì sử dụng lăng ba vi bộ, lúc thì sử dụng loa toàn cửu ảnh, thân pháp phiêu hốt, xuất kiếm lúc thì đại khí bằng bạc, lúc thì quỷ dị hiểm ác, thường xuất kiếm từ những nơi không ngờ tới, khiến người ta phòng không xuể. Trường đao trong tay Điền Bá Quang múa thành một đoạn, chỉ nghe tiếng đinh đinh đang vang lên, bức tường gỗ sau lưng Điền Bá Quang liền vỡ nát, người hắn cũng bay ngược ra ngoài. Thân hình Trần Lưu chợt lóe, liền đuổi theo ra ngoài. Vị đạo nhân từng giao đấu với Điền Bá Quang vốn định xuống lầu bỏ chạy vào người, nhưng thấy Trần Lưu ép Điền Bá Quang liên tục lùi lại, ngẩn ra một lúc, liền không vội đi nữa. Sư thúc, chỗ ta có kim sang dược, người bôi một chút đi. Nhạc Linh San tiến lên đưa một gói kim sang dược cho vị đạo nhân kia.
Ngươi là?
Vị đạo nhân kia nhìn về phía Nhạc Linh San.
Ta là Nhạc Linh San của Hoa Sơn phái, trưởng môn chính là gia phụ.
Nhạc Linh San nói.
Đà tạ chất nữ nhi.
Vị đạo nhân nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười.
A,
Trần Lưu ca ca đuổi ra ngoài rồi, ta phải đi xem.
Nhạc Linh San thấy Trần Lưu từ bức tường bị Điền Bá Quang Tông vỡ đuổi ra ngoài, liền vội vàng nhét thuốc vào tay vị đạo nhân, quay người chạy xuống lầu.
Đạo nhân.
Lệnh Hồ Sung thấy Nhạc Linh San xuống lầu, đôi mắt vẫn luôn dõi theo nàng của Lệnh Hồ Sung cũng bất giác đứng dậy, chạy xuống lầu.
Lệnh Hồ sư minh.
Nghi Lâm thấy vậy, cũng đứng dậy, chạy xuống lầu.
Nhạc Linh San xuống lầu, chạy ra ngoài đường lớn, liền thấy người đi đường trên phố xôn xao kinh hô né tránh, còn ở chính giữa đường, Trần Lưu lại đổi một bộ kiếm pháp khác, chân đạp lăng ba vi bộ, trái đâm phải chém, trước hiểu sau chặt, vây quanh Điền Bá Quang điên cuồng đâm chém, mà Điền Bá Quang lúc này sắc mặt cũng vô cùng nghiêm nghị, tập trung 12 phần tinh thần, nghiêm túc đối phó với Trần Lưu.
Linh San muội muội, lên đây.
Một giọng nói trong trẻo dễ nghe từ trên đỉnh đầu truyền đến, Nhạc Linh San ngẩng đầu nhìn lên, lúc này mới phát hiện mấy vị tỷ muội tốt của nàng bây giờ đều đang đứng trên nóc tiểu lầu xem chiến.
Nhạc Linh San nhìn nóc tiểu lầu, có chút khó xử, khinh công của nàng không tốt lắm, nếu là một hai trượng thì nàng còn miễn cưỡng nhảy lên được, nhưng hồi nhạn lâu này không hề thấp, độ cao 3 tầng lầu, nóc nhà ít nhất cũng phải cao hơn 3 trượng, nàng không thể nào nhảy lên được.
Hoàng Dung thấy Nhạc Linh San có chút khó xử, nghĩ một lát liền biết nàng có thể không nhảy lên được, bèn từ trên nóc nhà nhảy xuống, nắm lấy tay Nhạc Linh San nhảy vọt lên, mượn lực trên một bệ đá ở tường ngoài tầng 3, liền bay ra ngoài, dùng tay nắm lấy thành gỗ dưới mái hiên, quăng Nhạc Linh San trong tay mình đi. Nhạc Linh San liền hét lên một tiếng, bị Hoàng Dung như ném bóng quăng về phía Mục Niệm Từ trên nóc nhà. Mục Niệm Từ đưa tay bắt lấy Nhạc Linh San, xoay một vòng để triệt tiêu lực đạo, rồi đặt Nhạc Linh San đang hơi choáng váng xuống nóc nhà. Mà Hoàng Dung cũng nhanh nhẹn lật người lên mái nhà như bất kỳ, phủi tay, rồi xem trận đấu giữa Trần Lưu và Điền Bá Quang ở phía dưới. Không ít người giang hồ thấy vậy, cũng bắt chước nhảy lên mái nhà hai bên đường để xem trận chiến, còn những người giang hồ khinh công không tốt, không nhảy lên được nóc nhà thì chỉ có thể vây quanh trên đường lớn, dừng chân quan sát.
Lệnh Hồ Sung sau đó cũng giống như Hoàng Dung, mượn lực liên tiếp hai lần, nhảy lên nóc nhà, thấy Nhạc Linh San lại trà trộn cùng mấy nữ tử kia, mở miệng định nói gì đó, nhưng Nhạc Linh San lại hoàn toàn không nhìn hắn, đôi mắt dán chặt vào Trần Lưu đang giao đấu với Điền Bá Quang trên đường lớn, trong lòng đông cảm thấy đau hơn.
Lệnh Hồ Sung quay đầu nhìn về phía Trần Lưu ở bên dưới, trong ánh mắt bất giác lộ ra vẻ phẫn hận. Nếu Trần Lưu chỉ có một mình sư muội hắn là nữ nhân, có lẽ Lệnh Hồ Sung sẽ giống như trong nguyên tác, lặng lẽ liếm láp vết thương, dùng rượu làm tê liệt chính mình, nhưng hắn nhìn mối quan hệ giữa chín vị nữ tử kia và Trần Lưu, vừa nhìn đã biết quan hệ giữa bọn họ tuyệt đối không đơn giản, không phải nữ nhân cũng là người yêu, tuyệt đối không phải là quan hệ bạn bè gì. Sư muội đi theo một gã hoa hoa công tử như vậy có thể hạnh phúc sao? Huống hồ sư muội của hắn ở trong đám nữ nhân kia, không chỉ không đủ xinh đẹp, ngược lại còn gần như là kém nhất, Trần Lưu kia có thể yêu thương nàng sao? Nói không chừng chỉ là ham của lạ, chơi đùa với nàng mà thôi. Hắn tuyệt đối không cho phép sư muội của mình bị một gã hoa hoa công tử như vậy lừa gạt. Chương 139, Hoa Vô Khuyết chương 139, Hoa Vô Khuyết tiên là kiếm pháp gì?
Vô Khuyết ngươi thấy qua chưa?
Trên nóc một tiểu lầu đối diện hồi nhạn lâu, có hai nam một nữ cũng đang quan sát trận đấu giữa Trần Lưu và Điền Bá Quang, nữ tử kia thấy kiếm pháp của Trần Lưu liền thuận miệng hỏi.
Chưa thấy qua, trông có vẻ hơi giống Việt nữ kiếm, nhưng lại không giống lắm.
Vị công tử tuấn mỹ nhất, thậm chí còn tuấn mỹ hơn Trần Lưu vài phần, nhẹ nhàng lắc đầu.
Việt nữ kiếm?
Kiếm pháp của nữ nhân dùng à?
Vị công tử trẻ tuổi có vết sẹo trên mặt nghe vậy, không nhịn được phá lên cười ha hả.
Ba người này chính là Hoa Vô Khuyết, Tiểu Ngư Nhi và Thiết Tâm Lan, những người mà Trần Lưu cùng Vương Ngự Yên, Hoàng Dung và các nàng đã từng nghe danh khi vào thành.
Việt nữ kiếm ban đầu đúng là do một nữ tử tên A Thanh Sáng tạo ra, nhưng đó không phải là kiếm pháp của nữ nhân.
Hoa Vô Khuyết lắc đầu, nói: "Ta nghe nhị sư phụ nói Việt nữ kiếm khí thế hùng vĩ, sát phạt lăng lệ, là kiếm pháp nhất đẳng thiên hạ. Nhưng Việt nữ kiếm ngày nay đa phần đã mất đi chân thủy, hơn nữa còn giống như là mà không phải. Ta từng thấy qua mấy loại Việt nữ kiếm pháp, nhưng những Việt nữ kiếm pháp này đa phần chỉ là treo cái danh, thực chất không phải Việt nữ kiếm, ngược lại kiếm pháp mà người phía dưới kia sử dụng lại khiến ta cảm thấy giống Việt nữ kiếm hơn."
Lại đổi kiếm pháp rồi.
Thiết Tâm Lan nói:
"Đây là Thương Lãng kiếm của Thương Lan kiếm phái.
Kiếm pháp mà Trần Lưu đang sử dụng thì Hoa Vô Khuyết lại nhận ra, bèn mở miệng giải thích cho Thiết Tâm Lan.
Người kia đã đổi mấy bộ kiếm pháp rồi, hắn học nhiều kiếm pháp như vậy để làm gì?
Nhiều mà không chuyên, còn không bằng chuyên tinh một bộ."
Thiết Tâm Lan dường như có chút xem thường Trần Lưu.
Hoa Vô Khuyết mỉm cười, không bình luận gì, ngẩng đầu nhìn về phía Vương Ngự Yên và các nàng trên nóc hồi nhạn lâu ở đối diện, không nhịn được tán thưởng, thật là những nữ tử xinh đẹp.
Thiết Tâm Lan nghe vậy, cũng nhìn theo ánh mắt của Hoa Vô Khuyết, liền thấy Vương Ngự Yên và các nàng. Tuy các nàng đều mang mặc ly, nhưng đã khiến Hoa Vô Khuyết phải khen đẹp thì mấy vị nữ tử kia chắc chắn là mỹ nhân, bất giác nàng có chút ghen tuông.
Nàng muốn nói gì đó nhưng lại không tiện nói, dù sao nàng và Hoa Vô Khuyết mới quen biết được mấy ngày.
Trong lòng nàng đã thích Hoa Vô Khuyết tuấn mỹ phi phàm, nhưng vẫn chưa tỏ tình.
Hơn nữa nàng cũng có chút hiểu tính cách của Hoa Vô Khuyết, hắn khen mấy nữ tử kia đẹp không phải là yêu các nàng, mà chỉ là thưởng thức vẻ đẹp của các nàng mà thôi.
Đương nhiên, để tránh Hoa Vô Khuyết thích mấy vị nữ tử trên nóc lầu đối diện, Thiết Tâm Lan bèn ngấm ngầm nói, quan hệ giữa mấy vị nữ tử kia và người phía dưới dường như không đơn giản đâu. Có lẽ bọn hắn là quan hệ ái nhân cũng không chừng.
Coi như không phải ái nhân, cũng thích người phía dưới.
Hoa Vô Khuyết gật đầu nói.
Ngươi nhìn ra được à?
Tiểu Ngư Nhi có chút kinh ngạc.
Hành động cơ thể của mấy vị nữ tử kia không thể giả được, tình ý và sự quan tâm đều đã thể hiện ra rồi. Hoa Vô Khuyết nói. Thiết Tâm Lan nghe vậy trong lòng có chút mừng thầm, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Hoa Vô Khuyết là khiêm khiêm quân tử, tuyệt đối không làm ra chuyện phá hoại tình cảm của người khác. Đương nhiên, tuy Hoa Vô Khuyết không chủ động đi phá hoại tình cảm của người khác, nhưng thường sẽ có rất nhiều kẻ nông cạn chỉ trọng dung mạo vì dung nhan tuấn mỹ của hắn mà quyết liệt với ái nhân của mình, hy vọng mấy vị nữ tử đối diện không nông cạn như vậy. Ở một tòa nhà khác, cũng có 7-8 vị giang hồ nhân sĩ đang quan sát Trần Lưu và Điền Bá Quang giao đấu. Vị trung niên nhân ở giữa thanh sam phiêu phiêu, phong thái tiêu sái, mặt đẹp như ngọc, được những người giang hồ kia vây quanh, trông có vẻ địa vị không thấp. Thân thủ thật lợi hại. Vị trung niên nhân kia nhìn Trần Lưu không nhịn được khen một tiếng. Một vị trung lão niên có râu dài vuốt tròm râu dưới cằm, gật đầu nói, người trẻ tuổi có tu vi hiện tại, quả thực vô cùng hiếm có. Người đối chiến với hắn là ai? Hình như là Vạn Lý Độc Hành Điền Bá Quang. Thì ra là hắn. Vị trung niên nhân ở giữa dường như có chút bừng tỉnh đại ngộ. Ta nghe nói Điền Bá Quang kia khinh công chắc việt, đao pháp xuất chúng, nhưng bản tính lại háo sắc, cho nên bị người trong chính đạo võ lâm gọi là Thái Hoa Đại Đạo. Một người nói, ánh mắt vị trung niên nhân ở giữa chợt lóe lên, nói, vậy hắn có từng hại tính mạng người khác chưa? Cái này thì chưa từng nghe qua. Người kia lắc đầu. Vậy người này cũng không tính là quá xấu. Vị trung niên nhân nói, bất kể bọn hắn có thừa nhận hay không, nhưng lần này bọn hắn gặp được vị trung niên nhân này chính là muốn kết giao với hắn, cho nên khi vị trung niên nhân nói Điền Bá Quang không tính là quá xấu, mấy vị giang hồ nhân sĩ vây quanh hắn liền luôn miệng nói phải. Ở một phía khác, có một vị lão giả cũng đang ở trên lầu nhìn Trần Lưu và Điền Bá Quang giao đấu phía dưới. Bên cạnh hắn, còn có một tiểu cô nương khoảng 13-14 tuổi. Tiểu cô nương kia tuổi còn nhỏ nhưng cũng tú lệ thoát tục, tuy chưa trổ mã nhưng đã có thể nhìn ra cốt cách của một mỹ nhân. "Ra ra, người nói bọn hắn ai sẽ thắng?" Tiểu cô nương hỏi. "Người trẻ tuổi kia thắng." Lão giả nói. "Hiện tại bọn hắn đánh nhau dường như bất phân thắng bại mà. Vị đại ca ca kia đã đổi mấy bộ kiếm pháp rồi, nhưng vẫn không làm gì được người kia, sao ngài lại có thể nhìn ra hắn sẽ thắng?" Tiểu cô nương nói. Lão giả cười nói, người trẻ tuổi kia chưa dùng toàn lực, hắn liên tục đổi kiếm pháp là muốn để người kia luyện chiêu cho hắn, đồng thời cũng là muốn ép ra át chủ bài của người kia. A, cái này ta quả thật không nhìn ra. Tiểu cô nương nói, người tuổi còn nhỏ, cảnh giới nhập môn cũng không cao, không nhìn ra cũng là bình thường. Lão giả xoa đầu tiểu cô nương. Ngoài mấy nhóm người của Hoa Vô Khuyết, vị trung niên nhân và lão giả kia, xung quanh còn có rất nhiều nhân sĩ võ lâm, có người của Ngũ Nhạc kiếm phái, phái Nga Mi, Địa Thương phái, Tương Tây Ngũ Độc giáo, Long Vương bang các loại. Những người này có người của chính đạo, cũng có người của tà đạo. Không tệ nha. Trần Lưu cuối cùng cũng ép Điền Bá Quang phải tung ra toàn bộ Cuồng Phong Đao Pháp và Phi Sa Tẩu Thạch Thập Tam Thức, hệ thống tự động ghi lại, mà Trần Lưu tự nhiên cũng biết được phương pháp sử dụng và sơ hở của hai bộ nhập môn này. Ta phải nghiêm túc đây. Trần Lưu vung trường kiếm trong tay, mũi kiếm khẽ run lên, tựa như độc xà phun lưỡi, chỉ thẳng vào yếu hại trên người Điền Bá Quang. Điền Bá Quang nghe vậy sắc mặt đại biến, vừa rồi Trần Lưu không nghiêm túc. Không nghiêm túc đã khiến hắn phải dùng toàn lực rồi, vậy nếu hắn nghiêm túc lên, chính mình có thể đỡ được không? Huống hồ chính mình là Thái Hoa Đại Đạo, tuy hắn không để bụng, thậm chí còn lấy đó làm tự hào. Nhưng hắn cũng biết danh tiếng này chắc chắn không tốt, rất nhiều kẻ đạo mạo ngạn nhiên trong chính đạo đều muốn giết hắn để lấy danh. Bây giờ người giang hồ đến vây xem ngày càng nhiều, cho dù Trần Lưu không hạ được hắn, những người trong chính đạo kia sẽ để hắn rời đi sao? Rất nhiều người giang hồ đang vây xem xung quanh nghe Trần Lưu nói hắn sắp nghiêm túc, đều không khỏi ngẩn người, chỉ có những lao giang hồ tu vi cao thâm thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên là vậy. Thiết Tâm Lan cũng ngẩn ra, lắp bắp hỏi, "Vô Khuyết, hắn vừa nói gì vậy?" "Hắn nói hắn sắp nghiêm túc." Hoa Vô Khuyết cười ôn hòa nói, "Trước đó hắn chưa dùng toàn lực." Thiết Tâm Lan kinh ngạc nói, "Không có." Hoa Vô Khuyết khẽ lắc đầu, nói, xem ra hắn là muốn tìm người thử chiêu. Vậy tại sao ngươi không nói cho ta? Thiết Tâm Lan dường như có chút không vui, trước đó nàng còn cho rằng Trần Lưu học nhiều không bằng học chuyên. Hoa Vô Khuyết cười cười, không trả lời. Trần Lưu động rồi, thân thể hắn hóa thành chín đạo ảnh tử, từ trên dưới trái phải tấn công về phía Điền Bá Quang. Chỉ nghe một tiếng ken vang lên, Điền Bá Quang a một tiếng kêu thảm, thân thể bay ngược về phía sau. Trần Lưu như hình với bóng, trường kiếm chỉ vào yết hầu của Điền Bá Quang. Kiếm hạ lưu nhân. Điền Minh. Hai giọng nói gần như vang lên cùng lúc. Hai bóng người cũng gần như đồng thời từ trên lầu và nóc lầu hai bên bay về phía Trần Lưu, phát động tấn công. Mà Điền Bá Quang thì nhân cơ hội xoay người bỏ chạy. Chương 140, Giang Biệt Hạc chương 140, Giang Biệt Hạc Trần Lưu chân đạp loa toàn cửu ảnh, thân thể phảng phất đột nhiên chia thành chín đạo ảnh tử, trường kiếm trong tay liên tục điểm ra, công kích về phía hai người đến ngăn cản hắn. Phá kiếm thức, phá trường thức. A! Hai tiếng kêu thảm thiết từ trong miệng hai người đến cản hắn truyền ra. Đại sư Minh, Giang đại hiệp. Mấy tiếng kinh hô truyền đến, khiến trường kiếm của Trần Lưu khựng lại, bèn dừng bước chân. Nhạc Linh San từ trên lầu nhảy xuống, chỉ vào lệnh Hồ Sung bị Trần Lưu một kiếm đả thương bả vai, giận mắng: "Đại sư Minh, ngươi đang làm gì? Tại sao ngươi lại cứu Dâm Tặc? Lẽ nào ngươi và Dâm Tặc là một phe?" "Trần Lưu, lệnh Hồ Sung." Nhạc Linh San cười lạnh hai tiếng, nói: "Thảo nào trước đó ngươi lại ngồi cùng một chỗ với Dâm Tặc." "Sư muội, ta..." Lệnh Hồ Sung có chút sốt ruột, muốn giải thích, lại bị vết thương trên vai kéo đau, không khỏi nhếch miệng. "Trước đây ngươi chỉ hồ đồ một chút, thích uống rượu làm càn, những chuyện này đều không có gì. Nhưng không ngờ bây giờ ngươi lại sa đọa đến mức xưng mình gọi đệ với Dâm Tặc, còn ngăn cản Trần Lưu ca ca giết Dâm Tặc, ta thực sự quá thất vọng về ngươi." Trên mặt Nhạc Linh San lộ ra vẻ thất vọng sâu sắc. "Sư muội, ta, ngươi nghe ta giải thích." Lệnh Hồ Sung vô cùng sốt ruột, muốn giải thích, nhưng Nhạc Linh San lại không cho hắn cơ hội giải thích, nàng đã tận mắt thấy lệnh Hồ Sùng gọi Điền Bá Quang kia là Điền Minh, còn lao ra ngăn cản khi Trần Lưu muốn giết Điền Bá Quang. Không có gì để giải thích cả, ta đã thấy rồi. Nhạc Linh San vô cùng tức giận, nói, ta sẽ đem chuyện này nói cho cha và nương, đến lúc đó ngươi tự đi giải thích với cha và nương đi. Nhạc Linh San quay đầu lại, vẻ u ám trên mặt lập tức tan biến như mây khói, lộ ra vẻ quan tâm sâu sắc, giọng nói dịu dàng, Trần Lưu ca ca, ngươi thế nào? Có bị thương không? Lệnh Hồ Sung. Phụt. Lệnh Hồ Sung một ngụm lao huyết phun ra, ngã ngửa ra đất. Lệnh Hồ Sư Minh. Một giọng nói dịu dàng truyền ra, ngay sau đó một bóng người lao tới đỡ lấy hắn. Lệnh Hồ Sung lại không nhìn tiểu nhi cô đang đỡ hắn, mà nhìn về phía Nhạc Linh San, nhưng Nhạc Linh San lại chẳng thèm liếc hắn một cái, trong lòng đông dâng lên cảm giác bi ai không gì bằng tâm đã chết. Tim đau quá. Trần Lưu liếc mắt nhìn Lệnh Hồ Sung, lười biếng để ý Lệnh Hồ Sung con người này có chút không phân phải trái, hắn có thể kết bè với dâm tặc, cũng có thể xưng mình gọi đệ với loại sát nhân ma như Hướng Vân Tiên, còn có thể cùng yêu ma quỷ quái của Nhật Nguyệt Thần Giáo bàn chuyện trời đất, uống rượu cát bát, ăn thịt tảng lớn. Trong suy nghĩ của hắn, những người này đều là người sống thật với tính tình, trọng nghĩa khí, là những người bạn đáng để kết giao. Nếu không phải Lệnh Hồ Sung là đại sư minh của Nhạc Linh San, kiếm của hắn đã không đâm vào vai hắn, mà là đâm vào cổ họng hắn rồi. Trần Lưu quay đầu nhìn về phía người còn lại đến ngăn cản hắn, lại bị hắn đả thương ở bụng. Người này là một trung niên, một thân áo xanh, phong thái tiêu sái, mặt đẹp như ngọc, quả là một tướng mạo tuấn tú, nhưng hắn không nên vì một tên dâm tặc mà cản đường hắn. Ngươi là ai? Sắc mặt Trần Lưu có chút lãnh đạm, vì sao cản ta? Ngươi và tên dâm tặc Điền Bá Quang kia là một phe à? Bất kể có phải một phe hay không, cứ chụp mũ cho người ta trước đã. Trần Lưu đến từ hậu thế, biết rõ uy lực của dư luận. Trước đó hắn nghe người ta gọi Giang Đại Hiệp, trong lòng đã đoán người này không phải là Giang Biệt Hạc chứ. Giang Biệt Hạc là một tên ngụy quân tử đạo mạo, hắn rất giỏi ngụy trang, bây giờ hắn có thể đang là nhân nghĩa vô song Giang Nam Đại Hiệp danh chấn Giang Hồ Đại Minh. Nếu như chính mình bị hắn biến thành vai phản diện, ngươi nói xem người khác sẽ tin Trần Lưu hay là tin Giang Biệt Hạc? Tiểu bối nhà ngươi nói gì thế, thật vô lễ, đây chính là nhân nghĩa vô song, hiệp danh vang khắp thiên hạ, Giang Nam Đại Hiệp Giang Biệt Hạc, Giang Đại Hiệp. Một lão giả tức giận quát, ồ, thì ra là Giang Nam Đại Hiệp à. Trần Lưu làm ra vẻ bừng tỉnh ngộ, quả nhiên là tên ngụy quân tử Giang Biệt Hạc này, chết tiệt, có nên vạch trần bộ mặt giả nhân giả nghĩa và thân phận của hắn không nhỉ? Mục Niệm Từ và Hoàng Dung cùng các nàng chớp chớp mắt, trong mắt Nghi Lâm lộ ra vẻ nghi hoặc, nàng lại nghe thấy rồi nhưng lại không thể nói cho người khác biết. Cùng nghi hoặc còn có Thiết Tâm Lan và tiểu cô nương 13-14 tuổi kia, các nàng đều có thể nghe thấy tiếng lòng của Trần Lưu nhưng lại không cách nào nói cho người khác. Thiết Tâm Lan muốn hỏi Hoa Vô Khuyết có nghe thấy không, tiểu cô nương kia muốn hỏi lão giả có nghe thấy không, nhưng khi các nàng muốn mở miệng, trong lòng lại dâng lên một nỗi kinh hoàng tột độ, phảng phất như chỉ cần các nàng mở miệng sẽ có chuyện không hay xảy ra. Nhưng Giang Biệt Hạc cực kỳ giỏi ngụy trang, trông lại hiền lành, danh tiếng còn rất lớn, có lẽ không giống tên kép dịu như ta. Thôi bỏ đi, cho dù ta nói hắn là Giang Cẩm, thư đồng của Giang Phong, e rằng cũng không có ai tin đâu nhỉ. Hơn nữa đây là chuyện của Hoa Vô Khuyết và Tiểu Ngư Nhi, cứ để bọn họ tự giải quyết đi Giang Cẩm. Thư đồng của Giang Phong, chuyện của Hoa Vô Khuyết và Tiểu Ngư Nhi. Trong lòng Thiết Tâm Lan càng thêm mơ hồ, không nhịn được nhìn về phía Hoa Vô Khuyết. Sao thế? Hoa Vô Khuyết hỏi. Thiết Tâm Lan mở miệng, cuối cùng lại nói, không có gì. Hoa Vô Khuyết cũng không cảm thấy kỳ lạ, hắn biết Thiết Tâm Lan thích hắn, cho nên thường xuyên nhìn chung hắn, điều này cũng không có gì lạ. Ngươi biết là tốt rồi. Lão giả kia mặt đầy vẻ kiêu ngạo nói. Vậy thì Giang Đại Hiệp và Vạn Lý Độc Hành Điền Bá Quang, tên dâm tặc kia, là một phe à? Lão giả. Giang Biệt Hạc. Võ Lâm Quần Hùng. Bịch. Thân thể Điền Bá Quang từ trên trời rơi xuống, ngông đắp đất, còn nảy lên mấy cái như ném đá lướt trên mặt nước rồi trượt về sau, phun ra một ngụm lao huyết, ngã trên mặt đất không động đậy được. Ngữ Yên, vất vả cho nàng rồi. Trần Lưu cười nói với Vương Ngữ Yên vừa theo sát đáp xuống. Lúc Điền Bá Quang bỏ chạy, Trần Lưu đã thấy thân hình Vương Ngữ Yên khẽ động, liền đuổi theo hắn. Có Vương Ngữ Yên đuổi theo, hắn biết Điền Bá Quang tuyệt đối không chạy thoát. Không vất vả, Trần Lưu ca ca mới vất vả. Vương Ngữ Yên mỉm cười rạng rỡ, nhưng vì nón lụa trên đầu Vương Ngữ Yên đã hạ xuống, có mạng che mặt, người ngoài không nhìn rõ dung mạo của nàng, chỉ cảm thấy giọng nói của nàng mềm mại dễ nghe, khiến người ta nghe xong có cảm giác xương cốt cũng phải nhẹ đi vài phần. Các giang hồ khách thầm nghĩ, giọng nói hay như vậy chắc chắn là của một nữ tử vô cùng xinh đẹp, thật muốn vén nón lụa của nàng lên xem thử. Đương nhiên, đây cũng chỉ là nghĩ vậy mà thôi. Vương Ngữ Yên có thể dễ dàng bắt Điền Bá Quang trở về, có thể thấy tu vi của nàng rất mạnh, thậm chí còn hơn cả Trần Lưu và Điền Bá Quang. Vừa rồi bọn họ đều đã xem trận đấu của Trần Lưu và Điền Bá Quang, tuyệt đại đa số người đều tự nhận không bằng hai người, Trần Lưu thậm chí một kiếm liên tiếp đã thương Lệnh Hồ Sung và Giang Đại Hiệp Giang Biệt Hạc danh chấn thiên hạ. Bọn họ nào dám chọc vào Vương Ngữ Yên, nếu không e rằng chết thế nào cũng không biết. Lão già muốn định bợ Giang Biệt Hạc thấy Trần Lưu gộp chung Giang Biệt Hạc với Điền Bá Quang, liền có chút sốt ruột, vội vàng giải thích, Giang Đại Hiệp sao có thể là một phe với Điền Bá Quang được chứ? Vậy tại sao Giang Đại Hiệp lại cứu Điền Bá Quang? À cái này, lão già cứng họng, không biết giải thích thế nào. Giang Biệt Hạc ngăn lão già kia lại, liếc nhìn Trần Lưu, trong lòng vẫn còn chút sợ hãi, vừa rồi do hắn sơ suất, suýt chút nữa đã bị Trần Lưu mổ bụng phanh thây. Hắn cũng không ngờ Trần Lưu lại có kiếm pháp lợi hại như vậy, đó rốt cuộc là kiếm pháp gì? Trần Tiểu Hữu đừng hiểu lầm, ta chỉ cảm thấy Điền Bá Quang tội không đáng chết. Nụ cười của Giang Biệt Hạc rất ôn hòa, cũng rất thân thiện, phản phất như không hề để tâm việc Trần Lưu đã thương hắn. Còn trong lòng hắn nghĩ gì, cũng chỉ có chính hắn biết mà thôi. Tại sao? Chương 141, Lệnh Hồ Sung. Chương 141, Lệnh Hồ Sung. Tại sao? Trần Lưu lại hỏi một câu. Trần Tiểu Hữu, ta thấy hành vi của Điền Bá Quang tuy có phần không ổn, nhưng hắn trung quy vẫn chưa từng hại mạng người. Giang Biệt Hạt nói, hắn đây chỉ là lỗi nhỏ, con người cũng xem như khí phách hào hùng, phạt hắn một chút là được rồi, không đến mức phải lấy mạng hắn. Điền huynh tuy có chút không đứng đắn, nhưng hắn làm người quang minh lỗi lạc, là một hảo hán tử. Lệnh Hồ Xung đột nhiên nói, hơn nữa hắn muốn có cơ hội làm hại Nghi Lâm sư muội, nhưng cuối cùng lại không động thủ. Lệnh Hồ Xung đột nhiên mở miệng, nói đỡ cho Điền Bá Quang, khiến Trần Lưu có chút chán ghét, quay đầu nhìn hắn nói, chỉ vì hắn không làm với bẩn tiểu nhi cô này mà ngươi đã cho rằng hắn là người tốt. Giả như hắn làm nhục sư nương của ngươi thì sao? Ngươi còn cho rằng hắn là người tốt ư? Có phải là muốn bỏ qua cho hắn không? Trần Lưu vốn định nói Nhạc Linh San, nhưng nghĩ lại Nhạc Linh San đang ở bên cạnh mình, nói nàng dường như có chút không ổn, bèn đổi sang sư nương. Lệnh Hồ Xung nghe vậy lập tức nổi giận, quát lớn, ngươi dám sỉ nhục sư nương của ta, ta phải giết ngươi. Lệnh Hồ Xung túi đầu tìm kiếm, Trần Lưu phì một tiếng nổ nước bọt lên người hắn, cười lạnh hắc hắc, ta chỉ sỉ nhục bằng lời nói một chút thôi, ngươi đã muốn giết ta. Nhưng cái này, Trần Lưu chỉ vào Điền Bá Quang, nói, rất có thể đã làm nhục thân trong sạch của biết bao phụ nữ, những người bị hắn làm nhục đó phải làm sao đây? Ngươi có biết kết cục của những người bị làm nhục thanh danh sau đó không? Ngươi có nghĩ rằng trong số họ có người tự sát không? Có người cả đời bị khinh miệt, sống trong đau khổ không? Kẻ như vậy mà ngươi lại nói hắn là một hảo hán tử. Ta chưa từng thấy kẻ nào bất phân phải trái như thế. Đại sư Minh, ngươi câm miệng cho ta. Tuy Trần Lưu đã dùng lời lẽ sỉ nhục nương thân của nàng, khiến Nhạc Linh San rất không vui, nhưng điều làm nàng không vui hơn là, đến tận bây giờ Lệnh Hồ Xung vẫn còn nói tốt cho Điền Bá Quang, cầu xin tha cho dâm tặc. Nhạc Linh San trừng mắt nhìn Lệnh Hồ Xung, nói, ngươi có thể trưởng thành một chút không? Ngươi đã bao nhiêu tuổi rồi? Hắn sỉ nhục sư nương. Lệnh Hồ Xung kêu lên. Trần Lưu ca cá chỉ ví von thôi. Nhạc Linh San giận dữ nói, nếu là Điền Bá Quang kia, làm cái đó ngươi còn tha cho hắn sao? Được rồi, xin lỗi Linh San muội muội, ta không nên lấy nương thân của muội ra làm ví dụ. Trần Lưu nói. Không sao đâu, Trần Lưu ca ca. Lệnh Hồ Xung. Còn Giang đại hiệp, ngài cho rằng Điền Bá Quang chỉ phạm lỗi nhỏ thôi sao? Trần Lưu quay đầu nhìn về phía Giang Biệt Hạc. Giang Biệt Hạc khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười có vẻ hơi gượng gạo. Lời Trần Lưu vừa nói hắn cũng đã nghe thấy. Phải, Điền Bá Quang không giết những phụ nữ bị hắn làm đục, nhưng ai có thể đảm bảo những người phụ nữ đó không tự sát vì bị vấy bẩn sự trong sạch? Ánh mắt người đời cũng đủ để đẻ chết bọn họ. Chỉ cần có một người trong số đó tự sát, ai dám nói không phải do Điền Bá Quang giết? Ta nghe nói Giang đại hiệp có một nữ nhi tên là Giang Ngọc Phượng phải không? Trần Lưu nói. Giang Biệt Hạc nghe vậy sắc mặt biến đổi. Nếu Điền Bá Quang này làm vấy bẩn sự trong sạch của Giang Ngọc Phượng, Giang đại hiệp có tha cho hắn không? Ta. Giang Biệt Hạc có chút không nói nên lời. Mẹ kiếp, đang yên đang lành nói chuyện Điền Bá Quang, ngươi lôi nữ nhi của ta vào làm gì? Hắc hắc. Trần Lưu cười gian hai tiếng, nói, nếu Giang đại hiệp vẫn khăng khăng muốn thả hắn, vậy ta cũng không sao cả. Nhưng ngày mai ta sẽ đi bắt Giang Ngọc Phượng, tặng cho hắn chơi đùa, sau đó đặt hắn trước mặt ngài, đến lúc đó sống chết của hắn sẽ do ngài quyết định, ngài có giết không? Nếu ngài tha cho hắn, sau này ta sẽ không bao giờ giết Điền Bá Quang nữa, thế nào? Điền Bá Quang không chỉ là kẻ xấu, hắn vốn là một hái hoa dâm tặc khét tiếng, là loại chuyên đi cưỡng hiếp phụ nữ. Hơn nữa, Điền Bá Quang không những chuyên cưỡng hiếp phụ nữ, mà còn tự hào vì mình là cao thủ trong lĩnh vực này. Kẻ như vậy, không chỉ đơn thuần là xấu xa, mà quả thực là hèn hạ vô sỉ. Trong tiểu thuyết võ hiệp, loại gian nhân hạ đẳng nhất chính là hái hoa tặc. Hay. Một giọng nói quát lên, một vị ni cô bước ra, giận dữ mắng Nghi Lâm, còn không mau qua đây, lại dám đi chung với dâm tặc, vi sư đã dạy ngươi thế nào hả? Người vừa đến chính là Định Giật sư thái của phái Hàng Sơn, bà nghe tin đồ đệ cưng của mình là Nghi Lâm bị Điền Bá Quang bắt đi, vội vàng dẫn đệ tử đến tìm, lại bắt gặp cảnh Trần Lưu đang đối chiến với Điền Bá Quang, mà đồ đệ cưng của bà lại không sao, đang đứng bên ngoài quan sát, lúc này mới yên tâm. Những chuyện sau đó bà đều thấy hết, khi thấy Lệnh Hồ Xung xông ra cản Trần Lưu, bà tức đến nỗi suýt nữa đã xông ra. Nhưng bà biết điều quan trọng nhất lúc này là chặn Điền Bá Quang lại, không thể để tên dâm tặc này chạy thoát. Chỉ là ngay khi Định Giật sư thái định đi bắt Điền Bá Quang, đã có người nhanh hơn bà, hơn nữa nhìn tốc độ của người đó, bà biết mình tuyệt đối không đuổi kịp, nhưng bà vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục đuổi theo. Cùng đuổi theo với bà còn có Ninh Trung Tắc của Đông Hoa Sơn. Ninh Trung Tắc cũng có cùng suy nghĩ với Định Giật sư thái, chuyện của Lệnh Hồ Xung có thể giải quyết sau, nhưng tuyệt đối không thể để Điền Bá Quang chạy thoát. Định Giật sư thái và Ninh Trung Tắc còn chưa đuổi kịp, đã thấy Vương Ngự Yên xách Điền Bá Quang chạy về, hai người ngẩn ra một lúc, đành bất đắc dĩ chạy trở lại. Vừa về đến nơi, Định Giật sư thái liền nghe thấy Lệnh Hồ Xung cầu tình cho Điền Bá Quang, và những lời Trần Lưu răn dạy Lệnh Hồ Xung cùng châm chọc Giang Nam đại hiệp Giang Biệt Hạc. Người khác có lẽ sẽ nể mặt Giang Biệt Hạc, nhưng Định Giật sư thái bà thì không, trong mắt bà, cái gì mà Giang Nam đại hiệp, ngay lúc hắn ra tay ngăn cản Trần Lưu, hắn đã là cùng một ruột với dâm tặc rồi, thế là bà liền hét lên một tiếng hay rồi bước ra. Sư phụ, Lệnh Hồ sư minh hắn không phải dâm tặc, hắn là vì cứu Đồ Nhi. Nghi Lâm đội vàng giải thích với Định Giật sư thái. Kết minh đệ với dâm tặc, còn nói tốt cho dâm tặc, không phải dâm tặc thì là gì? Định Giật sư thái gầm lên, còn không mau cút về đây. Nếu ngươi không về, ta sẽ coi như không có đứa đồ đệ này. Nghi Lâm sợ đến mặt mày tái mét, vội vàng buông Lệnh Hồ Xung ra, chạy về bên cạnh Định Giật sư thái, yếu ớt túi đầu, không dám nói lời nào. Lúc này Ninh Trung Tắc cũng bước ra, chỉ là sắc mặt nàng có chút không tốt, dù sao đại đồ đệ nhà mình không chỉ kết huynh đệ với dâm tặc, mà còn nói tốt cho dâm tặc nữa. Một kẻ bất phân phải trái như vậy lại là đại đồ đệ của mình, tâm trạng nàng mà tốt được mới là lạ. Sư đương. Đương thân. Hai giọng nói vang lên gần như cùng lúc, một giọng kinh ngạc xen lẫn chút chột dạ, một giọng thì hoàn toàn là vui mừng khôn xiết. Nhạc Linh San chạy đến bên cạnh Linh Trung Tắc, ôm lấy eo bà, trên mặt không giấu được vẻ vui mừng, nói: "Nương thân, đại sư huynh hắn, chuyện này về rồi hay nói." Linh Trung Tắc ga đuổi xoa đầu Nhạc Linh San, Nhạc Linh San lắc lắc đầu nhưng không thoát ra được, nhất thời có chút không vui. Nhưng ngay sau đó Linh Trung Tắc khen nàng một câu, lần này Linh San làm tốt lắm. Nhạc Linh San lập tức vui vẻ trở lại. Linh Trung Tắc quay đầu nhìn Lệnh Hồ Sung, mặt lập tức xa sầm, tuy không nói lời nào nhưng cũng khiến Lệnh Hồ Sung có chút hoảng sợ, đội vàng túi người. "Sư đương." Linh Trung Tắc liếc nhìn vết thương trên vai Lệnh Hồ Sung, trong lòng thắt lại, suýt nữa đã không nhịn được mà tiến lên xem xét. Nhưng nàng thấy vết thương đã được Nghi Lâm đắp thuốc, chắc sẽ không có chuyện gì, nên lại nén lòng xuống. "Còn không mau trở về, đồ mất mặt." Một người đàn ông trung niên có năm chòm râu dài dưới cằm, mặt đẹp như ngọc, vẻ mặt chính khí bức ra, giận dữ mắng Lệnh Hồ Sung một câu: "Cha, sư phụ." Chương 142, Nhạc Bất Quẩn, thượng. Chương 142, Nhạc Bất Quẩn, thượng. "Trần tiểu huynh đệ, là ta đã nghĩ sai rồi." Giang Việt Hạc vô cùng thành khẩn nói lời xin lỗi với Trần Lưu, thở dài một hơi, nói: "Trước đó ta không nghĩ tới những phụ nữ bị Điền Bá Quang làm đủ, cuộc đời của các nàng đều bị hắn hủy hoại, chỉ cho rằng hắn không giết người thì chỉ là lỗi nhỏ. Vẫn là tiểu huynh đệ nghĩ được chu toàn, nếu không đã để cho tên đại ác đồ này nhận nhơ ngoài vòng pháp luật rồi. Chư vị giang hồ đồng đạo." Giang Việt Hạc chắp tay với những người giang hồ có mặt, lớn tiếng nói: "Ta là Giang Nam Giang Việt Hạc, hôm nay Trần tiểu huynh đệ đã dạy cho ta một bài học, lúc này mới để ta hiểu rõ sự nguy hại của dâm tặc, cho dù dâm tặc không hại người trước mặt, cũng sẽ có rất nhiều phụ nữ vì bọn chúng mà bị hại, chịu đủ mọi khổ sở." Giang Việt Hạc nhân cơ hội bắt đầu phát biểu, kể lại phát hiện mới của hắn, kêu gọi các vị giang hồ đồng đạo sau này quyết không thể dung túng cho dâm tặc, vân vân và mây mây. "Trần Lưu, ta kháo, tên Giang Cầm này cũng được đấy chứ, có được dối được, thái độ chuyển biến cũng thật nhanh." Thấy sắp chọc giận các nữ hiệp, hắn lập tức hạ mình xin lỗi một tiểu lâu la như ta. Bất kể trong lòng hắn nghĩ thế nào, chỉ riêng thái độ bề ngoài này cũng đủ để xoay chuyển cái nhìn của mọi người về hắn. Hơn nữa, chỉ số thông minh của hắn cũng không tệ, ta đoán ban đầu hắn muốn bán cho Điền Bá Quang một cái nhân tình, để Điền Bá Quang làm việc cho hắn, thấy việc không thành, lập tức đẩy hắn xuống vực sâu, lại nhân cơ hội có một đợt danh vọng. Chẳng trách hắn có thể từ một thư đồng nho nhỏ leo lên được địa vị như ngày hôm nay Vương Ngự Yên và các nàng, hơn nữa chỉ số thông minh của Giang Cầm hơn hẳn chủ tử cũ của hắn là Giang Phong. Giang Phong chính là một tên ngốc to xác, bị người ta bán đứng mà còn không biết. Không biết thế giới này có không khí lưu hải không, nếu có không khí lưu hải thì bây giờ nàng vẫn không biết sự giả nhân giả nghĩa của cha mình, nếu ta động vào Giang Cầm, nàng tuyệt đối sẽ đến tìm ta báo thù. Đó là một ngoan nhân giết đến chỉ còn lại tên phim đó, lại còn là một kẻ tâm lý biến thái, không thể trêu vào. Thôi thôi, lười để ý đến hắn, Hoa Vô Khuyết đã ra ngoài, Tiểu Ngư Nhi cũng đã ra ngoài, Giang Cầm cũng không nhảy nhót được mấy ngày nữa. Vẫn là nên để Giang Cầm lại cho bọn họ đi không khí lưu hải. Ngoan nhân giết đến chỉ còn lại tên phim. Có ý gì? Các nàng nghe được tiếng lòng của Trần Lưu, trong lòng không khỏi có chút nghi hoặc. Trần Lưu quay đầu nhìn Điền Bá Quang đang bị Vương Ngự Yên điểm huyệt đạo, trong lòng có chút tiếc nuối. Bây giờ ở đây đông người quá, không tiện hút chân khí của hắn, thôi vậy, một cao thủ tiên tiên sơ kỳ, không hút cũng chẳng sao. Trần Lưu vung kiếm trong tay, một đường cắt qua cổ họng Điền Bá Quang. Máu tươi từ cổ họng Điền Bá Quang lập tức phun ra, hai mắt hắn trợn tròn, miệng hé mở, phát ra tiếng khè khè. "Chúng ta đi thôi." Bài diễn văn của Giang Biệt Hạc vẫn chưa nói xong, Trần Lưu đã lời nghe, quay đầu nói với Vương Ngự Yên và Hoàng Dung. Dứt lời, liền một lần nữa đi về phía hồi nhạn lâu. Vốn dĩ Trần Lưu và Vương Ngự Yên định đi ăn cơm, nhưng món ăn còn chưa kịp gọi thì đã gặp phải Lệnh Hồ Sung và Điền Bá Quang, lại đấu với Điền Bá Quang nửa ngày trời. "Trần Lưu ca ca." Nhạc Linh San thấy Trần Lưu muốn đi, đột nhiên có chút khó xử, một bên là cha mẹ nàng, một bên là Trần Lưu, nàng cũng không biết nên lựa chọn thế nào. Chẳng lẽ muốn nàng bỏ lại cha mẹ để đi tìm Trần Lưu? May mà lần này Nhạc Linh San đã thông minh hơn một chút, đảo mắt một vòng, liền vội vàng nói: "Cha, nương, con giới thiệu Trần Lưu ca ca và các vị tỷ tỷ cho cha mẹ làm quen." "Trần Lưu, chính là người đã mua con đi sao?" Nhạc Bất Quẩn mỉm cười nói. Sau khi Nhạc Linh San bị Hoàng Dung mua đi, Lao Đức Nặc liền vội vàng chạy đến Hành Dương tìm Nhạc Bất Quẩn, ngay cả quán rượu vừa mới sang nhượng hắn cũng không cần nữa. Nhưng sau khi Lao Đức Nặc chạy đến Hành Dương lại không gặp được Nhạc Bất Quẩn, Nhạc Bất Quẩn vẫn chưa tới, không biết đang ở đâu, hắn chỉ gặp được Ninh Trung Tắc. Ninh Trung Tắc nghe được báo cáo của Lao Đức Nặc thì vô cùng lo lắng, nhưng nàng không biết Nhạc Linh San bị đưa đi đâu, cũng không biết phải đi đâu tìm nàng, hơn nữa Nhạc Bất Quẩn còn chưa tới, nàng cũng không thể tùy tiện rời đi, chỉ có thể lo lắng chờ đợi Nhạc Bất Quẩn ở Hành Dương, rồi cùng hắn thương lượng chuyện đi cứu con gái. Nhạc Bất Quẩn còn chưa tới, Ninh Trung Tắc đã nghe nói Nhạc Linh San xuất hiện, vừa hay đang ở Hành Dương, liền vội vàng dẫn các đồ đệ đi tìm, bèn gặp phải cảnh Trần Lưu và Điền Bá Quang đánh nhau. Nhạc Linh San tức giận mắng Lệnh Hồ Sung không phân phải trái, kết bè với dâm tặc. Đương nhiên, nàng cũng nghe được những lời Trần Lưu sỉ nhục nàng. Ninh Trung Tắc thì không tức giận, nhưng địa vị của nàng trong lòng các đệ tử phái Đông Hoa Sơn vô cùng cao, thậm chí không thua kém sư phụ của bọn họ là Nhạc Bất Quẩn. Các đệ tử phái Đông Hoa Sơn vô cùng phẫn nộ, giống như Lệnh Hồ Sung muốn giết chết Trần Lưu, nhưng đã bị Ninh Trung Tắc đè xuống. Nhạc Bất Quẩn cũng vừa mới trở về, hắn không tìm thấy Ninh Trung Tắc và các đồ đệ ở Lưu phủ, bèn hỏi người trong Lưu phủ, biết được vợ mình dẫn người ra ngoài tìm Nhạc Linh San, sau đó hắn cũng rời khỏi Lưu phủ, đến hồi nhạn lâu. Lao Đức Nặc nhìn thấy Nhạc Bất Quẩn, liền lén lút thêm mắm thêm muối miêu tả lại một lần chuyện Trần Lưu đã cưỡng mua Nhạc Linh San như thế nào, muốn khơi mào xung đột giữa Nhạc Bất Quẩn và Trần Lưu. Trần Lưu kia có thể một mình đấu với Điền Bá Quang, thực lực chắc chắn không thấp, lại còn một kiếm làm bị thương Giang Nam đại hiệp. Đó chính là Giang Nam đại hiệp Giang Biệt Hạc đó, hỡi ôi. Mặc dù Trần Lưu đã ra tay bất ngờ, dùng tuyệt chiêu tấn công lúc hắn không phòng bị, Giang Nam đại hiệp có lẽ cũng có ý coi thường Trần Lưu, cho nên mới bị hắn nhân cơ hội làm bị thương. Nhưng dù sao đi nữa, Trần Lưu cuối cùng cũng đã làm bị thương Giang Biệt Hạc. Nếu có thể để Trần Lưu kia làm bị thương Nhạc Bất Quần, hoặc để Nhạc Bất Quần và Trần Lưu trở mặt thành thù, đối với phái Đông Hoa Sơn đều không có lợi ích gì. Nhạc Bất Quần trong lòng biết rõ Lao Đức Nặc chính là nội gián do Tả Lãnh Thiền phái tới, vì vậy hắn một chữ cũng không tin lời Lao Đức Nặc nói. Hơn nữa con gái của hắn đây không phải vẫn ổn sao, đi đứng cũng bình thường, không giống dáng vẻ đã bị phá qua, cho dù lời Lao Đức Nặc nói là thật thì đã sao. Đối với Trần Lưu, Nhạc Bất Quần có cảm quan khá tốt. Người trẻ tuổi này không chỉ võ công cao cường, tuổi còn trẻ đã đột phá đến tiên thiên kỳ, con người trông cũng rất chính phái, ít nhất là tốt hơn tên đại đồ đệ không phân phải trái của hắn nhiều. Nếu Nhạc Linh San thích hắn, gả cho hắn thì đã sao. Như vậy phái Đông Hoa Sơn bọn họ có thể có thêm một vị cao thủ tiên thiên. Hơn nữa Trần Lưu trẻ như vậy đã đột phá tiên thiên, tương lai đột phá đến tông sư khả năng là rất lớn. Không phải Trần Lưu ca ca mua con đâu ạ, là Hoàng Dung tỷ tỷ, hơn nữa ngày hôm đó con đã bị Hoàng Dung tỷ tỷ nhìn đấu. Sau khi Trần Lưu ca ca biết thân phận của con, đã lập tức muốn thả con đi. Hoàng Dung tỷ tỷ liền nói Cường mua con là lỗi của nàng, muốn đưa con về Hoa Sơn, con nói cha và nương đang ở Hành Dương, bọn họ liền đưa con đến Hành Dương. Bọn con hôm nay mới vừa đến Hành Dương, đang định tìm một nơi để ăn cơm thì gặp phải Đại sư Minh và Điền Bá Quang xưng huynh gọi đệ. Nhạc Linh San rất tức giận, phồng má mách lẻo, trước đây con cứ nghĩ Đại sư Minh chỉ thích hồ đồ nháo sự, nhưng không ngờ hắn lại không phân phải trái, tự cam sa đọa, kết mẹ với dâm tặc, thực sự đi ngược lại lời dạy bảo của cha và mẫu thân. Chúng ta là danh môn chính phái, sao có thể làm ra chuyện trái với đạo nghĩa như vậy chứ? Linh San đã trưởng thành rồi. Linh Trung Tắc vô cùng vui mừng. Nhạc Bất Quần nghe vậy mỉm cười gật đầu, nói: "Xem ra để nàng xuống núi đi một chuyến, đối với nàng vẫn là có chỗ tốt." Lệnh Hồ Xung người lảo đảo, suýt chút nữa đứng không vững. Lục đệ tử của phái Đông Hoa Sơn là Lục Hầu Nhi Lục Đại Hữu đội vàng đỡ lấy hắn, nhưng Lệnh Hồ Xung bây giờ tinh thần hoảng hốt, không biết gì cả, chỉ cảm thấy lần này hành động của hắn đã để lại ấn tượng rất xấu cho sư muội, sau này giữa bọn họ lại càng không thể nào. Tim đau quá. Chương 143, Nhạc Bất Quần, hạ. Chương 143, Nhạc Bất Quần, hạ. Chậc, Vạn Giới Chi Sư Nhạc Bất Quần a. Vạn Giới Chi Sư. Bất luận là Vương Ngữ Yên, Hoàng Dung hay là Trư Nữ Nhạc Linh San, khi nghe đến cái tên Vạn Giới Chi Sư này, trong lòng không khỏi có chút nghi hoặc. Nhạc Bất Quần, phụ thân có lợi hại như vậy sao? Vô số xuyên việt giả xuyên qua tiếu ngạo giang hồ đều thích bái Nhạc Bất Quần vi sư, nhắm đến sư đường ôm Nhạc Linh San. Nhạc Linh San. Mặc dù Nhạc Linh San không hiểu rõ như đầu rốt cuộc có ý gì, nhưng nghĩ đến chắc chắn không phải là từ ngữ tốt đẹp gì. Linh Trung Tắc cũng là nhân thê vạn giới được vô số xuyên việt giả yêu thích đầy nã nhất, không thua kém gì Hoàng Dung. Vương Ngữ Yên và Hoàng Dung cùng Trư Nữ đều có chút không nói nên lời. Hóa ra là Vạn Giới Chi Sư kiểu này à? Đám xuyên việt giả kia cũng quá tà ác rồi. Mà Nhạc Linh San cuối cùng cũng hiểu rõ như đầu là có ý gì, đây chẳng phải là muốn cho cha nàng đội nón xanh sao? Nhạc Linh San thở hổn hển phì phò, suýt nữa đã không nhịn được mà đập nát cái đầu chó của Trần Lưu. Trần Lưu ca ca người cũng tốt, nhưng có lúc những suy nghĩ của hắn thật sự là quá khiến người ta tức giận, cũng quá tà ác. May mà Nhạc Linh San và Trần Lưu ngồi cùng một phía, Trần Lưu không hề chú ý tới sắc mặt của nàng. Hoàng Dung đội vàng ở dưới gầm bàn lặng lẽ đá Nhạc Linh San một cái, ra hiệu cho nàng chú ý quản lý biểu cảm một chút, tuyệt đối đừng để lộ sơ hở. Nhạc Linh San được Hoàng Dung nhắc nhở, đội vàng điều chỉnh lại biểu cảm, ra vẻ ta đây không nghe thấy gì cả. Nhưng cũng bởi vì Ninh Trung Tắc không chỉ dung mạo xuất chúng, mà phẩm cách lại cao thượng, lòng mang đại nghĩa, không sợ cường quyền, là nữ anh hùng hiếm thấy trong võ lâm của thế giới tiếu ngạo giang hồ. Thế nhưng kết cục của nàng và Linh San muội tử lại quá thảm, một người tuyệt vọng tự sát, một người bị trượng phu đâm chết. Mẫu thân ta tuyệt vọng tự sát, hay là ta tuyệt vọng tự sát? Sắc mặt Nhạc Linh San hơi trắng bệnh. Bất kể là ai, dường như đều không tốt đẹp gì. Bất kể là nàng bị trượng phu đâm chết, hay là mẫu thân nàng bị cha nàng đâm chết, kết cục này thật sự là quá thê thảm. Vương Ngữ Yên và A Châu, A Bích cùng Trư Nữ dùng khỏe mắt lặng lẽ liếc Nhạc Linh San một cái, trong lòng không khỏi có chút đồng tình. Bị trượng phu đâm chết, kết cục này thảm lắm rồi. Thôi được rồi, các nàng dường như cũng chẳng tốt đẹp hơn là bao, nhất là A Châu, Mục Niệm Từ và Hồng Lam Ba, một người bị tiểu phong mà mình yêu mến đánh chết, một người yêu phải một kẻ không nên yêu, một người bị sư phụ đánh chết. Chính vì những nguyên nhân này, cho nên đám xuyên việt giả đều thích cứu vớt Linh Trung Tắc và Nhạc Linh San, có điều tâm địa có chút không tốt cho lắm, ai nấy đều yêu Ninh Trung Tắc. Đâu có như ta à, nói ra thì ta hẳn là được xem như một dòng nước trong giữa đám xuyên việt giả rồi nhỉ. Hoàng Dung, Vương Ngữ Yên, Nhạc Linh San, A Châu, A Bích và Trư Nữ. Trần Lưu tự khen mình một phen trong lòng, ngẩng đầu nhìn cái mũ của Nhạc Bất Quần, sao lại cảm thấy cái mũ kia có hơi xanh xanh nhỉ? Chắc là do ánh sáng thôi. Trần Lưu một bên trò chuyện với Nhạc Bất Quần ôn văn nho nhã, hai người bề ngoài đều trò chuyện rất vui vẻ, Nhạc Bất Quần khen Trần Lưu là thiếu niên anh hùng, Trần Lưu thì khen Nhạc Bất Quần là khiêm khiêm quân tử, không hổ danh quân tử kiếm. Cùng lúc đó, trong lòng Trần Lưu vẫn đang miên man suy nghĩ. Nói mới nhớ, Nhạc Bất Quần vừa từ Phúc Châu trở về. Cha ta cũng đã đến Phúc Châu. Sao ta lại không biết? Nhạc Linh San hơi sững sờ. Nhạc Bất Quần cũng là một người khổ mệnh, tuy rằng vì người có hơi âm hiểm giảo hoạt, nhưng xuất phát điểm của hắn đều là vì phát triển lớn mạnh phái Hoa Sơn, đây cũng là nguyên nhân rất nhiều người sẽ tẩy trắng cho hắn. Trong võ lâm từ trước đến nay không thiếu kiêu hùng, Nhạc Bất Quần cũng chẳng qua là một trong số đó, nếu không phải Cắt Gà Kiếm Pháp là một bộ kiếm pháp có thể thay đổi nhân tính, khiến tâm trí con người trở nên kiên quyết, âm hiểm độc ác, mà là một bộ kiếm pháp bình thường, nói không chừng kết cục của Nhạc Bất Quần cũng sẽ không thảm như vậy.
Hoàng Dung, Vương Ngữ Yên, A Châu, A Bích và Chư Nữ. Trong lòng Chư Nữ đều có chút cả lời, bây giờ các nàng đều đã biết cái gọi là cắt gà kiếm pháp của Trần Lưu chính là tịch tà kiếm phổ của nhà họ Lâm ở Phúc Y Tiêu Cục, cũng không biết vì sao Trần Lưu ca ca lại thích gọi nó là cắt gà kiếm pháp nữa. Trần Tiểu Huynh Đệ, ngươi thấy Linh San nhà ta thế nào? Nhạc Bất Quần vừa trò chuyện với Trần Lưu, càng trò chuyện càng hài lòng. Trần Lưu không chỉ tư chất xuất chúng, võ công cao cường, lại còn là người ôn văn nho nhã, có văn hóa, đối nhân xử thế như một khiêm khiêm quân tử, so với tên đại đệ tử cả ngày chỉ biết nghiện rượu gây chuyện của hắn thì hơn không biết bao nhiêu lần, vì vậy hắn liền nảy sinh tâm tư gả Nhạc Linh San cho Trần Lưu. Linh Trung Tắc nhìn trượng phu một cái, mở miệng, nhưng cuối cùng lại không nói gì, có điều nàng lại lặng lẽ đá Nhạc Bất Quần một cái dưới gầm bàn. Linh Trung Tắc thật ra vẫn luôn biết Lệnh Hồ Sung thích nữ nhi của nàng, nàng cũng vẫn luôn nuôi Lệnh Hồ Sung như con ruột, nhưng nàng lại không có ý định gả Nhạc Linh San cho Lệnh Hồ Sung. Không có mâu thân nào lại không mong con gái mình được tốt. Lệnh Hồ Sung thích nghiện rượu, thường vì uống rượu mà hỏng việc nhưng vẫn chứng nào tật ấy, bình thường lại thích gây chuyện, tuổi đã 26, 27 rồi mà vẫn không hề trưởng thành chút nào, loại người như hắn nói dễ nghe thì gọi là lãng tử, nói khó nghe chính là lưu manh. Nếu ngươi là mẫu thân, ngươi có bằng lòng gả con gái mình cho loại người này không? Linh Trung Tắc cũng muốn tìm cho Nhạc Linh San một vị khiêm khiêm quân tử có tính cách ổn trọng, đối xử tốt với nàng, lại ôn văn nho nhã. Trần Lưu thật ra rất phù hợp với tiêu chuẩn chọn con rể của Linh Trung Tắc, nhưng Trần Lưu quá háo sắc, bên cạnh có cả một đám lớn mỹ nữ, nữ nhi của nàng hòa vào trong đó cũng không nổi bật, liệu có thể nhận được sự sủng ái của Trần Lưu? Linh Trung Tắc không có lòng tin. Hơn nữa, nhìn sự tương tác thần tình giữa Trần Lưu và những nữ tử kia, nàng cũng có thể nhìn ra được quan hệ giữa bọn họ không hề đơn thuần, cho nên cho dù Nhạc Linh San thích Trần Lưu, nàng cũng sẽ phản đối. Nhạc Bất Quần dùng khỏe mắt liếc Linh Trung Tắc một cái, không thèm để ý Linh San muội tử ư? Tính tình rất tốt, lại rất thiện lương. Trần Lưu cười nói. Nhạc Linh San nhìn Trần Lưu một cái, liền cúi đầu xuống, gò má có chút ửng hồng, trong lòng lại không nhịn được má thầm vui. Vậy ta gả nàng cho người thì thế nào? Linh Trung Tắc. Các đệ tử phái Hoa Sơn nghe vậy đều không khỏi có chút kinh ngạc. Bọn họ vẫn luôn cho rằng Đại sư Minh và Nhạc Linh San là trời sinh một đôi, Đại sư Minh vẫn luôn chưa cưới vợ, chính là đang đợi Nhạc Linh San trưởng thành. Nhưng Nhạc Linh San đã lớn, sư phụ của bọn họ lại đem nàng gả cho người khác. Mà Lệnh Hồ Sung nghe vậy, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, phịch một tiếng ngã xuống đất, ngất đi. Vốn dĩ Lệnh Hồ Sung đã bị thương không nhẹ, trong đó phần lớn là do Điền Bá Quang để lại, trước đó hắn vì cứu Nghi Lâm mà vẫn luôn gắng gượng, sau lại bị Trần Lưu làm bị thương bay, cộng thêm bị Nhạc Linh San kích thích, tâm tình kích động chập trùng, trạng thái càng ngày càng tệ, bây giờ sư phụ còn đem Bạch Nguyệt Quang của hắn gả cho tên Hoa Hoa công tử Trần Lưu kia, hắn rốt cuộc không chịu nổi đả kích, ngã quỵ. Sung Nhi, Linh Trung Tắc thấy Lệnh Hồ Sung ngã xuống, sắc mặt biến đổi, cũng không còn giận hắn nữa, vội vàng chạy qua kiểm tra. Đại sư Minh, Đại sư Minh. Các đệ tử phái Hoa Sơn cũng không nhịn được kinh hô lên, vây lại. Nhạc Linh San sững sờ một chút, muốn qua xem, nhưng cuối cùng lại không đứng dậy. Mà hành vi này của nàng lại bị các đệ tử phái Hoa Sơn xem là vô tình vô nghĩa, trong lòng có chút phẫn hận khó nguôi. Đại sư Minh đều vì ngươi mà bị tức đến ngất đi, ngươi vậy mà vì một nam nhân mới quen biết không mấy ngày đã bỏ mặc đại sư Minh, ngươi có xứng với đại sư Minh không? Chương 144, Lục Đại Hưu đâm giao chương 144, Lục Đại Hưu đâm giao tiểu sư muội. Lệnh Hồ Sung kêu to một tiếng, lập tức mở mắt ra, trong ánh mắt dường như có chút hoảng hốt. Tiểu sư muội, tiểu sư muội, đại sư Minh. Lục Hầu Nhi, Lục Đại Hữu đội vàng chạy tới, sắc mặt có chút phức tạp. Lục sư đệ, tiểu sư muội đâu rồi? Lệnh Hồ Sung đội hỏi. Tiểu sư muội đi dạo phố cùng gã đàn ông kia rồi. Trên mặt Lục Đại Hữu lộ vẻ bị phẫn. Đại sư Minh nằm trên giường hôn mê bất tỉnh, Nhạc Linh San vậy mà còn có tâm trạng đi dạo phố với nam nhân, điều này khiến các đệ tử phái Hoa Sơn vô cùng bị phẫn, lại thêm việc có Lao Đức Nặc ngấm ngầm châm ngòi, càng khiến các đệ tử phái Hoa Sơn lờ mờ giấy lên lòng thù hận với Nhạc Linh San, nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh lùng. Đại sư Minh tốt biết bao, dù đang hôn mê vẫn luôn miệng gọi tiểu sư muội, trong lòng chỉ có một mình tiểu sư muội, nhưng gã đàn ông kia lại là một Hoa Hoa công tử, tiểu sư muội cũng thật bù mắt, vậy mà lại để ý một gã Hoa Hoa công tử, không thích đại sư Minh chuyên tình. Nhưng tính cách của Nhạc Linh San có chút bướng bỉnh, hơn nữa chuyện mà nàng đã nhận định thì tuyệt đối sẽ không thay đổi. Trong nguyên tắc, sau khi nàng để ý Lâm Bình Chi, cũng từng có một thời gian dài các đệ tử phái Hoa Sơn rất oán trách nàng, đặc biệt là Lục sư đệ Lục Hầu Nhi, còn từng tranh cãi với nàng, nhưng Nhạc Linh San đều không hối hận. Ngay cả khi cuối cùng nàng chết trong tay Lâm Bình Chi, nàng vẫn không hối hận. Vì vậy, bây giờ các đệ tử phái Hoa Sơn nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh lùng, nàng vẫn cứ làm theo ý mình, đám liếm cậu của Lệnh Hồ Sung này không thể ảnh hưởng đến nàng. Vậy sao? Lệnh Hồ Sung nghe vậy sững sờ một lúc, thần tình xa suốt thấy rõ bằng mắt thường. Hồi lâu sau, Lệnh Hồ Sung hỏi một cách khó khăn, "Sư phụ, người đã hứa gả tiểu sư muội cho hắn rồi sao?" "Chưa." Lệnh Hồ Sung nghe vậy mừng rỡ. Lục Đại Hưu nói, "Vì đại sư Minh đột nhiên hôn mê, nên sư nương đã dẫn chúng ta đưa đại sư Minh về lưu phủ, mời đại phu đến cứu trị cho đại sư Minh. Sư phụ thì muốn hứa gả tiểu sư muội cho người kia, nhưng sư nương dường như không muốn, còn cãi nhau với sư phụ một trận." Vậy tiểu sư muội thì sao?" Tinh thần Lệnh Hồ Sung đột nhiên có chút phấn chấn, vội hỏi. "Tiểu sư muội đứng về phía sư phụ, nàng. Tiểu sư muội thế nào?" Nàng nói nàng thích người kia." Thân tính Lục Đại Hữu càng thêm bi phẫn, tức giận nói, dù hắn có rất nhiều nữ nhân, nàng cũng không quan tâm. Khí thế trong lòng Lệnh Hồ Sung lập tức tan biến, thân thể mềm nhũn trên giường, chỉ cảm thấy trong lòng thật đáng. Bởi vì tiểu sư muội nhất quyết đòi gả cho người kia, cho nên thái độ của sư nương dường như đã có chút lung lay.
Lục Đại Hưu cúi đầu, không dám nhìn lệnh Hồ Sung. Tim lệnh Hồ Sung như thắt lại, đống chốc trở nên có chút mờ mịt. Tiểu sư muội sao có thể như vậy? Lục Đại Hưu tức giận đấm một quyền vào đùi, không nhịn được hít một hơi khí lạnh, đội vàng xuề tay ra, ra sức xoa bóp trên đùi một lúc. Đại sư minh vì nàng mà trả giá nhiều như vậy, lại thích nàng đến thế, nàng sao, sao có thể thích người khác chứ? Tiểu sư muội đã đến đây chưa? Lệnh Hồ Sung hỏi với vẻ mặt có chút đờ đẫn. Đến một lần rồi. Lục Đại Hữu dường như có chút chột dạ, nói, ta còn chất vấn nàng tại sao lại dồn bỏ đại sư minh, thích một gã hoa hoa công tử mới quen biết vài ngày. Tiểu sư muội nói gì? Nàng nói nàng chưa bao giờ thích đại sư minh, chỉ coi đại sư minh như minh trưởng. Hóa ra là vậy sao? Lệnh Hồ Sung lẩm bẩm một mình, cả người trở nên không còn chút tinh thần khí nào, như một cái xác không hồn. Lục Đại Hữu có lẽ muốn an ủi Lệnh Hồ Sung, nói cho hắn biết rằng loại nữ nhân thấy dị tư thiên như tiểu sư muội không đáng để hắn thích, nhưng nếu nói thẳng ra thì lại sợ kích động Lệnh Hồ Sung, chỉ có thể luyện chuyển biểu đạt ý của mình. Chỉ là Lục Đại Hưu ăn nói vụ bè, thành ra an ủi biến thành đâm dao, mỗi lần hắn nói một câu tiểu sư muội mù mắt, để ý một gã hoa hoa công tử, lại cứ như đang không ngừng đâm dao vào tim Lệnh Hồ Sung. Ở một bên khác, Ninh Trung Tắc cũng có chút thở dài ngao ngán. Nàng thật sự không muốn gả Nhạc Linh San cho Trần Lưu, lại còn làm tiểu thiếp. Nhưng nàng dường như đã sắp bị Nhạc Bất Quần thuyết phục. Nhạc Bất Quần nói, chính thất chưa cưới của Trần Lưu rất có thể là một vị tông sư. Tông sư đó, nếu phái Hoa Sơn của bọn họ có thể tạo mối quan hệ với một vị tông sư, vậy thì Tả Lãnh Thiền đang từng bước ép sát bọn họ còn dám bức bách bọn họ nữa không? Đương nhiên, Tả Lãnh Thiền muốn thống nhất ngũ nhạc kiếm phái, thực ra Nhạc Bất Quần cũng muốn. Vì vậy những năm gần đây, hắn không chỉ thao quang dưỡng hối, ngấm ngầm che giấu thực lực, đồng thời cố gắng hết sức để nâng cao thực lực, đợi đến đại hội hợp nhất ngũ nhạc kiếm phái sẽ một đòn đánh bại Tả Lãnh Thiền, ngồi lên vị trí môn chủ ngũ nhạc kiếm phái. Một thời gian trước, hắn đã lén lút đến Phúc Châu, muốn lấy được tịch Tà kiếm phổ của Phúc Uy Tiêu Cục. Năm đó, tiên tổ của Lâm gia là Lâm Viễn Đồ có thể dựa vào một bộ tịch Tà kiếm phổ mà đột phá đến tông sư, tạo nên uy danh lẫy lừng trên giang hồ, sáng lập nên cơ nghiệp Phúc Uy Tiêu Cục, vậy thì tịch Tà kiếm phổ ắt có điểm hơn người, có lẽ cũng có thể giúp hắn đột phá đến tông sư không chừng. Nếu hắn có thể đột phá đến tông sư, vị trí trưởng môn nhân ngũ nhạc kiếm phái này coi như đã vững chắc. Ninh Trung Tắc cũng biết những năm gần đây Nhạc Bất Quần vì phát triển Hoa Sơn mà đã dốc hết tâm huyết, sống rất khổ cực. Nếu không phải năm đó kiếm tông và khí tông của phái Hoa Sơn vì lý niệm bất đồng mà xảy ra xung đột, hai bên đại chiến, đến nỗi phái Hoa Sơn vốn là mạnh nhất trong ngũ nhạc kiếm phái cuối cùng chỉ còn lại lèo kèo vài người, thậm chí cả vị trí minh chủ ngũ nhạc kiếm phái cũng phải giao ra, trao cho phái Tung Sơn. Nhưng Tả Lãnh Thiền của phái Tung Sơn là một kẻ dã tâm, sau khi hắn có được vị trí minh chủ ngũ nhạc kiếm phái vẫn chưa thỏa mãn, hắn muốn nhiều hơn nữa, muốn thống nhất ngũ nhạc kiếm phái. Những năm gần đây, Tả Lãnh Thiền để thống nhất ngũ nhạc kiếm phái đã không ngừng lợi dụng vị trí minh chủ để can thiệp vào chuyện của các phái khác, thậm chí còn cài nội gián vào trong các phái. Khi Nhạc Linh San cười tủm tỉm báo tin Lao Đức Nặc là nội gián do môn phái khác cài vào cho Ninh Trung Tắc và Nhạc Bất Quần, có thể nói là đã dọa Ninh Trung Tắc một phen, nàng cũng không ngờ Lao Đức Nặc lại là do môn phái khác cài vào, đây chính là Lao Đức Nặc đã ở phái Hoa Sơn hơn 10 năm, luôn chịu thương chịu khó. Điều khiến Ninh Trung Tắc càng không ngờ tới là, trợ phu của nàng không chỉ biết Lao Đức Nặc là nội gián, mà còn biết hắn là do Tả Lãnh Thiền cử đến. Điều này khiến Ninh Trung Tắc vô cùng tức giận, chất vấn Nhạc Bất Quần tại sao không nói cho nàng biết. Nhưng Nhạc Bất Quần giỏi ăn nói rằng chuyện này càng ít người biết càng tốt, nếu không rất dễ lộ tẩy. Nếu không phải Nhạc Linh San đột nhiên nói cho bọn họ biết Lao Đức Nặc là nội gián, hắn còn chưa định nói ra. Về lý do Nhạc Bất Quần giữ lại Lao Đức Nặc cũng rất đơn giản. Đã biết Lao Đức Nặc là nội gián, vậy giữ lại hắn tự nhiên tốt hơn là giải quyết hắn. Nếu không, lỡ như giải quyết Lao Đức Nặc, Tả Lãnh Thiền chắc chắn sẽ lại cử người khác gia nhập phái Hoa Sơn, ngươi muốn nội gián trong phái Hoa Sơn là một kẻ đã lộ mặt, hay là một kẻ còn đang ẩn mình dưới nước? Ninh Trung Tắc đã bị Nhạc Bất Quần thuyết phục, có lẽ cũng vì cân nhắc đến tình thế khó khăn mà phái Hoa Sơn đang phải đối mặt, cộng thêm việc nữ nhi Nhạc Linh San của nàng quả thực thích Trần Lưu, phi Trần Lưu không gả, Ninh Trung Tắc lúc này mới chịu xuống nước, chỉ là trong lòng nàng khó chịu là điều khó tránh khỏi. Mà Nhạc Linh San sau khi được cha mẹ chấp thuận, lập tức vui mừng chạy đi tìm Trần Lưu và Hoàng Dung báo tin vui,